Chương 590, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Chương 590, Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Máu Khô Chân Ma trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra càng thêm thần sắc tham lam, cười lạnh nói, có chút ý tứ, chưa đạt tiên cảnh, vậy mà liền có thực lực như thế, xem ra trên người ngươi quả nhiên cất giấu đại bí mật a. Hôm nay, ta không chỉ có muốn huyết nhục của ngươi, còn muốn ngươi cơ duyên. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên rút ra bên hông một ngụm máu sắc hổ phách bảo kiếm. Thân kiếm kia toàn thân huyết hồng, dường như từ vô số oan hồn máu tươi ngưng tụ mà thành, trên mũi kiếm mơ hồ có oan hồn kêu rên thanh âm truyền đến, làm cho người không rét mà run. Sau một khắc, đại điện bên trong gió tanh bực khởi, vô số oan hồn hư ảnh trên không trung bay múa, phát ra thê lương kêu rên. Toàn bộ đại điện dường như hóa thành cửu lũ địa ngục, âm lãnh mà kinh khủng. Chết! Máu Khô Chân Ma một tiếng quát chói tai, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên vung ra. Một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm như là như giải lụa quét ngang mà ra, mang theo sát ý vô tận cùng ác khí, thẳng bức Giang Thần mà đến. Tia kiếm băng những nơi đi qua, không gian dường như đều bị xé nứt, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Giang Thần chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, dường như đưa thân vào vực sâu vô tận bên trong, bốn phía tràn đầy oan hồn gào thét cùng kêu rên. Nhưng mà, Giang Thần trên mặt lại không có mảy may vẻ sợ hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt bộc phát ra sắc bén quá mang, trong miệng quát khẽ nói, "Thất bảo diệu thụ." Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một gốc cao khoảng một trượng bảo thụ hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Kia bảo thụ toàn thân tản ra sáng chói lục quang, cành lá um tùm, mỗi một cái lá cây đều dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ. Bảo thụ hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía âm lãnh khí tức lập tức bị đuổi tản ra, oan hồn kêu rên thanh âm cũng theo đó yếu bớt. "Phá!" Giang Thần một tiếng quát chói tai, thất bảo diệu thụ hư ảnh đột nhiên rung động, một đạo hào quang màu xanh lục như là hồng lưu giống như dâng lên mà ra, cùng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia mạnh mẽ đụng vào nhau. "Oeng!" Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cả tòa đại điện đều tại kịch liệt bị chấn động lảo đảo muốn ngã. Hào quang màu xanh lục cùng kiếm khí màu đỏ ngòm ở giữa không trùng xen lẫn va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng, phản phất muốn đem mọi thứ đều thôn vệ hầu như không còn. Máu Khô Chân Ma sắc mặt hơi đổi, tinh hồng trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ Giang Thần, có thể dễ dàng như vậy ngăn lại một đòn toàn lực của hắn. Ánh kiếm màu đỏ ngòm kia ẩn chứa hắn nhiều năm máu sát ma công, đủ để cho bình thường tiền cảnh cường giả trong nháy mắt hôi phi yên diệt, lại tại Giang Thần thất bảo diệu thụ hư ảnh trước bị mạnh mẽ tan rã. Nhưng mà, kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, Máu Khô Chân Ma trong mắt rất nhanh lại bị tham lam thay thế. Hắn liếm liếm môi khô khốc, thanh âm khàn khàn mà âm lãnh, có ý tứ, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. "Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi càng nhiều, ta liền càng hưng phấn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đến bao lâu." Giang Thần cười lạnh, mắt sáng như đuốc, dường như sớm đã xem thấu hắn trò xiếc, chống đến bao lâu. "Máu Khô Chân Ma, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không?" "Đông." Ngay tại hai người rằng co trong nháy mắt, Giang Thần hai mắt bên trong đống nhiên bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, như là một thanh vô hình lợi kiếm, đâm thẳng Máu Khô Chân Ma mi tâm. Kia là hắn tu luyện nhiều năm tinh thần lực công kích, vô hình vô chất lại uy lực vô tận. Máu Khô Chân Ma vội vàng không kịp chuẩn bị đạo này tinh thần lực chính diện đánh trúng. Trong chốc lát, hắn thất khiếu phun ra máu đỏ tươi, cả người như bị sét đánh, khí tức trên thân cũng theo đó hỗn loạn không chịu nổi. Tấm kia nguyên bản âm độc gương mặt giờ phút này vặn vẹo đáng sợ, dường như thừa nhận khó nói lên lời thống khổ. "Cái này, đây là công pháp gì?" Máu Khô Chân Ma thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin run rẩy, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Thần thủ đoạn như thế tầng tầng lớp lớp. Giang Thần không có cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, xoay tay phải lại, trong nháy mắt rút ra bên hông chấn thiên kiếm. Thân kiếm kia toàn thân trong suốt như ngọc, trên mũi kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt tiên quang, vẹn vẹn ra khỏi vỏ trong nháy mắt, liền dẫn động không gian xung quanh rung động, dường như liền thiên địa đều đang vì nó uy năng mà run rẩy. "Chấn thiên kiếm, chạm!" Giang Thần khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra. Kiếm khí như hồng, mang theo vô tận uy áp, hướng phía Máu Khô Chân Ma quét ngang mà đi. Hốt! Theo một tiếng vang nhỏ, không gian dường như bị xé nứt, kiếm khí những nơi đi qua, liền không khí cũng bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Máu Khô Chân Ma căn bản không kịp tránh né, liền bị một kiếm này mạnh mẽ chém thành hai nửa. "Ngừng!" Máu Khô Chân Ma phát ra một tiếng thê lương gầm thét, kia bị chém thành hai nửa thân thể cũng không ngã xuống, ngược lại hóa thành hai đạo huyết sắc tàn ảnh, hướng phía phương hướng ngược nhau cấp tốc bỏ chạy. Trong âm thanh của hắn mang theo cực kỳ tức giận, "Ngươi mơ tưởng giết ta? Ta Máu Khô Chân Ma tung hoành ngàn năm, sao lại đưa tại ngươi một tên tiểu bối trong tay?" Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy miệt mài, "Muốn đi? Có dễ dàng như vậy sao?" Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn thất bảo diệu thụ hư ảnh đột nhiên rung động, vô số xanh biếc dây leo như là linh xà giống như theo cành lá ở giữa lan tràn mà ra, phô thiên cái địa quét sạch ra. Những cái kia dây leo tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đem Máu Khô Chân Ma hai đạo phân thân một mực vây khốn, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát. Máu Khô Chân Ma trong mắt lóe lên một vẻ điên cuồng cùng ngất lệ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, thanh âm như là theo địa ngục chỗ sâu chuyển đến, "Giang Thần, đây là ngươi mơ ta? Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp." Theo tiếng giống giận dữ của hắn vang lên, kia hai đạo bị dây leo cuốn chặt lại phân thân bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt huyết sắc quang mang. Quang mang kia như là mặt trời chói chang lóa mắt, nhưng lại mang theo làm người sợ hãi tà ác cùng lực lượng hủy diệt. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức theo trong cơ thể hắn bắn ra, phản phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều xé rách thành mảnh vỡ. "Đông!" Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, Máu Khô Chân Ma thân thể trực tiếp vỡ ra, huyết quang đầy trời cùng năng lượng ba độ khủng bố quét sạch ra. Những cái kia nguyên bản một mực chói buộc hắn xanh biết dây leo, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt bị vênh thành vô số mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm lục quang tiêu tán ở trong không khí. Giang Thần cũng bị cỗ này kịch liệt phản vệ chi lực chấn động đến bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Nhưng mà, ánh mắt của hắn vẫn như cũ tỉnh táo như băng, không có bối rối chút nào. Máu khô chân ma thân thể tại bạo tạc bên trong hóa thành nhức vạn đạo tinh mịn huyết vụ, như là mạn thiên phi vũ huyết sắc đom đóm, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc chạy trốn. Mỗi một đạo huyết vụ đều ẩn chứa máu khô chân ma một tia tinh hồn, nếu để cho hắn chạy ra một tia, hắn liền có khả năng mượn nhờ những này tinh hồn trọng sinh. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Giang Thần gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là Đại Địa Long Câu cùng Cửu Vũ thôn Thiên Mãng cùng kêu lên đáp, lập tức không chút do dự hiện ra nguyên hình. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Đại Địa Long Câu cùng Cửu Vũ thôn Thiên Mãng thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành hai cái dài đến mấy vạn trượng quái vật khổng lồ, vắt ngang tại Uy Minh thành trên không. Chương 591, Quan Xuân Thu chương 591, Quan Xuân Thu bọn chúng hình thể như là hai tòa nguy nga dãy núi, che khuất bầu trời, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Giống. Cửu Vũ thôn Thiên Mãng cùng Đại Địa Long Câu tề tề mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào hét. Ngay sau đó, bọn chúng đột nhiên khẽ hấp, giữa thiên địa khí lưu trong nháy mắt bị quấy, tạo thành hai đạo to lớn vòng xoáy. Kia ước vạn đạo chạy trốn huyết vụ tại cố lực hút này dẫn dắt hạ, nhao nhao hướng phía bọn chúng miệng lớn bên trong dũng mãnh lao tới. Không, các ngươi mơ tưởng. Trong huyết vụ truyền đến máu khô chân ma gào thét thảm thiết âm thanh, nhưng mà mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể đào thoát cái này kinh khủng hấp lực. Vô số huyết vụ bị Cửu Vũ thôn Thiên Mãng cùng Đại Địa Long Khâu nuốt vào trong miệng, hóa thành năng lượng tinh thuần bị bọn chúng luyện hóa. Nhưng mà dù vậy, vẫn như cũ có không ít huyết vụ theo bọn nó đang bao vây bỏ trốn mà ra. Những cái kia huyết vụ như là linh xà giống như trên không trung đi khắp, ý đồ thoát đi phiến chiến trường này. Giang Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, ánh mắt như là lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng những cái kia chạy trốn huyết ma phân thân, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lời còn chưa dứt, hắn liền quanh chân ngồi dưới đất, tay phải đột nhiên một chảo, một cái huyết ma phân thân bị hắn một mực giam cầm tại lòng bàn tay. Kia huyết ma phân thân phát ra một tiếng thê lương hét lên, liều mạng giãy giụa, lại không cách nào đào thoát Giang Thần trường khống. Giang Thần hai tay bắt đầu nhanh chóng biến ảo, kết xuất từng đạo huyền ảo phát ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà thần bí, phảng phất tại ngâm tụng một loại nào đó cổ xưa mà cường đại chú ngữ. Chú thần chi đạo, chú sát. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một cỗ vô hình nguyên rủa chi lực theo lòng bàn tay của hắn bắn ra, như là một đầu vô hình xiềng xích, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, hướng phía những cái kia chạy trốn huyết ma phân thân lan tràn mà đi. Kia nguyên rủa chi lực bên trong ẩn chứa vô tận hủy diệt cùng tử vong, dường như liền thiên địa đều không thể ngăn cản uy năng của nó. Phốc, phốc, phốc. Những cái kia chạy trốn huyết ma phân thân bị nguyên rủa chi lực đánh trúng, nhao nhao phát ra một tiếng thê lương kêu rên, lập tức hóa thành từng đám huyết vụ, tiêu tán ở trong không khí. Bất luận là giấu kín tại góc tường, vẫn là trốn đến chân trời, tất cả huyết ma phân thân đều bị cố nguyên rủa này chi lực hoàn toàn chú sát, không một may mắn thoát khỏi. Điểm tờ cơ cộng 18999123 đến lúc cuối cùng một đạo huyết ma phân thân bị tiêu diệt sau, Giang Thần bên tai vang lên một tiếng quen thuộc thanh âm nhắc nhở, kia là trong cơ thể hắn hệ thống thanh âm. Trong lòng của hắn vui mừng, khoe miệng có chút dương lên, thầm nghĩ, 180 triệu điểm tờ cơ, lần này kiếm lợi lớn. Cứ việc mừng thầm trong lòng, nhưng Giang Thần trên mặt lại không có toát ra mảy may cảm xúc, vẫn như cũng là bộ kia lạnh lùng mà bình tĩnh bộ dáng. Hắn chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, dường như chiến đấu mới vừa rồi bất quá là tiện tay mà thôi. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Giang Thần lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm, đi thôi. Cửu Vũ thôn Thiên Mãng cùng Đại Địa Long Khâu nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đi theo Giang Thần rời đi, đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập theo đại điện chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, đám kia vừa mới còn tại vũ của Khiêu Vũ nữ môn nhao nhao chạy ra, mang trên mặt sống sót sau tai nạn vui sướng cùng cảm kích. Đa tạ tiên nhân. Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Cầm đầu vũ nữ quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy mà kích động. Cái khác vũ nữ cũng nhao nhao quỳ xuống, trong mắt tràn đầy nước mắt, dường như thấy được hy vọng sống sót. Giang Thần dừng bước lại, ánh mắt đảo qua các nàng, ngữ khí bình tĩnh như trước, đứng lên đi, không cần đa lễ. Cầm đầu vũ nữ ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang, mang theo một vẻ thật sâu khẩn cầu chi sắc, tiên nhân, van cầu ngài cứu lấy chúng ta Đại Thông Vương triều a. Ngài đã chém giết máu khô chân ma, nhưng chúng ta cực khổ còn chưa kết thúc. Giang Thần khẽ nhíu mày, ngữ khí bình thản nhưng mang theo một tia không hiểu, hiện tại máu khô chân ma đã chết, các ngươi về sau không cần phải lo lắng máu khô ma giáo xâm nhập, chỉ cần trùng kiến gia biên, thời gian tự nhiên sẽ tốt. Nhưng mà kia vũ nữ lại ngay cả liền lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo lo lắng cùng tuyệt vọng. Tiên nhân, ngài có chỗ không biết, máu khô chân ma dù chết, nhưng hắn dưới trướng còn có cựu đại đệ tử. Cái này cựu đại đệ tử từng cái thực lực mạnh mẽ, tâm ngoan thủ lạn, bọn hắn phân tán tại Đại Thông Vương triều các ngõ ngách, riêng phần mình chiếm cứ một phương. Bây giờ máu khô chân ma vừa chết, bọn hắn tất nhiên sẽ vì tranh đoạt giáo chủ chi vị mà chém giết lẫn nhau công phạt. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Thông Vương triều đem lâm vào hỗn loạn lớn hơn, dân chúng sẽ càng thêm dân chúng lầm than a. Thanh âm của nàng run rẩy, trong mắt tràn đầy bi thương, túi người hạ bái, cái chán cơ hồ áp vào mặt đất, thành khẩn cầu khẩn nói, cho nên van cầu ngài mau cứu Đại Thông a, chỉ có ngài dạng này tiên nhân mới có thể vì chúng ta mang đến chân chính an bình. Giang Thần nghe xong giải thích của nàng, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn vốn cho là chém giết máu khô chân ma liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới còn có dạng này thai hoàng ẩm. Bất quá trong lòng của hắn cũng không có cảm thấy phiền toái, ngược lại dâng lên một cỗ hào hứng. Ha ha ha, Giang Thần đống nhiên nở nụ cười, thanh âm bên trong mang theo một tia phóng khoáng cùng tự tin, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi yên tâm, máu này khô chân ma cựu đại đệ tử, một cái đều trốn không thoát. Ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ chém giết, còn lớn hơn Thông Vương triều một cái thái bình. Máu này khô chân ma cựu đại đệ tử, từng cái tội ác tày trời, trên tay dính đầy người vô tội máu tươi, trên thân nhất định có đại lượng điểm cờ cờ. Chém giết bọn hắn, không chỉ có thể vì dân trừ hại, còn có thể là Giang Thần tích lũy càng nhiều tội hơn ác trị, quả thực là vẹn toàn đôi bên. Nghĩ tới đây, Giang Thần khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Cái kia vũ nữ nghe được Giang Thần hứa hẹn, trong mắt tuyệt vọng cùng sợ hãi trong nháy mắt bị hy vọng cùng cảm kích thay thế. Nàng lần nữa thật sâu dập đầu, cái trán cơ hồ áp vào mặt đất, thanh âm nghẹn ngào mà kích động, đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân. Đại Thông Vương triều bách tính nhất định sẽ vinh viên ghi khắc ngài ân đức, ngài chính là chúng ta chúa cứu thế. Giang Thần phất phất tay, ngữ khí lạnh nhạt lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, đứng lên đi, không cần đa lễ, ta đã đáp ứng các ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Nhưng mà ngay lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng cười khẽ, tiếng cười kia mang theo một tia lười biếng cùng niềm ai, phảng phất tại cười nhạo cái gì. Nghĩ không ra a, ngươi lại còn là yêu thích bên vực kẻ yếu như khách. Giang Thần nhướng mày, ngẩng đầu roi mắt trông về phía xa, chỉ thấy bên trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một khung xe ngựa đồng tàu. Cái này xe ngựa đồng tàu tạo hình hùng vĩ và cổ điển, thân xe điêu khắc xinh đẹp tinh xảo hoa văn, tại dương quang chiếu dọi xuống lóe ra thần bí quang mang. Xe ngựa từ bốn con thần tuấn thiên mã lôi kéo, thiên mã lông tóc trắng loáng như tuyết, bốn vó đặc hùng, phảng phất tại đám mây dạo bước. Trên xe ngựa ngồi một người mặc trang phục màu vàng nóng, đầu đội mũ miệng nam tử. Hắn kim sắc trường bào tung bay theo gió, phía trên thêu lên hoa lệ long văn đồ án, hiện lộ rõ ràng hắn thân phận cao quý. Đầu hắn mang mũ miệng bên trên khảm nạm lấy một quả đá quý màu đỏ, bảo thạch tản ra hào quang chói sáng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn lười biếng tựa ở xe ngựa trên ghế ngồi, trong tay vuốt vuốt một cái bóng ánh sáng long lanh chén ngọc, bên cạnh còn đứng thẳng hai cái dung mạo có thể xưng tuyệt mỹ thị nữ, một cái vì hắn rót rượu, một cái vì hắn giao phiến. Chương 592, chân truyền đệ tử ra tay. Chương 592, chân truyền đệ tử ra tay. Quan Xuân Thu, tán tiên cảnh tứ trọng, điểm cờ cờ 36551821. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, Quan Xuân Thu, hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Quan Xuân Thu, Lớn Thái Vương triều thái tử, Vạn Linh Tông chân truyền đệ tử một trong. Mặc dù tu vi của hắn chỉ có tán tiên cảnh tứ trọng, nhưng ở Vạn Linh Tông chân truyền đệ tử xếp hạng bên trong lại cao xếp thứ nhất 176 vị, thậm chí so tán tiên cảnh cựu trọng Lửa Phụng tiên tử còn phải cao hơn. Ý vị này, hắn có được vượt cấp chiến đấu thực lực kinh khủng. Quan Xuân Thu, Giang Thần trong miệng khẽ nhả cái tên này, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Quan Xuân Thu mỉm cười, ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân, mang theo một tia vẻ suy tư. Giang Thần, ta nghe nói qua ngươi, Vạn Linh Tông tân tấn ngoại môn đệ tử, thực lực không tầm thường, liền Lửa Phụng tiên tử đều đúng ngươi nhìn với con mắt khác. Bất quá, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi lại còn là ưa thích xen vào chuyện bao đồng nhập khách. Giang Thần cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng Quan Xuân Thu, không hề nhượng bộ chút nào, ta làm việc chưa từng cần trước bất kỳ ai giải thích. Cũng là ngươi, đường đường lớn Thái Vương triều thái tử, Vạn Linh Tông chân truyền đệ tử, tại sao lại xuất hiện tại cái này Đại Thông Vương triều? Quan Xuân Thu nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, mùi rượu tràn ngập trong không khí, ánh mắt của hắn lười biếng mà thâm thúy, dường như mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của mình. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như là thanh tuyền chảy xuôi, nhưng lại mang theo một tia không thể coi thường uy áp, ta đi, tự nhiên là vì ngươi mà đến, thật sự là không thể tin được, ngươi rõ ràng thực lực vẫn chưa tới tiên cảnh, vậy mà có thể chém giết tán tiên cảnh lục trọng máu khô chân ma, xem ra kia truyền ngôn quả nhiên không giả. Hắn nói đến đây, ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân, trong mắt lóe lên một vẻ khó mà che giấu lửa nóng. Giang Thần phối trí, cho dù là hắn cái này lớn Thái Vương triều thái tử cũng chưa từng nắm giữ qua, không đến tiên cảnh tu vi, lại có một kiện tiên khí, một đầu hoàn chỉnh đại đạo, còn có hai cái tiên cảnh cấp bậc dị thú thủ hạ, loại cơ duyên này có thể xưng nghịch tiên. Quan Xuân Thu trong lòng đắc định, Giang Thần trên thân nhất định ẩn giấu đi thiên đại bí mật, thậm chí là đủ để cải biến toàn bộ đại hoang cách cục cơ duyên. Truyền ngôn có chút ý tứ. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong lòng đã minh bạch, đây là có người ở sau lưng giải lời đồn, mong muốn mượn đao giết người, đem hắn đưa vào chỗ chết. Bất quá, hắn cũng không e ngại, ngược lại nhìn chằm chằm Quan Xuân Thu, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, cho nên ngươi hôm nay chính là đến giết người đòi bảo. Quan Xuân Thu nghe vậy, cười lên ha hả, trong tiếng cười mang theo một tia nghiền ngẫm, Giang Thần, ngươi quả nhiên thông minh, bất quá, ta lại cảm thấy ngươi là khó được nhân tài, giết không khỏi đáng tiếc. Không bằng dạng này, ngươi đem viên đan dược này nuốt vào, từ đây làm nô bộc của ta, cũng đem trên người cơ duyên đều giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Hắn nói, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen đan dược, chậm rãi hướng xuống ném một cái, viên đan dược này trong nháy mắt xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Viên đan dược này mặt ngoài tản ra sâu kín hàn quang, dường như ẩn chứa vô tận âm độc. Giang Thần lập tức nhận ra được, đây là phệ hồn đan, một khi ăn vào, liền sẽ trở thành đối phương khối lỗi, sinh tử đều tại đối phương một ý niệm. Giang Thần nhìn xem viên đan dược kia, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào niệm ai, Quan Xuân Thu, ngươi cũng là đánh cho một tay tính toán thật hay, muốn cho ta làm nô bộc của ngươi, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Quan Xuân Thu sắc mặt có hơi hơi nặng, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, Giang Thần, ngươi cần phải biết, ta là lớn Thái Vương triều thái tử, Vạn Linh Tông chân truyền đệ tử, tương lai đã định trước đứng tại phiến thiên địa này chi đỉnh. Ngươi nếu là thần phục với ta, tương lai vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, nếu là chấp mê bất ngộ, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, đâm thẳng Quan Xuân Thu tâm thần, Quan Xuân Thu, ngươi quá để ý mình. Chỉ là một cái tán tiên cảnh tứ trọng, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ta liền máu khô chân ma đều có thể chém giết, ngươi thì tính là cái gì? Quan Xuân Thu nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô tận âm lãnh cùng sát ý, tốt, rất tốt. Giang Thần, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Hắn nói xong, đột nhiên vung tay lên, bên cạnh hai tên thị nữ trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Giang Thần chạy nhanh đến. Thân pháp của các nàng quỷ dị, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong tay đều nắm lấy một thanh hàn quang loẹt loẹt dao găm, thẳng đến Giang Thần yếu hại. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ, thân hình khẽ nhúc nhích, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại một gã thị nữ sau lưng, trong tay chấn thiên kiếm đột nhiên chém ra, kiếm khí như hồng, trong nháy mắt đem thị nữ kia chém thành hai nửa. Một tên khác thị nữ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nhưng nàng động tác lại không chút nào chậm, dao găm hướng phía Giang Thần hậu tâm đâm tới. Nhưng mà, công kích của nàng còn chưa tới gần, Cửu U thôn thiên mãng đã đột nhiên mở ra miệng lớn, một ngụm đưa nàng nuốt vào trong bụng. Quan Xuân Thu thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đáng chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia dường như từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy phẫn nộ. Trong tay nguyên bản nuốt nuốt chén ngọc bị hắn đột nhiên bóp nát, thanh thúy tiếng vỡ vụn trong không khí quanh quẩn. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể hắn như mãnh liệt như thủy triều bộc phát ra. Cỗ khí tức này mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, không khí chung quanh trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, dường như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Giang Thần, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Bất quá, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Vừa dứt lời, Quan Xuân Thu liền chỉ một ngón tay. Ngón tay của hắn thon dài mà trắng nõn, giờ phút này lại dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Sau một khắc, chiếc này xe ngựa đồng thau trong nháy mắt sáng lên phức tạp mà thâm ảo minh văn. Những này minh văn lóe ra thần bí quang mang, phản phất là đến từ viễn cổ phù văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Theo minh văn sáng lên, một cỗ hoàn chỉnh mà kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, cái này uy áp giống như một tòa vô hình đại sơn, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, phản phất muốn đem Giang Thần ép thành mảnh vỡ. Không gian chung quanh tại cái này uy áp áp bách dưới bắt đầu vặn vẹo biến hình, phát ra ken két tiếng vang. Giang Thần hai mắt khẽ động, không chút do dự khởi động tiên khí bất diệt chiến giáp. Chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, bất diệt chiến giáp trong nháy mắt bao khỏa Giang Thần quanh thân. Bộ chiến giáp này tạo hình đặc biệt, màu đen vỏ ngoài lóe ra phù văn màu vàng, phù văn giống như vật sống đồng dạng, không ngừng mà du động lấp lóe, tản mát ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Bất diệt chiến giáp đem hắn phòng ngự trong nháy mắt tăng lên tới một cái không có gì sánh kịp tình trạng, dường như vì hắn xây lên một đạo không thể phá vỡ thành lũy. Chương 593, duy nhất một lần sát thương bảo vật. Chương 593, duy nhất một lần sát thương bảo vật đông. Theo một tiếng vang thật lớn, đạo này kinh khủng uy áp trong nháy mắt bị Giang Thần đánh nát. Cương đại lực trùng kích khiến cho không khí chung quanh kịch liệt chấn động, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng. Giang Thần vững vàng đứng ở nguyên địa, bất diệt chiến giáp bên trên phủ văn lấp lóe đến càng thêm lóa mắt, phản phất tại nói sự cường đại của nó. Cái gì? Lại là một cái tiên khí? Quan Xuân Thu hai mắt khẽ động, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là thích thú. Thật sự là lao thiên lọt mắt xanh a. Nghĩ không ra trên người ngươi lại còn có như thế bảo bối. Hôm nay ta nếu có thể đem những bảo vật này đều chiếm làm của riêng, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Hắn nói đến đây, nhếch miệng lên một vệt tham lam nụ cười, đưa tay đem bên hông mình đai lưng ngọc đột nhiên rút ra, tiện tay ném một cái. Sau một khắc, cây kia đai lưng ngọc trong nháy mắt hóa thành một đầu có đuôi, dài hơn vạn trượng ngọc long. Ngọc long toàn thân nóng ánh sáng long lanh, mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra hào quang sáng chói, dường như từ tinh khiết nhất ngọc thạch điêu khắc thành. Thân thể của nó trên không trung uốn lượn xoay quanh, tản mát ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Đi. Quan Xuân Thu khẽ quát một tiếng, thanh âm này giống như tiếng sấm trong không khí nổ bể ra đến, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngọc Long nghe được mệnh lệnh, lập tức phát ra một tiếng chấn thiên động địa long ngâm, cái này tiếng long ngâm dường như có thể xuyên thấu trời cao, chấn vỡ sao trời. Thân thể của nó trong nháy mắt kéo căng, giống như mũi tên rời cung hướng phía Giang Thần mau chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh, nhanh đến dường như liền không gian đều không thể tiếp nhận nó xung kích, bị nó mạnh mẽ xé rách ra từng đạo màu đen khe hở. Nó mỗi một chảo đều mang hủy thiên diệt địa uy năng, những nơi đi qua, không khí đều bị đè ép đến phát ra bén nhọn tiếng rít, chung quanh kiến trúc cùng núi đá nhao nhao sụp đổ nát bấy. Tiên khí. Giang Thần ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, hắn lập tức liền nhận ra được, đầu này Ngọc Long là một cái nhất phẩm loại hình công kích tiên khí. Nhất phẩm loại hình công kích tiên khí cực kỳ khó được, mỗi một kiện đều ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy lực. Không nghĩ tới cái này Quan Xuân Thu vậy mà lại có như thế bảo vật, cái này khiến Giang Thần trong lòng không khỏi run lên, nhưng hắn trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, ngược lại bốc cháy lên đấu trí. Hư không đột thuật. Giang Thần tâm niệm vừa động, linh lực trong cơ thể như mãnh liệt như thủy triều vận chuyển lại. Xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt, quang mang lấp loé ở giữa, hắn dường như cùng hư không hòa làm một thể. Sau một khắc, hắn liền biến mất ở nguyên địa, giống như quỷ mị đi tới bộ này xe ngựa đồng tàu phía trên. Thân ảnh của hắn giống như một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh chóng để cho người ta hoa mắt. Chết. Giang Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm thật chặt chấn thiên kiếm đột nhiên một kiếm hướng phía Quan Xuân Thu đỉnh đầu bổ tới. Một kiếm này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng cùng khí thế, trên thân kiếm lóe ra hào quang chói sáng, dường như có thể chặt đứt tất cả. Kiếm phong gào thét mà qua, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chém thành hai khúc. Quan Xuân Thu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, không biết rõ chết sống. Sau một khắc, bộ này xe ngựa đồng thau bên trên chợt trống lên một cái hoa cái. Cái này hoa cái từ vô số phù văn thần bí tạo thành, phù văn lóe ra hào quang năm màu, tản ra cường đại phòng ngự khí hơi thở. Hoa cái giống như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem Giang Thần một kích này toàn bộ ngăn lại. Cương đại lực trùng kích khiến cho hoa cái run nhẹ nhẹ, nhưng không có mảy may tổn hại dấu hiệu. Chết. Quan Xuân Thu quát chói tai một tiếng, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. một cỗ kinh khủng uy áp theo trên người hắn bộc phát ra, như là mãnh liệt như thủy triều hướng phía Giang Thần quét sạch mà đi. Cái này uy áp mang theo tán tiên cảnh tứ trọng cường giả lực lượng cường đại, phản phất muốn đem Giang Thần hoàn toàn đè sập. Đông, Giang Thần bất diệt chiến giáp trong nháy mắt lập lòe lên hào quang chói sáng, phù văn điên cuồng lóe ra, phản phất tại chống cự lấy cỗ này cường đại uy áp. Một kích này giống nhau bị Giang Thần bất diệt chiến giáp ngăn lại, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất diệt chiến giáp giống như một tòa nguy nga sơn phòng, vững vàng bảo hộ lấy Giang Thần. Ngừng. Ngay lúc này, đầu kia Ngọc Long đột nhiên giết tới đây. Thân thể của nó trên không trung giãy giụa, giống như một đầu to lớn mãng xà, tốc độ cực nhanh. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Giang Thần cắn tới, trong miệng phun giá hỏa diễm dường như có thể thôn vệ tất cả. Giang Thần không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, thân hình hắn lóe lên, tránh thoát Ngọc Long công kích. Đáng chết. Hai người đồng thời có chút tiến thối lưỡng nan. Giang Thần cau mày, trong lòng âm thầm suy tư đối sách. Quan Xuân Thu cũng nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao song phương đều có phòng ngự tính tiên khí, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn vô luận như thế nào cũng không đả thương được đối phương. Tiếp tục như vậy rông dài cũng không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ có thể lãng phí lẫn nhau thời gian cùng linh lực. Bọn hắn tựa như hai đầu thú bị nhốt, mặc dù đều có lực lượng cường đại, nhưng lại không cách nào đột phá phòng tuyến của đối phương, lâm vào một trận cục diện bế tắc. Đáng chết. Quan Xuân Thu giống nhau giận mắng một tiếng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà cũng có một kiện cường đại loại hình phòng ngự tiên khí, thậm chí so với hắn xe ngựa đồng tao hoa cái còn khó cuốn hơn. Hai người ai cũng không làm gì được đối phương, nếu là tiếp tục giằng co nữa, chỉ có thể lãng phí thời gian, thậm chí khả năng dẫn tới những cường giả khác ngấp nghé. Ngay lúc này, Giang Thần ở trong lòng âm thầm đối hệ thống nói rằng, hệ thống, có thể hay không giúp ta hối đoái một cái có thể công phá Quan Xuân Thu phòng ngự vũ khí. Hệ thống thanh âm lập tức ở trong đầu của hắn băng lên, băng lánh mà máy móc, đốt. Không thể chỉ định tính hối đoái. Bất quá, túc chủ có thể tiến hành kim sắc rút thưởng, kim sắc giải thưởng bên trong duy nhất một lần vật phẩm có thể công phá, thậm chí chém giết Quan Xuân Thu. Duy nhất một lần vật phẩm. Giang Thần hai mắt khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn không chút do dự nói rằng, vậy thì bắt đầu kim sắc rút thưởng, thẳng đến rút đến có thể công phá Quan Xuân Thu phòng ngự duy nhất một lần vật phẩm mới thôi. Quan Xuân Thu trên thân có trọn vẹn hơn 300 triệu điểm cờ, Giang Thần thực sự không muốn bỏ qua cơ hội này. Nếu là có thể đem nó chém giết, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng điểm cờ, còn có thể giải quyết triệt để cái này tiềm ẩn uy hiếp. Đốt. Rút thưởng bắt đầu. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Sau một khắc, một cái kim sắc bàn quay xuất hiện ở Giang Thần trong đầu, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mỗi một lần kim sắc rút thưởng đều cần tốn hao 100 vạn điểm cờ, nhưng đối với nắm giữ đại lượng điểm cờ Giang Thần mà nói, cái này cũng không tính quá lớn một cái giá lớn. Đốt. Rút ra tới bán tiên cấp binh khí, đánh yêu roi. Đốt. Rút ra tới bán tiên cấp binh khí, đoạn sơn đao. Đốt. Rút ra tới tiên cấp công pháp, Hàn Ngọc Quyết. Liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở âm tại Giang Thần trong đầu vang lên. Chương 594, Trảm Tiên Hồ Lô chương 594, Trảm Tiên Hồ Lô nhưng mà, những này phần thưởng mặc dù chân quý, nhưng lại không cách nào trợ giúp hắn công phá Quan Xuân Thu phòng ngự. Giang Thần không có nhu trí, tiếp tục rút thưởng, thẳng đến thứ 42 lần lúc, hệ thống rốt cục truyền đến một tiếng nhường hắn phân chấn nhắc nhở, đốt. Rút ra tới hàng dùng một lần Trảm Tiên Hồ Lô chạm kích số lần 1. Giang Thần trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vui mừng, Trảm Tiên Hồ Lô. Đây chính là trong truyền thuyết có thể chém giết bán thánh chí bảo, mặc dù chỉ có một lần sử dụng cơ hội, nhưng đối phó với Quan Xuân Thu, tuyệt đối đầy đủ. Hắn lập tức đem Trảm Tiên Hồ Lô lấy ra, chỉ thấy hồ lô kia toàn thân bảy biện ra cổ pháp màu vàng xanh nhạt, mặt ngoài điêu khắc vô số huyền ảo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Miệng hồ lô chỗ mơ hồ có hàn quang lấp lóe, dường như có thể chặt đứt thế gian tất cả. Quan Xuân Thu nhìn thấy Giang Thần trong tay Trảm Tiên Hồ Lô, sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, đây là bảo vật gì? Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, Quan Xuân Thu, tử kỳ của ngươi tới. Hắn nói xong, không chút do dự thúc giục Trảm Tiên Hồ Lô. Chỉ thấy miệng hồ lô đột nhiên mở ra, một đạo sáng chói hàn quang từ trong đó dâng lên mà ra, hóa thành một thanh vô hình lợi kiếm, hướng phía Quan Xuân Thu mau chóng đuổi theo. Thanh kiếm bén kia tốc độ cực nhanh, dường như liền thời gian đều bị đông cứng. Quan Xuân Thu căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo hàn quang kia xuyên thấu hắn xe ngựa đồng thao hoa cái, thẳng bức mi tâm của hắn. Không, đây không có khả năng. Quan Xuân Thu phát ra một tiếng thê lương gầm thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống, cái kia đạo theo Trảm Tiên Hồ Lô bên trong dâng lên mà ra hàn quang liền đã xuyên thấu đầu của hắn, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, trực kích thần hồn của hắn. Keng. Ngay tại Quan Xuân Thu sắc vẫn lạc trong nháy mắt, bên hông hắn một cái ngọc bội bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ngọc bội kia toàn thân óng ánh sáng long lanh, mặt ngoài điêu khắc huyền ảo phù văn, đúng là hắn bảo mệnh chí bảo, chết thay ngọc bội. Ngọc bội vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí từ trong đó bắn ra, cấp tốc chữa trị Quan Xuân Thu thương thế trên người, thậm chí liền hắn bị chém đứt thần hồn đều một lần nữa ngưng tụ. Quan Xuân Thu thở dài nhẹ nhõm, trên mặt một lần nữa hiện ra một nụ cười đắc ý, hắn chỉ vào Giang Thần, thanh âm bên trong mang theo vô tận niềm ai, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Ngươi đừng có nằm động. Ta có chết thay ngọc bội, liền xem như điệu tiên giáng lâm, cũng không làm gì được ta. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, cả người bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Nguyên bản đã khôi phục như lúc ban đầu vết thương, vậy mà lần nữa nước toát ra, hơn nữa so trước đó còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Nhục thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sụp đổ, thần hồn cũng ở đằng kia cổ vô hình lực lượng hạ cấp tốc tiêu tán. Cái này sao có thể? Quan Xuân Thu toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin. trong âm thanh của hắn mang theo một tia khàn giọng, phản phất tại chất vấn thiên địa, ta chết thay ngọc bội rõ ràng có thể để cho ta phục sinh một lần. Vì cái gì lần này vô hiệu? Hắn còn chưa nói xong, cả người nhục thân tựa như cùng phong hóa cắt đá đồng dạng, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Sau một lát, Quan Xuân Thu thân ảnh hoàn toàn hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán tại giữa thiên địa, liền một tia vết tích đều không có để lại. Điểm tờ cờ 36551821 hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Giang Thần trong đầu vang lên, hắn lúc này mới không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười thản nhiên, Trảm Tiên Hồ Lô, quả nhiên không hề tầm thường. Hắn đi đến Quan Xuân Thu chết đi địa phương, một bả nhấc lên Quan Xuân Thu nạp giới. Hắn đem thần thức đi đến quét qua, bên trong quả nhiên có thật nhiều bảo vật, thậm chí còn có một cái tiên khí. Sau đó, Giang Thần ánh mắt rơi vào bộ kia xe ngựa đồng tàu bên trên. Bởi vì Quan Xuân Thu chết đi, bộ này xe ngựa đã biến thành vật vô chủ, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Giang Thần tâm niệm vừa động, vẫy tay, bộ kia xe ngựa đồng tàu liền chậm rãi thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cái này xe ngựa đồng tàu cũng là một cái bảo vật khó được, lực phòng ngự cực mạnh, cũng là có thể vì bản thân ta sử dụng. Giang Thần tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Cửu U thôn Thiên Mãng cùng Đại Địa Long Khâu đi lên phía trước, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Cửu U thôn Thiên Mãng thấp giọng nói, chủ nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Liên dạng này cường giả đều bị ngài chém giết. Đại Địa Long Khâu cũng nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn, chủ nhân, ngài vừa rồi dùng đó là cái gì bảo vật, quả thực quá lợi hại. Giang Thần mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy tự tin cùng thong dong, người này không biết sống chết mà thôi, bất quá hắn bối cảnh cũng là có hơi phiền toái, chúng ta vẫn là phải cẩn thận mới là. Hắn nói người này tự nhiên là vừa mới bị hắn chém giết Quan Xuân Thu. Quan Xuân Thu thân làm lớn Thái Vương triều thái tử, lại là Vạn Linh Tông chân truyền đệ tử, phía sau liên lụy thế lực cực kỳ to lớn. Giang Thần mặc dù không sợ, nhưng cũng minh bạch, địch nhân như vậy nếu là xử lý bất đương, có thể sẽ dẫn tới vô tận phiền toái. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không sợ nhất chính là phiền toái. Nói xong, hắn phi thân mà xuống, nhẹ nhàng rơi vào đám kia vũ nữ trước mặt. Cầm đầu vũ nữ thấy thế, lập tức quỳ rạp trên đất, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng vẻ cảm kích, tiên nhân. Giang Thần khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa. Hắn theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái ngọc đồng toàn thân óng ánh sáng long lanh, mặt ngoài khắc đầy huyền ảo phù văn, mơ hồ tản ra quang mang nhàn nhạt. Đây là hắn tại kim sắc rút thưởng ở bên trong lấy được tiên cấp công pháp Thiên Nguyệt Chiếu Ngọc công truyền thừa ngọc đồng. Vật này, liền tặng cho ngươi đi." Giang Thần nói, tay phải nhẹ nhàng bóp, viên kia ngọc đồng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một cô năng lượng tinh thuần. Hắn đưa tay một chút, cô năng lượng này tựa như đồng lưu nước giống như tràn vào cái kia vũ nữ trong mi tâm. Vũ nữ chỉ cảm thấy trong đầu một hồi thanh minh, vô số huyền ảo công pháp khẩu quyết cùng pháp môn tu luyện giống như nước thủy triều tràn vào ý thức của nàng. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được một cô trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội lưu chuyển. Giang Thần thanh âm tại bên tai nàng vang lên, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, đây là một môn tiên cấp công pháp, tên là Thiên Nguyệt Chiếu Ngọc Công. Chỉ cần ngươi đem nó tu luyện tới cực hạn, liền có thể nắm giữ chém giết tất cả lực lượng của địch nhân, đại thông quốc tương lai, chỉ có thể từ chính các ngươi dùng hai tay đi sáng tạo. Vũ nữ mở mắt ra, trong mắt tràn đầy rung động, nàng nhìn xem Giang Thần, âm thanh run rẩy, tiên nhân, ngài đại ân đại đức, tiểu nữ không thể báo đáp. Giang Thần mỉm cười, lại từ nạp giới bên trong lấy ra một cái bản đạo. Kia bản đạo toàn thân óng ánh, tản ra linh khí nồng nặc, dường như ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Đây là một cái 3000 năm phần bản đạo, đủ để cho người bình thường thay ra đổi thịt, kéo dài tuổi thọ. Cái này mai bản đạo cũng tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhờ vào đó đạp vào con đường tu hành, dẫn đầu đại thông quốc bách tính đi ra khốn cảnh. Giang Thần đem bản đạo đặt ở vũ nữ trước mặt, trong giọng nói mang theo một tia mong đợi. Chương 595, Quan Mây Tiên Chi Nộ chương 595, Quan Mây Tiên Chi Nộ vũ nữ hai tay tiếp nhận bản đạo, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Nàng quỳ rạp trên đất, thanh âm nghẹn ngào, tiên nhân, ân tình của ngài, tiểu nữ đời này khó quên. Nếu có đời sau, nguyện vì tiên nhân làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của ngài. Giang Thần khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, không cần như thế, con đường tu hành gian nan hiểm trở, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía chân trời bay đi, Cửu U thôn Thiên Mãng cùng Đại Địa Long Khâu theo sát phía sau. Cái kia vũ nữ sửng sốt một lát, lập tức hướng phía Giang Thần rời đi phương hướng thật sâu dập đầu, thanh âm kiên định mà thành kính, đà tạ tiên nhân. Sau này nếu có cơ hội, tiểu nữ Ngọc Linh Lung nguyện thịt nát xương tan, báo đáp tiền bối. Thanh âm của nàng tại trống trải trong cung điện quanh quẩn, phản phất tại nói một đoạn truyền kỳ mở ra bắt đầu. Ngọc Linh Lung đứng dậy, trong tay nắm thật chặt viên kia bản đảo, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Nàng biết, từ giờ khắc này, vận mệnh của nàng đã cải biến, mà Đại Thông Vương triều tương lai cũng sẽ bởi vì cố gắng của nàng mà một lần nữa tỏa ra sự sống. Giang Thần cũng không biết, chính mình cái này hoàn toàn không có tâm tiến hành, trong tương lai vậy mà thành tựu một vị cử thế vô song, uy chấn bát phương nữ đế. Bất quá cho dù biết, hắn cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì hắn mục tiêu là càng xa xôi tiên giới, thậm chí thần giới. Cùng lúc đó, Lớn Thái Vương triều, Tử Vân Điện, Càn Nguyên cung nội. Lớn Thái Hoàng đế Quan Mây Tiên đang cùng một gã quý phi trung tiến bữa tối, trong điện vàng son lộng lẫy, ánh nến chập chờn, bầu không khí tường hòa mà yên tĩnh. Quan Mây Tiên thủ nắm ngọc bữa, kẹp lên một khối thức ăn tinh xảo, đang chuẩn bị để vào trong miệng, đột nhiên, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Lông mày của hắn đột nhiên nhăn lại, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng. Hắn cấp tốc buông xuống ngọc bữa, từ bên hông lấy ra một cái ngọc bội. Ngọc bội kia toàn thân óng ánh sáng long lanh, mặt ngoài điêu khắc một đầu sinh động như thật long văn, đúng là hắn cùng thái tử Quan Xuân Thu ở giữa liên hệ mệnh hồn ngọc bội. Nhưng mà giờ phút này mai trên ngọc bội lại đã nứt ra một đạo rõ ràng khe hở, khe hở bên trong còn mơ hồ chảy ra một tia máu đỏ tươi dấu vết. Quan Mây Tiên tay run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin cùng hoảng sợ. Ngay tại hắn cẩn thận chu đáo ngọc bội trong nháy mắt, viên kia ngọc bội ba một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số óng ánh mảnh vỡ, tán loạn trên mặt đất. Cái này sao có thể? Xuân Thu hắn, làm sao có thể chết? Quan Mây Tiên thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy cùng phẫn nộ, dường như toàn bộ thế giới đều tại trước mắt của hắn sụp đổ. Nghe nói lời ấy, cái kia quý phi cũng ngây ngẩn cả người, ngọc trong tay đũa lạch cạch một tiếng rơi xuống trên bàn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng mở to hai mắt, thanh âm bên trong mang theo vẻ kinh hoàng, "Bệ hạ, chẳng lẽ là thái tử hắn xảy ra chuyện? Xuân Thu chết?" Quan Mây Tiên đột nhiên đứng người lên, toàn thân run rẩy, hốc mắt đỏ lên, như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, quanh thân khí tức biến vô cùng cuồng bạo cùng nguy hiểm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn giọng, dường như theo yết hầu chỗ sâu gặt ra, "Ta Xuân Thu, con của ta, hắn làm sao lại chết?" Cái kia quý phi sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng lẩm bẩm nói, "Cái này sao có thể? Thái tử hắn nhưng là tán tiên cảnh tứ trọng cường giả, trên thân còn có chết thay ngọc bội hộ thân, liền xem như điệu tiên cảnh cao thủ cũng không nhất định có thể giết được hắn. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy?" Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Dù sao, Quan Xuân Thu không chỉ có là toàn bộ lớn Thái Vương triều người thừa kế duy nhất, càng là Quan Mây Tiên dốc hết vô số tài nguyên cùng tâm huyết bồi dưỡng thiên tiêu chi tử. Hắn chết, không chỉ có mang ý nghĩa lớn Thái Vương triều tương lai hy vọng phá hủy, càng mang ý nghĩa toàn bộ vương triều căn cơ đều bị rung chuyển. Quan Mây Tiên đứng tại Càn Nguyên cung trung ương, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển hoàng tộc bí pháp, ý đồ suy tính Quan Xuân Thu nguyên nhân cái chết. Thần trí của hắn như là một trường vô hình người lớn, hướng phía giữa thiên địa lan tràn mà đi, ý đồ bắt giữ bất kỳ một tia cùng Quan Xuân Thu có liên quan manh mối. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Quan Mây Tiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Thời gian một nén nhang đã qua, thần trí của hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Quan Xuân Thu nguyên nhân cái chết dường như bị một loại nào đó lực lượng thần bí hoàn toàn xóa đi, liền một tia nhân quả cũng không từng lưu lại. Thật giống như Quan Xuân Thu là chính mình bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết đồng dạng, không có bất kỳ cái gì ngoại lực can thiệp vết tích. Cái này, làm sao có thể? Quan Mây Tiên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy, cho dù là thiên tiên cảnh tồn tại ra tay, cũng biết lưu lại nhân quả vết tích, có thể Quan Xuân Thu chết, lại dường như chưa hề phát sinh qua. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai giết con trai của ta? Quan Mây Tiên thanh âm trầm thấp ánh mắt như lao, phản phất muốn xuyên thấu hư không, tìm tới cái kia giấu ở chỗ tối hung thủ. Hắn không biết là, đây hết thể kẻ đầu sỏ chính là giang thần trong tay Trảm Tiên Hồ Lô. Trảm Tiên Hồ Lô chính là thượng cổ chí bảo, không chỉ có thể chém giết địch nhân, càng có thể chặt đứt tất cả nhân quả. Quan Xuân Thu bị Trảm Tiên Hồ Lô giết chết, hắn nguyên nhân cái chết cùng hung thủ tất cả vết tích đều bị triệt để xóa đi, cho dù là Quan Mây Tiên dạng này thiên tiên cảnh cường giả, cũng không cách nào suy tính ra cái gì kết quả. Quan Mây Tiên trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng bi thống, nhưng càng nhiều là một loại khó nói lên lời đến cùng. Hắn biết, có thể làm được loại tình trạng này hung thủ, tuyệt không phải người bình thường. Thủ đoạn của đối phương quỷ dị như vậy, thậm chí liền nhân quả đều có thể chặt đứt, địch nhân như vậy, tuyệt đối là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, bất luận đối phương là ai, Quan Mây Tiên đô không có chút nào lùi bước suy nghĩ, bất luận là ai, dám đụng đến ta Quan Mây Tiên nhi tử, ta đều muốn hắn nỗ lực gấp trăm ngàn lần một cái giá lớn. Ta muốn để hắn sống không bằng chết, nhường hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Cùng lúc đó, cái kia quý phi quỷ giảm dưới đất, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng biết, lớn Thái Vương Triều Thiên đã thay đổi. Quan Xuân Thu chết, không chỉ là một cái thái tử bất lạc, càng là một trận phong bạo bắt đầu. Hai người các ngươi, giữ cửa bảo vệ tốt, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Giang Thần trở lại Vạn Linh trong tông, đối với Đại Địa Long Khâu cùng Cửu Vũ thôn Thiên Mãng phân phó một tiếng, sau đó liền nhanh chân tiến vào cung điện của mình bên trong. Hai cái dị thú lập tức ứng thanh gật đầu, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, một trái một phải canh giữ ở cửa cung điện, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Giang Thần xuyên qua cung điện hành lang, đi vào trong một gian mật thất. Mật thất bố trí đơn giản, bốn vách tường khắc đầy huyền ảo phù văn, trên mặt đất trưng bày một tòa cổ pháp bồ đoàn. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, sau đó nhẹ nói, "Hệ thống, mở ra cá nhân bảng." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo nửa trong suốt màn sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn, phía trên lít nha lít nhít biểu hiện ra các loại tin tức. Màn sáng tản ra quang mang nhàn nhạt, đem toàn bộ mật thất chiếu rọi đến giống như ban ngày. Chương 596, Thanh Đế Trường Sinh Quyển Đại Thành. Chương 596, Thanh Đế Trường Sinh Quyển Đại Thành. Tính danh: Giang Thần, Ngọc Đế, Nguyên Rùa, Sinh Tử Truy Hồn Ấn, cảnh giới: Bị Ngạn Cảnh Đỉnh Phong Tư Chất, yêu nghiệt: 21, điểm cờ 61041435, đặc thù kỹ nghệ: Thiên cấp luyện đan thuật, mặc ra cơ quan thuật pháp tác, thiên đạo, trước mắt lĩnh ngộ tiến độ 004, chú thần đại đạo thần thông, thiên cương 36 biến, thất bảo diệu thụ, hư không đại thủ lớn thần. Nghiệm: Cửu tiêu luyện thần thuật nội công, Thanh Đế Trường Sinh Quyển, tiên phẩm nhị giai, tiểu thành, tam phân quy nguyên khí, thiên phẩm hạ giai, đã viên mãn, thân pháp, truy tinh cản nguyệt bước, hư không độ thuật, tiên phẩm hạ giai, nhập môn, bảo vật, bất diệt chiến giáp, che trời áo choàng, trấn tiên kiếm, mây tầm dày, tư mẫu nguyên đỉnh, tạo hóa tiên chu. Giang Thần ánh mắt trên bảng đảo qua, khi thấy chính mình có trọn vẹn 600 triệu nhiều một chút điểm tờ cờ thời điểm, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. 600 triệu điểm tờ cờ, đây cũng không phải là một con số nhỏ, đầy đủ hắn đem tu vi của mình tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Trong lòng của hắn nghĩ đến, mở miệng hỏi, "Hệ thống, nếu như ta đem cái này 600 triệu điểm điểm tờ cờ toàn bộ dùng để quán chú cựu tiêu luyện thần thuật, có thể đạt tới cảnh giới gì? Hệ thống thanh âm lập tức vang lên, vẫn như cũng là băng lãnh mà máy móc, đốt. Tiên phẩm công pháp quán chú đến viên mãn cảnh, nhất phẩm cần hao phí 10 ức điểm điểm tờ cờ, nhị phẩm cần 20 ức điểm, tam phẩm cần 40 ức điểm, tứ phẩm cần 80 ức điểm. Cứ thế mà suy ra, cựu phẩm cần hao phí 2560 ức điểm điểm tờ cờ. Giang Thần nghe xong, không khỏi hít một hơi lãnh khí, có chút khó tin mà hỏi thăm, cái gì? Quán chú đầy cựu tiêu luyện thần thuật lại muốn 160 ức điểm điểm tờ cờ. Thế này thì quá mức rồi. Hắn vốn cho là 600 triệu điểm điểm tờ cờ đã đầy đủ đem cựu tiêu luyện thần thuật tăng lên tới một cái viên mãn cảnh giới, không nghĩ tới liền đại thành đều còn thiếu rất nhiều. Cái này khiến hắn không khỏi có chút đau đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, xem ra cái này cựu tiêu luyện thần thuật quả nhiên không hổ là tiên phẩm công pháp, như muốn tu luyện đến viên mãn, cần tài nguyên quả thực là một cái thiên văn sổ tự. Bất quá, Giang Thần cũng không có vì vậy mà nhục chí. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định, đối với hệ thống nói rằng, hệ thống, cái này 600 triệu điểm điểm tờ cờ toàn bộ dùng để quán đỉnh Thanh Đế Trường Sinh Quyển. Thanh Đế Trường Sinh Quyển môn công pháp này mặc dù chỉ là tiên cấp nhị phẩm công pháp, nhưng uy năng lại có thể xương biến thái. Nó không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng người tu luyện sinh mệnh lực cùng sức khôi phục, còn có thể chiến đấu bên trong liên tục không ngừng cung cấp linh lực duy trì, có thể xương công phòng nhất thể đỉnh cấp công pháp. Đối với Giang Thần mà nói, hiện tại dùng những này điểm tờ cờ đến để thăng Thanh Đế Trường Sinh Quyển môn công pháp này, không thể nghi ngờ là không có gì thích hợp bằng lựa chọn. Đốt. Quán đỉnh bắt đầu. Hệ thống thanh âm vẫn như cũ máy móc, nhưng Giang Thần lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tại thể nội phun trào. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Thanh Đế Trường Sinh Quyển trùng điệp huyền bí cùng huyền cơ bắt đầu ở Giang Thần trong thức hải hiện hiện. Ý thức của hắn dường như bị kéo vào một cái cổ lão mà thần bí thế giới, thấy được tại thời kỳ viễn cổ, một vị tên là Thanh Đế chí cao tồn tại, đứng ở giữa thiên địa, cảm ngộ sinh tử tuần hoàn chí lý. Thanh Đế thân ảnh cao lớn mà vĩ ngạn, ánh mắt của hắn như là sao trời giống như thâm thúy, dường như có thể xem thấu thiên địa vạn vật. Trong tay của hắn cầm một quyển cổ lão thẻ tre, trên thẻ trúc khắc đầy huyền ảo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Sinh tử tuần hoàn, vạn vật không thôi. Con đường trường sinh, ở chỗ vĩnh hằng. Thanh Đế thanh âm trầm thấp mà xa xăm, dường như từ viễn cổ truyền đến, trực kích Giang Thần tâm linh. Giang Thần thức hải bên trong, vô số liên quan tới Thanh Đế Trường Sinh Quyển pháp môn tu luyện cùng áo nghĩa giống như nước thủy triều tràn vào. Hắn thấy được Thanh Đế như thế nào lấy tự thân làm căn cơ, hấp thu thiên địa linh khí, ngưng tụ sinh mệnh chi lực, cuối cùng đạt tới trường sinh bất diệt cảnh giới. Hắn cũng nhìn thấy Thanh Đế Trường Sinh Quyển trong chiến đấu như thế nào phát huy ra không có gì sánh kịp uy năng, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều có thể xưng hoàn mỹ. Thì ra là thế, đây cũng là Thanh Đế Trường Sinh Quyển chân lý. Giang Thần trong lòng rộng mở trong sáng, dường như đẩy ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn. Hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể tại Thanh Đế Trường Sinh Quyển dẫn đạo hạ, bắt đầu lấy một loại hoàn toàn mới phương thức vận chuyển. Kinh mạch của hắn, xương cốt, huyết nhục đều trong nháy mắt này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, sinh mệnh lực cùng sức khôi phục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Đốt. Thanh Đế Trường Sinh Quyển đã tăng lên đến tinh thông cảnh. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Giang Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng cũng không dừng lại. Hắn biết, tinh thông cảnh chỉ là bắt đầu, Thanh Đế Trường Sinh Quyển uy năng xa không chỉ nơi này. Theo điểm tờ cờ không ngừng quan chú, Giang Thần cảnh giới tiếp tục tăng lên. Đốt. Thanh Đế Trường Sinh Quyển đã tăng lên đến đại thành cảnh. Ngắn ngủi một lát, Giang Thần liền đem Thanh Đế Trường Sinh Quyển theo tiên phẩm nhị giai tiểu thành cảnh trực tiếp tăng lên tới đại thành cảnh. Trong cơ thể của hắn, một cỗ mênh mông sinh mệnh lực giống như đại dương phun trào, dường như liền thiên địa đều không thể đem nó ma diệt. Cỗ lực lượng này không chỉ có nhường sinh mệnh lực của hắn cùng sức khôi phục đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, còn nhường linh lực của hắn dự trữ biến cực kỳ khủng bố, cho dù là tại thời gian dài chiến đấu bên trong, hắn cũng không cần lo lắng linh lực khô kiệt vấn đề. Tiên cấp nhị phẩm công pháp Thanh Đế Trường Sinh Quyển như muốn quán đỉnh đến viên mãn cảnh, cần chọn vẹn 20 ức điểm điểm tờ cờ. Mà Giang Thần lúc này vẹn vẹn quán đỉnh 600 triệu nhiều một chút điểm tờ cờ, liền đem nó tăng lên tới đại thành cảnh. Đó cũng không phải bởi vì hắn thiên tư chắc việt, mà là bởi vì tu luyện tiên phẩm công pháp, khó khăn nhất chính là sau cùng một chút cảnh giới. Thường thường mong muốn theo đại thành cảnh tăng lên tới viên mãn cảnh, liền cần tốn hao gần 10 lần tinh lực cùng tài nguyên. Giang Thần ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú thích ứng thể nội cỗ này tuôn ra năng lượng. Tinh thần của hắn đắm chìm trong Thanh Đế Trường Sinh Quyển áo nghĩa bên trong, cảm thụ được mỗi một tia sinh mệnh lực lưu chuyển, mỗi một sợi linh lực chấn động. Thân thể của hắn dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, sinh cơ bừng bừng, lực lượng vô tận. Cứ như vậy, một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Thẳng đến Giang Thần đem thể nội Thanh Đế Trường Sinh Quyển năng lượng toàn bộ thao túng tự nhiên về sau, hắn mới chậm rãi từ trong phòng đi ra. Khí tức của hắn nội liễm, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, dường như một tòa núi cao nguy nga, sừng sững giữa thiên địa. Đi vào ngoài cửa, đại địa Long Khâu cùng Cửu Vũ thôn Tiên Mãng vẫn như cũ trung thực canh giữ ở cổng. Bọn chúng nhìn thấy Giang Thần đi ra, lập tức đứng dậy, cung kính nói rằng: "Chủ nhân, ngài rốt cục hiện ra." Chương 597, sắp đến tông môn đại thí chương 597, sắp đến tông môn đại thí. Giang Thần khoát khoát tay, ngữ khí bình tĩnh: "Thế nào, gần nhất có chuyện gì không?" "Có." Cửu Vũ thôn Tiên Mãng sắc mặt biến nặng nề, thấp giọng nói rằng: "3 ngày trước, đã từng có Vạn Linh Tông người tới tìm ngài, nói là có một gã chân truyền đệ tử bị giết, bọn hắn hoài nghi cùng ngài có quan hệ." "Hừ, tôn phép ngãi nhép mà thôi." Giang Thần không hề lo lắng phất phất tay, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, bất quá là chút vô vị suy đoán, không cần để ý. Hắn dừng một chút, tiếp tục hỏi, còn có chuyện gì sao? Lựa Phụng tiên tử đưa cho ngài tới một phong thư kiện. Cửu U thôn tiên mang nói, từ trong ngực lấy ra một phong thư, cùng kính đưa cho Giang Thần. Giang Thần mở ra thư, ánh mắt tại trên tờ giấy đảo qua, lập tức biến sắc, cái gì? Tông môn đại thí. Nội dung trong bức thư đơn giản rõ ràng, lại làm cho Giang Thần trong lòng nhấc lên gợn sóng. Lựa Phụng tiên tử ở trong thư bảo hắn biết, Vạn Linh Tông tông môn đại thí sắp mở ra, đây là một trận liên quan đến các đệ tử tiền đồ thịnh sự. Phàm là thông qua đại thí đệ tử, đều sẽ thu hoạch được tông môn trọng điểm bồi dưỡng cơ hội, thậm chí có khả năng bị trưởng lão hoặc thái thượng trưởng lão trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Đây đối với bất kỳ một gã đệ tử mà nói, đều là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Nhưng mà, nhường Giang Thần hơi kinh ngạc chính là, dựa theo Vạn Linh Tông quy định, tông môn đại thí chính là mỗi 100 năm mới mở ra một lần. Mà về khoảng cách lần tông môn đại thí, bất quá mới trôi qua hơn 20 năm, làm sao lại bỗng nhiên sớm mở ra? Chẳng lẽ lại là bởi vì ta giết Quan Xuân Thu nguyên nhân? Giang Thần chân mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm suy tư. Trong ký ức của hắn, chỉ có một loại tình huống có khả năng sẽ để cho tông môn đại thí sớm, đó chính là chân truyền đệ tử đã xảy ra trọng đại biến động. Quan Xuân Thu xem như Vạn Linh Tông chân truyền đệ tử, hắn chết không thể nghi ngờ là một trận chấn động to lớn, tông môn vì điền vào chỗ trống, sớm mở ra đại thí cũng là hợp tình hợp lý. Như thế nhất cử lưỡng tiện. Giang Thần bước cằm, không khỏi mỉm cười. Hắn không nghĩ tới, chính mình chém giết Quan Xuân Thu, lại còn đưa tới như thế cơ duyên. Tông môn đại thí với hắn mà nói, không chỉ là một trận khiêu chiến, càng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu là có thể tại đại thí bên trong chỗ hết tài năng, hắn liền có thể càng nhanh tiếp xúc đến Vạn Linh Tông hoạch tâm tài nguyên, thậm chí có khả năng tìm tới giải quyết thiên ma xâm lấn phương pháp. Đi thôi. Giang Thần vung tay lên, đối đại địa Long Khâu cùng Cửu U thôn Thiên Mãng nói rằng, đi trước đem lần trước chém giết máu khô chân ma nhiệm vụ giao. Là. Cửu U thôn Thiên Mãng cùng đại địa Long Khâu cùng kêu lên đáp, lập tức đi theo Giang Thần rời đi cung điện. Ba người rất nhanh liền tới Vạn Linh Tông nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường bên trong người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, vô số đệ tử ngay tại xác nhận hoặc nộp lên nhiệm vụ. Giang Thần đi thẳng tới chấp sự trước mặt, đem chém giết máu khô chân ma nhiệm vụ lệnh bài đưa tới. Cái kia chấp sự nhìn thoáng qua lệnh bài, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi xác định đã hoàn thành chu diệt máu khô ma giáo nhiệm vụ? Giang Thần nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, xác định. Chấp sự không cần phải nhiều lời nữa, cẩn thận kiểm tra lệnh bài bên trong tin tức, sau đó đem 60 vạn điểm điểm công lao đánh vào Giang Thần lệnh bài bên trong. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia khen ngợi, không tệ, máu khô chân ma chính là tán tiên cảnh lục trọng cường giả, ngươi có thể đem chém giết, thực lực quả nhiên không thể coi thường. Giang Thần cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời, quay người chuẩn bị rời đi nhiệm vụ đường. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, lại cảm giác được chỗ tối truyền đến một hồi mơ ước ánh mắt. Trong ánh mắt kia mang theo một tia âm lãnh cùng ý, dường như độc xà gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Giang Thần nhướng mày, quay đầu nhìn lại, một cái liền thấy được dấu ở trong đám người Hàn Trường Ca cùng Tần Trị. Hai người đang quỷ quỷ túy túy trốn ở trong góc, ánh mắt âm độc mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, hiển nhiên không có hảo ý nhìn thấy Giang Thần ánh mắt quét tới. Hàn Trường Ca cùng Tần Trị sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, không tự chủ được lui về sau hai bước, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Bọn hắn không nghĩ tới, Giang Thần cảm giác vậy mà như thế nhạy cảm, cách xa như vậy đều có thể phát giác được bọn hắn tồn tại. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy niềm ai, Tần Trị, ngươi lại còn không chết đâu. Cũng là rất nhàn, lại còn có tâm tư ở chỗ này nhìn chúng ta. Tần Trị trong mắt lóe lên một vẻ kiêu hận, cố giả bộ chấn định nói, Giang Thần, ngươi đừng quá phết lối. Nơi này là Vạn Linh Tông, không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Giang Thần cười nạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, thế nào? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này động thủ với ta? Nếu là không có lá gan kia, liền mau mau cút đi, đừng ở chỗ này ngại mắt của ta. Tần Trị sắc mặt càng thêm khó coi, cắn răng nghiến lợi nói rằng, Giang Thần, ngươi chớ đắc ý. Tông môn đại thí lập tức liền muốn bắt đầu, đến lúc đó, ta nhất định sẽ để ngươi để mặt. Giang Thần nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý, a, vậy ta ngược lại muốn xem, các ngươi có bản lĩnh gì? Hắn nói xong, không tiếp tục để ý hai người, quay người mang theo Cửu Vũ thôn Tiên Mãng cùng đại địa Long Khâu rời đi nhiệm vụ đường. Hàn Trường Ca cùng Tần Trị nhìn xem Giang Thần bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy hoảng động. Tần Trị thấp giọng nói rằng, Lục công tử, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Hàn Trường Ca cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn, không cần phải gấp gáp, thông môn đại thí lập tức liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó ta sẽ để cho hắn biết, đắc tội kết quả của chúng ta. Rất nhanh, Giang Thần liền tới Lựa Phụng Tiên tử động phủ. Ngoài động phủ, vài quặng linh thảo theo gió chập chờn, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Giang Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ động phủ thạch môn, thanh âm thanh thúy mà hữu lực. Thạch môn chậm rãi mở ra, một đạo giọng ôn hòa từ bên trong truyền đến, "Vào đi, Giang Thần." Giang Thần cất bước đi vào động phủ, trong động phủ bố trí lịch sự tao nhã, trên vách tường toát ra màu sắc khác nhau hòa diễm, tản mát ra hào quang sáng tỏ. Trong động phủ, Lựa Phụng Tiên tử chính đoan ngồi một trương ngọc trên đế, thần tinh lạnh nhạt, hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Trong động phủ còn ngồi mấy tên khí tức cường hoành tán tiên cảnh cao thủ, hiển nhiên đều là Vạn Linh trong tông hết sức quan trọng chân truyền đệ tử. "Giang Thần, người rốt cuộc đã đến." Lựa Phụng Tiên tử đứng người lên, mỉm cười, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói rằng, "Ngồi đi." Giang Thần khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp đi hướng trong động phủ, ngồi ở tới gần phía trước vị trí bên trên. Động tác của hắn tùy ý mà tự nhiên, dường như đây hết thảy đều đương nhiên. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống trong nháy mắt, trong động phủ lại vang lên hừ lạnh một tiếng. Một cái chỉ là bị ngạn cảnh tồn tại, cũng xứng ngồi ở chỗ này. Người nói chuyện là một gã thân mang áo xanh nam tử, tướng mạo hung ác nham hiểm, khí tức mãnh liệt, hiển nhiên đã đạt đến tán tiên cảnh cửu trọng cảnh giới. Trong âm thanh của hắn mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Giang Thần, phảng phất tại nhìn xem một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Chương 598, phản ứng dây chuyển chương 598, phản ứng dây chuyển Giang Thần nghe vậy, cũng không tức giận, thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay có chút tố lượng, phản phất tại trong hư không bắt lấy cái gì. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc chân khí từ trong tay của hắn tuôn trào ra, như là vô hình cự thủ, đột nhiên hướng về kia tên áo xanh nam tử chụp tới. Áo xanh nam tử còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được một cỗ không thể địch nổi lực lượng đem hắn cả người chảnh hướng về phía Giang Thần phương hướng. Cái này sao có thể? Áo xanh nam tử trong lòng hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Hắn lập tức thôi động toàn thân chân khí, ý đồ chống cự cỗ lực lượng này, trong miệng khẽ quát một tiếng, Càn Khôn đại pháp. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một đạo hào quang sáng chói theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra, hóa thành một đạo to lớn bình chướng, ý đồ ngăn cản Giang Thần chân khí. Nhưng mà, kia bình chướng mới vừa xuất hiện, liền bị Giang Thần chân khí trùng kích vào vỡ vụn thành từng mảnh, dường như giấy đồng dạng yếu ớt. Áo xanh nam tử bị cỗ lực lượng này một mực khóa lại, thân thể không tự chủ được bay tới đằng trước, cuối cùng dừng ở Giang Thần trước mặt. Sắc mặt của hắn xanh xám, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái chỉ là bị ngạn cảnh tu sĩ, lại có thể dễ dàng như vậy áp chế sở hữu cái này tán tiên cảnh cửu trọng cường giả. Trong động phủ những người khác cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc, nhất là những cái kia cùng áo xanh nam tử cùng cấp bậc tán tiên cảnh cao thủ, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bọn hắn biết, Giang Thần thực lực xa không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Giang Thần chậm rãi buông tay ra, áo xanh nam tử lập tức như chút được gánh nặng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía Giang Thần trong ánh mắt, không còn có trước đó khinh miệt, thay vào đó là một loại thật sâu kiêng kỵ cùng kính sợ. Hiện tại, ta có tư cách ngồi ở chỗ này sao? Giang Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Có. Cái kia áo xanh nam tử nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy nói. Trán của hắn chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Hắn trước kia trong tông môn nghe nói qua một loại thiên tài, có thể vượt giai giết địch, thậm chí lấy thấp cảnh giới chém giết cảnh giới cao cường giả. Chân truyền đệ tử đứng đầu Hồng Hoang Thiên, đã từng lợi dụng bị ngạn cảnh tu vi, chém giết tán tiên cảnh bắt trọng cường ma lão tổ, chấn kinh toàn bộ tông môn. Mà trước mắt cái này Giang Thần, vậy mà cũng có như thế thực lực khủng bố, thậm chí so Hồng Hoang Thiên càng thêm sâu không lường được. Tiềm lực của hắn, chỉ sợ so với Hồng Hoang trời cũng không chút thua kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ tới đây, áo xanh nam tử trong lòng không khỏi sinh ra một chút hối hận. Hắn vốn cho là mình xem như tán tiên cảnh cửu trọng cường giả, đủ để tại Giang Thần trước mặt vênh váo tự đắc, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà như thế dễ dàng áp chế chính mình. Nếu không phải Giang Thần thủ hạ lưu tình, chỉ sợ chính mình giờ phút này đã bản thân bị trọng thương. Giang Thần, mấy ngày không thấy, ngươi tu vi lại tinh tiến không ít ta. Một bên Lửa Phụng Tiên Mục nhỏ quang tiệm nhấp nháy, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi thán phục cùng thưởng thức. Nàng xem như tiếp dẫn Giang Thần nhập môn người, tự nhiên đối Giang Thần thực lực có hiểu biết, nhưng dù vậy, nàng cũng không nghĩ đến Giang Thần thực lực vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn lại có to lớn như vậy tăng lên. Nàng mỉm cười, tiếp tục nói, nếu là ngươi có thể đột phá tới tiên cảnh lời nói, chỉ sợ lập tức liền có thể đưa thân chân truyền đệ tử 50 vị trí đầu vị trí. Giang Thần nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia tự tin cùng ngạo nghễ, liền xem như hiện tại, ta làm theo có thể đưa thân 50 vị trí đầu. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, phản phất tại trần thuật một cái không thể nghi ngờ sự thật. Ánh mắt của hắn đảo qua trong động phủ đám người, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt phong mang. Hắn biết, thực lực của mình sớm đã siêu việt đồng dạng tán tiên cảnh tu sĩ, cho dù là đối mặt địa tiên cảnh cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Lựa Phụng Tiên Tử lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng nhắc nhở, "Giang Thần, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác cường hãn, nhưng muốn đi vào 50 vị trí đầu lời nói, tu vi ít nhất cũng phải tại địa tiên cảnh ngũ trọng trở lên. Thực lực ngươi bây giờ mặc dù viễn siêu cùng giai, nhưng còn xa xa không đủ. Trong tông môn chân truyền đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, bọn hắn nội tình cùng thủ đoạn, xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng." Giang Thần nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không phản bác. Hắn biết Lựa Phụng Tiên Tử là vì chính mình tốt, nhưng hắn cũng có chính mình lực lượng. Hắn Thanh Đế Trường Sinh Quyển đã đạt đến đại thành cảnh, thể nội sinh mệnh lực cùng linh lực dự trữ đều đạt đến một mức độ khủng bố. Lại thêm trong tay hắn rất nhiều thần thông cùng bảo vật, cho dù là đối mặt địa tiên cảnh cường giả, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Bất quá, Giang Thần cũng không tại cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa, mà là lời nói xoay chuyển, trực tiếp hỏi, lần này tông môn tại sao lại bỗng nhiên tổ chức tông môn đại thí? Theo ta được biết, tông môn đại thí mỗi trăm năm mới mở ra một lần, mà về khoảng cách lần đại thí bất quá mới trôi qua hơn 20 năm, tại sao lại sớm tổ chức? Lựa Phụng Tiên Tử nghe vậy, vẻ mặt biến nghiêm túc lên. Nàng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, việc này nói rất dài dòng. Tông môn đại thí sớm tổ chức, xác thực cực kỳ hiếm thấy. Nhưng lần này tình huống đặc thù, trong tông môn đã xảy ra cực lớn biến cố, không thể không sớm mở ra đại thí. Giang Thần lông mày nhíu lại, truy vấn, a, biến cố gì? Lựa Phụng Tiên Tử thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói rằng, đoạn thời gian trước, từng người gọi Quan Xuân Thu chân truyền đệ tử bỗng nhiên vẫn lạc. Hắn không chỉ có là Vạn Linh Tông tiên tiêu, càng là Quan Mây Tiên con trai độc nhất. Quan Mây Tiên biết được việc này sau, giận tím mặt, tự mình ra tay, liên tiếp chém giết cùng chúng ta Vạn Linh Tông có thủ Ma Âm Tông hơn 30 tên chân truyền đệ tử, thậm chí liền Ma Âm Tông một vị trưởng lão cũng bị hắn chém giết tại chỗ. Cử động lần này hoàn toàn chọc giận Ma Âm Tông, bọn hắn trực tiếp phát động trời phạt kiến, cử binh công phạt lớn Thái Vương triều, đồng thời đối với chúng ta Vạn Linh Tông cũng phát ra tất sát lệnh. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, trong một tháng này, Vạn Linh Tông đã tổn thất nặng nề, đã có hơn 50 tên chân truyền đệ tử vẫn lạc, trên tông môn hạ nhân tâm hoảng sợ, thế cục cực kỳ khẩn trương. vì ứng đối Ma Âm Tông uy hiếp, tông môn cao tầng trải qua thương nghị, quyết định sớm tổ chức tông môn đại thí, đã là vì tuyển bạt mới chân truyền đệ tử lấy điển vào chỗ trống, cũng là vì bồi dưỡng càng nhiều mạnh hơn người đối kháng Ma Âm Tông tiến công. Cái gì? Giang Thần nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn bạn không nghĩ tới, chính mình chém giết Quan Xuân Thu chuyện, vậy mà lại dẫn phát to lớn như vậy phong ba. Hắn vốn cho là Quan Xuân Thu chết bất quá là tông môn nội bộ một trận sóng gió nho nhỏ, lại không nghĩ rằng vậy mà lại diễn biến thành hai đại tông môn ở giữa sinh tử quyết đấu. Chương 599, Tuyệt Long Lĩnh chương 599, Tuyệt Long Lĩnh lúc này Giang Thần trong lòng không khỏi sinh ra một tia tính sai cảm giác. Bất quá, hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, trong mắt lóe lên một tia linh ý, Ma Âm Tông mặc dù cường đại, nhưng Vạn Linh Tông cũng không phải quả hờ mềm, lần này lại thí, có lẽ chính là một cái cơ hội. Ai, thật sự là không nghĩ tới, mới vừa bạn an ổn tu luyện hơn 20 năm, liền có như thế tai họa, thật sự là trời không phải lòng người a. Một bên một gã nam tử áo trắng bưng lên ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch, trong giọng nói tràn đầy buồn khổ. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia mỏi mệt, hiển nhiên đối với lần này đại thí sớm tổ chức cảm thấy bất mãn. Giang Thần nghe vậy, quay đầu nhìn về phía cái kia nam tử áo trắng, tò mò hỏi: "Thế nào, cái này tông môn đại thí chẳng lẽ rất khó khăn không thành?" Nam tử áo trắng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói rằng: "Nào chỉ là khó khăn. Tông môn đại thí chính là Vạn Linh Tông tàn khốc nhất tuyển bạt một trong, từ trước thương vong thảm trọng, lần này đại thí sớm tổ chức, cạnh tranh chỉ có thể càng thêm kịch liệt. Không chỉ có muốn ứng đối Ma Âm Tông chém giết, còn muốn đối mặt đồng môn uy hiếp, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu kết quả." Lựa Phụng Tiên Tử gật đầu phụ họa nói: "Xác thực như thế, lần này đại thí không chỉ có là thực lực so đấu, càng là tâm tính cùng vận khí đọ sức. Lần trước tông môn đại thí, có mấy ngàn tên tiên cảnh cao thủ tham gia, tử thương vô số, đại thí bên trong, nguy cơ từ phía, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh." Giang Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén, từ tốn nói: "Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lần này đại thí mặc dù hung hiểm, nhưng nếu có thể trổ hết tài năng, chắc chắn thu hoạch được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí có cơ hội tiếp xúc đến tông môn hạch tâm truyền thừa, đối với chúng ta mà nói, đây chính là một lần cơ hội ngàn năm một thở." Lựa Phụng Tiên Tử nhìn xem Giang Thần kia ánh mắt kiên định, không khỏi lắc đầu, nói rằng: "Ngươi có như thế tâm tính, sắp thực khó được, bất quá, tông môn đại thí không thể coi thường, ngươi phải nhớ kỹ qua thép thì dễ gây đạo lý này à." Giang Thần nhẹ gật đầu, trầm giọng nói rằng: "Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận làm việc." Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong giọng nói mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Trong động phủ đám người cảm nhận được khí tức của hắn, không khỏi trong lòng run lên, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Lựa Phụng Tiên Tử thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nàng gặp quá nhiều giống Giang Thần dạng này thiên tài, bọn hắn thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô tận, dường như nhất định trở thành quái phong vân tồn tại. Nhưng mà, chân chính có thể đi đến sau cùng, lại không có mấy cái. Đại đa số thiên tài đều chết tại quật khởi quá trình bên trong, hoặc là bị đồng môn ghen ghét ám hại, hoặc là bị thế lực đối địch ám sát, hoặc là tại tàn khốc cạnh tranh bên trong ảm đạm vỡ lạc. Dù sao, có rất nhiều người thì không muốn thấy những người này quật khởi. Lựa Phụng Tiên Tử thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Tông môn nội bộ cạnh tranh xa so với nhìn bề ngoài càng tàn khốc hơn. Những cái kia đã đứng tại chỗ cao cường giả, tuyệt sẽ không tùy tiện cho phép mới thiên tài uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Mà Giang Thần, là một vừa mới bộc lộ tài năng tồn tại, đã định trước sẽ trở thành trong mắt của rất nhiều người đinh, cái gai trong thịt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đến tông môn đại thí thời gian. Nguyên bản, dựa theo trước kia quy củ, chính ma hai đạo sẽ đem các đệ tử hội tụ tại một chỗ bí cảnh bên trong, để bọn hắn tại bí cảnh bên trong chém giết, dùng cái này tuyển bạt ra cường giả chân chính. Nhưng mà, lần này đại thí lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Bởi vì chỉ có Vạn Linh Tông cùng Ma Âm Tông hai môn phái này tham gia, tông môn cao tầng trải qua thương nghị, quyết định đem chiến trường trực tiếp đặt ở hai môn phái chỗ giao giới, Tuyệt Long Lĩnh. Nơi này là hai đại tông môn phạm vi thế lực giao hội chi địa, địa hình phức tạp, nguy cơ từ phía, đã có liên miên chập trùng dãy núi, cũng có sâu không lường được hẻm núi, càng có vô số dấu ở chỗ tối hung hiểm yêu thú. Đối với tham gia đại thí các đệ tử mà nói, nơi này đã là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Lúc này, bên trên bầu trời, mấy bạn chiếc to lớn phi thuyền che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Vạn Linh Tông cùng Ma Âm Tông biên giới chỗ bay tới. Mỗi một chiếc phi thuyền đều tản ra bàng bạc khí tức, thân thuyền bên trên khắp đầy huyền ảo phù văn, lóe ra hào quang sáng chói. Những này phi thuyền phân thuộc hai đại tông môn, chở vô số tham gia đại thí đệ tử, cùng đến đây quan chiến trưởng lão cùng chấp sự. Giang Thần đứng tại phi thuyền phía trên, mắt sáng như đuốc, xa xa nhìn về phía kia như là như cự long phụ phục tại đại địa phía trên Tuyệt Long Lĩnh. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ mãnh liệt chiến ý, dường như một đầu vận sức chờ phát động mãnh thú, tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi. Tuyệt Long Lĩnh kéo dài ước vạn dặm, thế núi hiểm trở, mây mù lở lở, dường như một đầu chiếm cứ giữa thiên địa hồng hoang cự thú, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Những này Ma Âm Tông các đệ tử, trên thân đều có hải lượng điểm cờ, chính là ta săn giết tốt nhất mục tiêu. Giang Thần thấp giọng tự nói, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười gần ý trong lòng của hắn sớm đã tính toán tốt, lần này đại thí không chỉ có muốn thông qua khảo nghiệm, càng phải mượn cơ hội này kiếm một món hời điểm cờ, tăng thêm một bước thực lực của mình. Nhưng vào lúc này, phi thuyền chậm rãi dừng ở Tuyệt Long Lĩnh biên giới. Một gã dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang nam tử đứng lên Vạn Linh Tông đệ tử trên không, ánh mắt như điện, quét mắt phía dưới đám người. Thanh âm của hắn như hồng trung giống như vang lên, chấn động đến thiên địa vì đó rung động, "Chư vị, hôm nay chính là ta Vạn Linh Tông cùng Ma Âm Tông quyết nhất tử chiến này, công thành danh thoại." Nhưng vào lúc này, Giang Thần ngẩng đầu nhìn về phía người này, trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ dị dạng chi sắc. Hắn nhận ra nam tử này chính là Vạn Linh trong tông thủ tịch chân truyền đệ tử, Hồng Hoàng Thiên. Hồng Hoang Thiên là Vạn Linh Tông thế hệ tuổi trẻ nhân vật truyền kỳ, từng lấy bị ngạn cảnh tu vi chém giết tán tiên cảnh bắt trọng cùng ma lão tổ, uy danh hiển hách, không ai không biết. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Giang Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, hắn biết, Hồng Hoang Thiên là lần này đại thí bên trong đối thủ mạnh mẽ nhất một trong, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn cùng vị này trong truyền thuyết tiên tài phân cao thấp. Giết. Theo Hồng Hoang Thiên ra lệnh một tiếng, Vạn Linh Tông các đệ tử giận dữ hét lên, như là như châu chấu theo phi thuyền bên trên đáp xuống, hướng phía Tuyệt Long lĩnh phương hướng phóng đi. Tiếng la giết của bọn họ chấn thiên động địa, phản phất muốn đem toàn bộ Tuyệt Long lĩnh đều là tung. Giang Thần trà trộn trong đám người, cũng không nóng lòng công kích. Ánh mắt của hắn tỉnh táo mà sắc bén, dường như một cái tiềm phục tại chỗ tối báo săn, chờ đợi tốt nhất ra tay thời cơ. Rất nhanh, hắn liền đi theo mọi người đi tới Tuyệt Long lĩnh bên trong. Tuyệt Long lĩnh bên trong, cổ mục che trời, yêu thú hình hành, ma vật tận hiện, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Dãy núi này không chỉ có địa hình phức tạp, càng là hai đại tông môn đường phân cách, từ xưa đến nay chính là binh gia vùng giao tranh. Giang Thần tiến vào Tuyệt Long lĩnh sau, cũng không vội vã hướng chỗ sâu mà đi, mà là lựa chọn một chỗ ẩn nấp địa phương, lặng yên đã ẩn nấp đi. Chương 600, ấm khôi có thể xông vào người phía trước, đều là địa tiên cảnh trở lên cao thủ. Ta mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng nếu là tùy tiện xông lên phía trước nhất, rất có thể sẽ bị những cường giả kia để mắt tới, thậm chí trực tiếp bị miểu sát. Giang Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia cẩn thận. Lần này đại thí không chỉ có là đối thực lực khảo nghiệm, càng là đối với tâm tính cùng trí tuệ đọ sức. Tùy tiện hành động, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển thanh đế trường sinh quyển đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm, dường như cùng chúng quanh môi trường tự nhiên hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua rừng rậm khe hở, lạnh lùng nhìn chăm chú lên xa xa chiến trường. Nơi đó, Vạn Linh Tông cùng Ma Âm Tông các đệ tử ngay tại kịch liệt chém giết, tiếng la giết, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, dường như một khúc tử vong chương nhạc. Đại khái sau nửa canh giờ, hai thân ảnh lặng yên đi tới Giang Thần đỉnh đầu. Kiệt Kiệt Kiệt, tiểu nha đầu, ngươi hôm nay chạy không thoát. Một người mặc lục bào Ma Âm Tông đệ tử cười gằn, thân hình như quỷ mị giống như nhanh chóng truy kích lấy phía trước một nữ tử. Thanh âm của hắn âm lãnh mà chói tai, dường như đến từ địa ngục nói nhỏ, làm cho người không rét mà run. Nữ tử kia thân mang Vạn Linh Tông phục sức, khuôn mặt thanh tú, nhưng giờ phút này lại có vẻ cực kỳ chật vật. Sắc mặt của nàng tái nhợt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên người chân khí đang không ngừng tán loạn, hiển nhiên đã bản thân bị trọng thương. Mặc dù như thế, nàng như cũ cắn chặt răng, đem hết toàn lực hướng phía trước bỏ chạy mà đi, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Giang Thần giấu ở một gốc cổ thụ về sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức mở ra hệ thống dò xét công năng, xem xét hai người tin tức. Ấm khôi, tán tiên cảnh ngũ trọng, điểm cờ 25861111, Lý Vân Hà, tán tiên cảnh tứ trọng, điểm công đức 1235551, ân. Cái này Lý Vân Hà trên thân lại có nhiều công đức như vậy chị? Giang Thần trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Điểm công đức cùng điểm cờ khác biệt, là tu sĩ làm việc thiện tích đức, giúp đỡ chính nghĩa biểu tượng. Lý Vân Hà trên thân vậy mà nắm giữ hơn 120 vạn điểm công đức, hiển nhiên là ngày thường đã làm nhiều lần việc thiện. Xem ra, giúp nàng một tay cũng không phải không thể. Giang Thần thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn nguyên bản định đến bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, nhưng Lý Vân Hà trên người điểm công đức nhường hắn cải biến chủ ý kiệt kiệt kiệt. Tiểu nha đầu, ngươi không phải Vạn Linh Tông tiên tiêu sao? Thế nào hiện tại chỉ có thể giống con chó nhà có tang như thế mà bệnh? Âm khôi thanh âm vang lên lần nữa, mang theo nồng đậm trào phúng cùng trêu tức. Thân hình của hắn đột nhiên gia tốc, như là một đạo tia chớp màu xanh lục, trong nháy mắt kéo gần lại cùng Lý Vân Hà khoảng cách. Ngươi mơ tưởng đạt được. Lý Vân Hà cắn chặt răng, đột nhiên quay người, trong tay bóp ra một đạo pháp quyết, hướng phía Âm Khôi đánh tới. Nhưng mà, chân khí của nàng sớm đã tán loạn hơn phân nửa, một kích này mặc dù thanh thế không nhỏ, nhưng uy lực lại giảm bớt rất nhiều. Âm Khôi cười lạnh một tiếng, tiện tay bung lên, liền đem Lý Vân Hà công kích hóa giải thành vô hình. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc, âm trầm nói, "Bùng gây dây chết mà thôi. Hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi." Lời còn chưa dứt, trong tay của hắn ngưng tụ ra một đạo đen nhánh năng lượng, hướng phía Lý Vân Hà đột nhiên đánh tới. Cái tia đạo năng lượng như là một con rắn độc, mang theo chí mạng sát ý, thẳng đến Lý Vân Hà ngực. Lý Vân Hà con ngươi co rụt lại, mong muốn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi. Trong mắt của nàng hiện lên một tia tuyệt vọng, trong lòng thầm than, chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Chính là đáng thương những người kia lại muốn trôi dạt khắp nơi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Vân Hà trước người. Người kia đưa tay vung lên, một cỗ bàng bạc chân khí trong nháy mắt bộc phát, đem Âm Khôi công kích trực tiếp đánh sơ sát. Người nào? Âm Khôi biến sắc, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng tức giận. Hắn không nghĩ tới, lại có người dám ở lúc này nhúng tay chính mình săn giết. Người giết ngươi? Giang Thần lạnh lùng mở miệng, ánh mắt như đao, nhìn thẳng Âm Khôi. Thân hình của hắn thẳng tắp, khí tức nội liễm, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Sư minh cứu ta! Lý Vân Hà sửng sốt một chút, sau đó lập tức mở miệng kêu cứu. Nàng mặc dù không biết Giang Thần, nhưng giờ phút này có thể có người xuất thủ cứu giúp, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Âm Khôi hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, chỉ là một cái bị ngạn cảnh tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta xính anh hùng, thật sự là không biết sống chết. Giang Thần cũng không để ý tới Âm Khôi trào phúng, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Vân Hà, từ tốn nói, ngươi trước tiên lui tới một bên đi chữa thương à? Lý Vân Hà nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, lập tức lui sang một bên, bắt đầu vận chuyển công pháp chữa thương. Nàng biết chính mình giờ phút này trạng thái đã không cách nào tham dự chiến đấu, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Giang Thần trên thân. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Âm Khôi hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên bạo khởi, hướng phía Giang Thần đánh tới. Hai tay của hắn ngưng tụ ra hai đạo đen nhánh năng lượng, như là hai cái ác long, hướng phía Giang Thần mạnh mẽ đánh tới. Giang Thần ánh mắt lạnh lẽo, thể nội thanh đế trường sinh quyển bỗng nhiên vận chuyển, một cỗ mênh mông sinh mệnh lực theo thể nội bộc phát ra. Thân hình của hắn giống như quỷ mị chớp động, nhẹ nhõm tránh đi Âm Khôi công kích, sau đó đột nhiên xuất hiện ở Âm Khôi trước mặt, trực tiếp đấm ra một quyền, thẳng đến Âm Khôi ngực mà đi. Phanh! Một tiếng vang trầm, Âm Khôi thân hình như là diều bị đứt dây, trực tiếp bị Giang Thần một quyền đánh bay ra ngoài. Lồng ngực của hắn loãng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Cái này sao có thể? Ngươi một cái nho nhỏ bị ngạn cảnh, làm sao có thể có như thế lực lượng kinh khủng? Âm Khôi khó có thể tin hô, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, hết ngồi đại giếng, cũng dám nói bừa trời cao đất rộng. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn lần nữa chớp động, trong nháy mắt xuất hiện tại Âm Khôi trước mặt, đưa tay lại là đấm ra một quyền. Một quyền này, hắn vận dụng một thành lực đạo, quyền phong gào thét, phản phất muốn đem thiên địa đều xé rách đồng dạng. Không! Âm Khôi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó liền bị Giang Thần quyền phong hoàn toàn thôn phệ, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán tại không khí bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ hắc khí bay vào Giang Thần bên hông lệnh bài bên trong, trên lệnh bài lập tức nhiều hơn một con số 532. Đây là tông môn vì bọn họ phát ra thí luyện lệnh bài, có thể ghi chép bị bọn hắn chém giết địch nhân. Đốt, đánh giết Âm Khôi, thu hoạch được điểm tở cờ 2561111 điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Giang Thần trong đầu vang lên, nhường trong lòng của hắn không khỏi vui mừng. Gia hỏa này điểm tở cờ cũng là không tệ thu hoạch. Giang Thần thấp giọng tự nói, sau đó quay người nhìn về phía Lý Bân Hà, từ tốn nói, ngươi không sao chứ? Chương 601, Kim Linh Hoa chương 601, Kim Linh Hoa Lý Vân Hà giờ phút này đã khôi phục một chút khí lực, đội vàng đứng người lên, hướng phía Giang Thần làm một lễ thật sâu, cảm kích nói rằng, đa tạ sư minh ân cứu mạng. Nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta hôm nay chỉ sợ khó thoát một kiếp. Giang Thần khoát tay áo, ngữ khí bình tĩnh, tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ. Cũng là ngươi, tại sao lại bị Ma Âm Tông người truy sát đến tận đây, tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào? Lý Vân Hà cười khổ một tiếng, giải thích nói, tiền tuyến tình huống ta cũng không tin tưởng, ta nguyên bản cùng mấy tên đồng môn cùng một chỗ hành động, lại không nghĩ rằng tao ngộ Ma Âm Tông mai phục, những người khác đều đã vất lạc. Giang Thần nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Hắn biết, lần này đại thí hung hiểm và phần, thương vong không thể tránh được. Bất quá, hắn cũng không tính ở đây tiếp tục dừng lại, đã Ma Âm Tông người đã giết tới nơi này, đã nói lên tiền tuyến tình thế đã giằng co, hiện tại đúng là hắn xuất thủ tốt đẹp thời cơ. Giang sư minh, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Lý Vân Hà cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Giang Thần cười nhạt một tiếng, tự nhiên là tiếp tục săn giết Ma Âm Tông người. Lần này đại thí, ta cũng không muốn tay không mà về. Lý Vân Hà nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ kính nể, sau đó nói rằng, Giang sư minh, nếu là không chê, ta nguyện cùng ngươi đồng hành. Giang Thần nhìn Lý Vân Hà một cái, hơi suy tư sau nhẹ gật đầu, tốt, vậy thì cùng một chỗ hành động a. Bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là gặp phải không giải quyết được nguy hiểm, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ lạnh lùng. Lần hành động này, hắn cũng không mang theo đại địa long khâu cùng cửu lũ thôn thiên mãng. Mặc dù bọn chúng thực lực không tầm thường, nhưng nếu là mang theo trên người, tất nhiên sẽ gây nên Ma Âm Tông đệ tử chú ý, thậm chí khả năng dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Huống hồ, lấy Giang Thần tu vi hiện tại, bọn chúng có thể tạo được tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, ngược lại sẽ trở thành vướng hữu. Lý Vân Hà nghe vậy, mỉm cười, trên nét mặt không có chút nào bất mãn hoặc e ngại, ngược lại lộ ra một cỗ hào sảng chi khí, không sao, chúng ta người tu hành, sinh tử tự nhiên nghe theo mệnh trời. Giang sư minh có thể cùng ta đồng hành, đã là vinh hạnh của ta. Giang Thần nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn vung tay lên, ra hiệu Lý Vân Hà đuổi theo, sau đó hai người một trước một sau, cấp tốc hướng phía Tuyệt Long lĩnh chỗ sâu tiến đến. Thân ảnh của bọn hắn giữa khu rừng xuyên thẳng qua, như là hai đạo âm hồn, lặng yên không một tiếng động dung nhập mảnh này nguy hiểm mà thần bí trong thiên địa. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một thân ảnh lặng yên xuất hiện ở Giang Thần cùng Lý Vân Hà lúc trước dừng lại địa phương. Người này thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, mắt sáng như đuốc quét mắt bốn phía, phảng phất tại tìm kiếm cái gì. Vừa mới cái kia gọi Giang Thần đệ tử khí tức ngay ở chỗ này. Hắn thấp giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia chắc chắn. Lúc này, một thân ảnh khác theo chỗ tối đi ra, chính là Hàn Trường Ca. Trên mặt của hắn mang theo vẻ định hót nụ cười, cung kính nói rằng, nhị thúc, kẻ này có một cái có thể che đậy thiên cơ bảo vật, có rất nhiều chân truyền đệ tử suy tính hành tung của hắn quá khứ, đều không thể toại nguyện a. Cái kia chân truyền đệ tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường, suy tính không ra. Đây chẳng qua là bọn hắn học nghệ không tinh mà thôi. Ở trước mặt ta, bất kỳ che đậy thiên cơ thủ đoạn đều chẳng qua là phô trương thanh thế. Hàn Trường Ca liền vội vàng gật đầu phụ họa, nhị thúc nói là, lấy thực lực của ngài, Giang Thần điểm này mánh khóe căn bản không thể gạt được ngài pháp nhãn. Cái kia chân truyền đệ tử khoát tay áo, đưa khí đạm mạc, không cần vuốt mông ngựa, Giang Thần người này, ta sớm có nghe thấy, hắn bất quá là một cái chỉ là bị ngạn cảnh đệ tử, lại nhiều lần gây chuyện thị phi, lần này lại thí, ta nhất định phải nhường hắn vì hắn cuồng vọng trả giá đắt. Hàn Trường Ca nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn, thấp giọng nói rằng, nhị thúc, Giang Thần người này mặc dù tu vi không cao, nhưng thủ đoạn quỷ dị, thực lực không thể khinh thường. Nhất là bên cạnh hắn còn có hai cái dị thú tương trợ, nếu là gặp phải hắn, cần phải cẩn thận. Dị thú? Cái kia chân truyền đệ tử cười lạnh một tiếng, bất quá là chút không ra gì đồ vật mà thôi. Ở trước mặt ta, bọn chúng liền dễ rủa tư cách đều không có. Hàn Trường Ca không còn dám nhiều lời, chỉ là cung kính đứng ở một bên, nhưng trong lòng mừng thầm. Hắn biết, chính mình nhị thúc tên là Hàn Hiến, đã là chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng trước 100 điệu tiên cảnh cao thủ, xa không phải Giang Thần có thể so sánh. Lần này lại thí, Giang Thần đã định trước khó thoát một kiếp. Cùng lúc đó, Giang Thần cùng Lý Vân Hà đã xâm nhập Tuyệt Long lĩnh mấy ngàn dặm. Bọn hắn trên đường đi chú ý cẩn thận, tránh đi mấy đợt Ma Âm tông đệ tử, đồng thời cũng đang âm thầm quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh. Giang sư huynh, phía trước dường như có một cỗ cường đại khí tức, chúng ta phải chăng muốn đi vòng? Lý Vân Hà thấp giọng hỏi, trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Giang Thần có chút nheo mắt lại, cảm thụ một chút phía trước khí tức, sau đó lắc đầu, không cần đi vòng, cỗ khí tức kia mặc dù cường đại, nhưng cũng không di động, hiển nhiên là tại bảo hộ thứ gì. Chúng ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thể có thu hoạch. Lý Vân Hà nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là yên lặng đi theo Giang Thần sau lưng. Hai người tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền tới một chỗ trong sân gốc. Trong sân gốc, một gốc toàn thân tản ra ánh sáng màu hoàng kim linh thảo đang sinh trưởng ở trên một tảng đá lớn, chung quanh tràn ngập linh khí nồng nặc. Kia là Kim Linh Thảo. Lý Vân Hà trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, thấp giọng hoảng sợ nói. Giang Thần cũng nhận ra bụi linh thảo này, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Kim Linh Thảo chính là luyện chế cao giai đan dược tài liệu chân quý, giá trị liên thành. Nếu là có thể đem nó hái tới, cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị hành động lúc, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo sơn cốc khác một bên truyền đến, không nghĩ tới, lại có người dám đánh Kim Linh Thảo chủ ý, thật sự là muốn chết. Giang Thần cùng Lý Vân Hà đồng thời quay đầu, chỉ thấy một gã nam tử mặc áo đen đang đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Khí tức của hắn cường đại mà âm lãnh, hiển nhiên là một gã Ma Âm tông cường giả. Giang sư minh, tu vi của người này ít ra tại tán tiên cảnh thất trọng trở lên, chúng ta phải chăng muốn tránh lui? Lý Vân Hà thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương. Giang Thần lại cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia chiến ý, tránh lui. Không, ta ngược lại muốn xem, hắn có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối. Thanh âm của hắn băng lãnh mà tràn ngập tự tin, dường như trước mắt nam tử áo đen bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Cái kia nam tử áo đen rõ ràng nghe được Giang Thần lời nói, không khỏi cười lạnh một tiếng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia khinh miệt, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì ngông cuồng như thế. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nhanh chân hướng về phía trước, tay phải cong ngón đúng ra, một cây tinh tế ngân châm trong nháy mắt phá toái hư không, hướng phía Giang Thần mặt tập sát mà đến. Ngân châm kia tốc độ cực nhanh, cơ hồ khó mà dùng mắt thường bắt giữ, dường như một đạo băng lãnh thiểm điện, mang theo chí mạng sát ý. Chương 602, Hàn Hiến. Chương 602, Hàn Hiến điêu trùng tiểu kỹ cũng giảm múa dịu qua mắt tợ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn cũng không tránh né, mà là trực tiếp một trường vỗ ra, động tác nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa vô cùng bảng bạc lực lượng. Sau một khắc, một cái to lớn thủ ấn xuất hiện ở hư không bên trong, trường phong gào thét, phảng phất muốn đem thiên địa đều xé rách đồng dạng. Tay kia ấn trong nháy mắt đánh nát đánh tới ngân trầm, cũng lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng phía nam tử áo đen mặt chụp tới. Cái này sao có thể? Ta tuyệt ảnh kim châm làm sao có thể? Nam tử áo đen con ngươi co rụt lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không thể tin. Hắn tuyệt ảnh kim châm chính là Ma Âm tông độc môn ám khí, tốc độ cực nhanh, uy lực vô tận, từng nhiều lần trợ hắn chém giết cường địch. Nhưng mà, giờ phút này lại bị Giang Thần dễ dàng như vậy hóa giải, thậm chí liền đối phương góc áo đều không thể đụng phải. Hắn lời còn chưa nói hết, kia to lớn thủ ấn cũng đã đập vào trên người hắn. Kinh khủng trưởng lực như núi lớn nghiền ép mà xuống, trong nháy mắt đem hắn hộ thể chân khí đánh nát, thậm chí liền thân thể của hắn đều không thể tiếp nhận cố lực lượng này. Phanh! Một tiếng vang trầm, nam tử áo đen thân hình như là diều bị đứt dây, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Thậm chí liền thần hồn của hắn đều không thể đào thoát, trực tiếp bị Giang Thần một trưởng bộ đến hồn phi phách tán. Hồn ảo! Giang Thần thu hồi bàn tay, ngữ khí đạm mạc, dường như vừa mới chỉ là tiện tay chụp chết một con rồi. Hắn quay người đi hướng kia đóa kim linh hoa, trong ánh mắt mang theo vẻ hài lòng. Tại đóa này kim linh hoa trung quanh, còn nằm một đầu tiểu xà thi thể. Kia tiểu xà toàn thân xanh biếc, hiển nhiên là một đầu hiếm thấy dị thú, vốn là cái này gốc kim linh hoa bảo hộ người. Nhưng mà, nó lại bị cái kia nam tử áo đen chém giết, thi thể băng lãnh, sớm đã mất đi sinh cơ. Đáng tiếc đầu này bích lân xà, cũng là lãng phí một thân tài liệu tốt. Giang Thần thấp giọng tự nói, sau đó đưa tay đem kim linh hoa cẩn thận từng ly từng tí hái xuống tới. Kim linh hoa vào tay ôn nhuận, tản ra kim quang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa vô tận linh lực. Giang sư minh, thực lực của ngươi thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Lý Vân Hà đi lên phía trước, trong giọng nói mang theo thật sâu rung động cùng thâm phục. Nàng chính mắt thấy Giang Thần một trưởng bỗ chết nam tử áo đen toàn bộ quá trình, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái kia nam tử áo đen tu vi rõ ràng đã đạt đến tán tiên cảnh thất trọng, đặt ở vạn linh trong tông cũng là đỉnh tiêm tồn tại, mà ở Giang Thần trước mặt, lại ngay cả một chiêu đều không thể đo lấy. Giang Thần cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, bất quá là một ít thủ đoạn mà thôi, đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu, vừa rồi động tĩnh chỉ sợ đã khiến cho chú ý của những người khác. Lý Vân Hà nhẹ gật đầu, trên nét mặt mang theo một vẻ khẩn trương. Nàng biết, Tuyệt Long lĩnh bên trong nguy cơ từ phía, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mà Giang Thần thực lực mặc dù cường đại, nhưng nếu là gặp phải cao thủ chân chính, chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra. Hai người cấp tốc rời đi sơn cốc, tiếp tục hướng phía Tuyệt Long lĩnh chỗ sâu xuất phát. Thân ảnh của bọn hắn rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh sơn cốc, dường như tất cả chưa hề phát sinh qua. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, mấy đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở trong sơn cốc. Người cầm đầu chính là Hàn Hiến, ánh mắt của hắn lạnh lùng, quét mắt bốn phía, sau đó thấp giọng nói rằng, vừa mới cố khí tức kia là Giang Thần. Hàn Trường Ca đứng tại bên cạnh hắn, trong mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn, nhị thúc, xem ra Giang Thần đã tiến vào Tuyệt Long lĩnh chỗ sâu, chúng ta phải chăng muốn đuổi kịp đi? Hàn Hiến cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo sát ý, đương nhiên muốn truy. Lần này đại thí, ta nhất định phải cho hắn biết, đắc tội chúng ta Hàn gia là kết cục gì. Vừa dứt tiếng, thân hình của hắn bỗng nhiên bạo khởi, hướng phía Giang Thần rời đi phương hướng đuổi theo. Hàn Trường Ca mấy người cũng cấp tốc đuổi theo, rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Tuyệt Long lĩnh chỗ sâu, Giang Thần cùng Lý Vân Hà ngay tại một mảnh trong rừng cổ thụ ghé qua. Giang Thần bỗng nhiên dừng bước lại, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý, có người đang truy tung chúng ta. Lý Vân Hà nghe vậy, biến sắc, thấp giọng hỏi, là ai? Trong thanh âm của nàng mang theo một vẻ khẩn trương, hiển nhiên đối sắp đến cảm giác nguy hiểm tới bất an. Không biết rõ, nhưng tu vi rất mạnh, chỉ sợ là địa tiên cảnh cao thủ. Giang Thần ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được kia cỗ truy tung mà đến khí tức cực kỳ cường đại, vượt xa khỏi tán tiên cảnh phạm chủ, hiển nhiên là một gã địa tiên cảnh cường giả. Nghe được là địa tiên cảnh cao thủ, Lý Vân Hà bị cả kinh mở to hai mắt nhìn, vô ý thức bưng kín miệng của mình, sợ phát ra một chút thanh âm. Nàng mặc dù cũng là tán tiên cảnh tu sĩ, nhưng cùng địa tiên cảnh ở giữa chênh lệch như là lệch trời, căn bản là không có cách vượt qua. Sau một lát, nàng mới nhút nhát hỏi, vậy làm sao bây giờ? Không sao. Giang Thần phất phất tay, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, dường như đối mặt không phải một gã địa tiên cảnh cao thủ, mà là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Vân Hà, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi rời khỏi nơi này trước, đi lần thứ nhất của chúng ta chạm mặt địa phương chờ ta, ta lập tức liền đến. Tốt. Lý Vân Hà không chút do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Nàng biết rõ chính mình lưu tại nơi này chỉ có thể trở thành Giang Thần vương hữu, thà rằng như vậy, không bằng nên rời đi trước. Nàng thật sâu nhìn Giang Thần một cái, sau đó phi thân lên, cấp tốc hướng về nơi đến phương hướng rời đi. Chờ Lý Vân Hà thân ảnh biến mất ở chân trời sau, Giang Thần sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Hắn biết mình cùng địa tiên cảnh cao thủ đối kháng chính diện cũng không phần thắng, nhưng hắn cũng không tính chạy trốn, mà là chuẩn bị lấy một loại phương thức khác chấm dứt trận này ân oán. Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu điểm cờ? Giang Thần tâm niệm vừa động, lập tức đối với hệ thống mở miệng hỏi. Đốt. Túc chủ trước mắt điểm cờ là 4221367 điểm. Hệ thống thanh âm băng lãnh mà máy móc, lại làm cho Giang Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hơn 4000 vạn điểm sao? Vậy thì bắt đầu kim sắc rút thưởng a, rút đến duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm mới thôi. Giang Thần chém đinh chặt sắt nói, trong giọng nói mang theo một tia kiên quyết. Hắn biết, chính mình mặc dù bằng vào trên người rất nhiều tiên khí cùng hư không độn thuật có thể giữ được tính mạng, nhưng hắn càng muốn đem hơn trận này ân oán tại chỗ kết, mà không phải một mực trốn tránh. Đốt. Rút thưởng bắt đầu. Theo hệ thống một tiếng vang nhỏ, một cái kim sắc luân bàn trong nháy mắt xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Luân bàn bên trên lóe ra vô số bảo vật cùng bí tịch danh tự, mỗi một kiện đều tản ra mê người quan mang. Chương 603, chém giết Hàn Hiến. Chương 603, chém giết Hàn Hiến. Đốt. Rút ra tới Long Nguyên 1. Đốt. Rút ra tới Huyền Nguyên bay kim 10 cân. Đốt. Rút ra tới Vô Lượng Ngự Biển quyết 1. Liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở tại Giang Thần vang lên bên hai, nhưng mà lại một mực không có rút đến vật hắn muốn. Rốt cục, tại còn lại 3 lần rút thưởng cơ hội thời điểm, một đạo thanh âm nhắc nhở ở bên tai của hắn vang lên. Đốt. Rút ra tới Trảm Tiên Hồ Lô công kích số lần 1. Trảm Tiên Hồ Lô. Giang Thần trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra một vệ tinh quang, trong lòng không khỏi vui mừng, rốt cục rút được. Lập tức nhận lấy. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó mà che giấu hưng phấn, dường như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Sau một khắc, một cái hồ lô nho nhỏ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hồ lô kia toàn thân hiện lên ám kim sắc, mặt ngoài khắc đầy huyền ảo phù văn, tản ra một cỗ lạnh thấu xương sát phạt chi khí. Cho dù là địa tiên cảnh đỉnh phong cường giả, cũng rất khó ngăn cản được một kích này. Trảm Tiên Hồ Lô uy danh, Giang Thần sớm có nghe thấy, bây giờ tận mắt nhìn đến, trong lòng càng là rung động không thôi. Giang Thần nhẹ nhàng nuốt ve Trảm Tiên Hồ Lô, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, vậy liền để ta xem một chút, đến cùng là ai muốn xuống tay với ta à? Trong ánh mắt của hắn hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo, dường như đã thấy cái kia kẻ theo dõi đổ vào trước mặt mình bộ dáng. Cùng lúc đó, bầu trời xa xăm bên trong, Hàn Hiến đang mang theo Tần Trị cấp tốc tới gần. Đột nhiên, Hàn Hiến hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, người này vậy mà dừng lại. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia kinh ngạc, càng nhiều hơn là hưng phấn. Hắn thấy, Giang Thần dừng bước lại, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Đi theo Hàn Hiến thân cái khác Tần Trị nhíu mày, hơi kinh ngạc nói, người này làm sao lại bỗng nhiên dừng lại? Không phải là có trá? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất an, hiển nhiên đối Giang Thần cử động cảm thấy nghi hoặc. Hàn Hiến cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự tin, "Hừ, mặc kệ hắn muốn dở trò quỷ gì, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ." Trong tay của hắn cầm một mặt cổ pháp gương đồng, đúng là hắn chỗ dựa lớn nhất, tiên phẩm suy tính pháp bảo quan tiên kính. Cái gương này có thể thôi diễn tiên cơ, thấy rõ đối thủ nhược điểm cùng át chủ bài, có thể xưng lịch thiên chi bận. Hàn Hiến túi đầu nhìn thoáng qua quan tiên kính, trên mặt kính hiện ra Giang Thần thân ảnh, bao quanh lấy vô số pháp bảo cùng thần thông quan mang. Nhưng mà, trong kính cũng hiện ra Giang Thần tu vi, vẻn vẹn bị ngạn cảnh đỉnh phong. Hàn Hiến nhếch miệng lên một vệt mỉa mai ý cười, thầm nghĩ trong lòng, kẻ này mặc dù pháp bảo đông đảo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng tu vi lại quá mức thấp. Lần này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà cơ duyên của hắn cũng sẽ trở thành ta tương lai trên đường đá đặt chân. Nhưng mà, Hàn Hiến cũng không biết đến là, Trảm Tiên Hồ Lô chính là trong truyền thuyết đại sát khí, có thể ngăn cách nhân quả, căn bản không phải trong tay hắn Quan Thiên Kinh có khả năng suy tính ra. Tự tin của hắn đã định trước sẽ trở thành hắn sơ hở lớn nhất. Cùng lúc đó, Giang Thần đứng tại một chỗ trên ngọn núi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bầu trời, chờ đợi sắp đến chiến đấu. Sau một lát, Hàn Hiến cho Tần Trị thân ảnh xuất hiện ở Giang Thần trong tầm mắt. Hàn Hiến từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Giang Thần, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng, "Giang Thần, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại dừng lại chờ chết, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn." Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy niềm ai, "Chờ chết? Ngươi không khỏi quá để ý mình." Hàn Hiến nghe vậy, sầm mặt lại, lạnh giọng nói rằng, "Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chờ một lúc ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không phách lối như vậy." Lời còn chưa dứt, trong tay của hắn đột nhiên ngưng tụ ra một đạo vàng bạc chân khí, hướng phía Giang Thần đột nhiên đánh tới. Cái kia đạo chân khí như là một đầu gáo thét cự long, mang theo hủy diệt tất cả khí tức. Giang Thần nhưng lại chưa tránh né, mà là chậm rãi giơ lên trong tay Trảm Tiên Hồ Lô, nhẹ nói, "Trảm Tiên Hồ Lô, đi." Sau một khắc, một đạo chói mắt kim quang theo trong hồ lô bộc phát ra, trong nháy mắt phá toái hư không, thẳng đến Hàn Hiến mà đi. Đạo kim quang kia nhanh như thiểm điện, dường như có thể chặt đứt tất cả nhân quả, thậm chí liền thiên địa cũng vì đó thất sắc. Cái này, đây là cái gì? Hàn Hiến con ngươi co rụt lại, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắn mong muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình đã bị kia cô kinh khủng lực lượng quá chặt, căn bản là không có cách động đậy. Không! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, đạo kim quang kia trực tiếp xuyên tấu Hàn Hiến thân thể, đem hắn thần hồn hoàn toàn chém chết. Thân thể của hắn như là diều bị đứt dây, từ không trung rơi xuống, nặng nề mà ném xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Một bên Tần Trị cùng Hàn Trường Ca thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, hai chân không tự chủ được run rẩy lên. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, địa tiên cảnh Hàn Hiến, vậy mà tại Giang Thần trong tay liền một kích đều chống đỡ không xuống. Loại kia lực lượng kinh khủng đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. "Đi mau!" Tần Trị nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hắn quay người liền phải thoát đi nơi đây, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, trốn được càng xa càng tốt, không còn muốn cùng Giang Thần cái quái vật này là địch. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa phóng ra một bước trong nháy mắt, một cái che khuất bầu trời đại thủ đột nhiên xuất hiện ở hắn cùng Hàn Trường Ca trước mặt. Bàn tay lớn kia như núi lớn khổng lồ, vân tay có thể thấy rõ ràng, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. "Không!" Tần Trị cùng Hàn Trường Ca đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng mà thanh âm của bọn hắn còn chưa hoàn toàn truyền ra, liền bị bàn tay lớn kia hoàn toàn chôn bụi. Đại thủ đột nhiên một nắm, hai người thân thể như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị nghiền thành mảnh vỡ, thần hồn cũng bị hoàn toàn ma diệt. Giang Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua trên đất hài cốt, ngựa khí đạm mạc, tự gây nghiệt, không thể sống. Hắn thu về bàn tay, quay người rời đi, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch thiên địa, dường như tất cả chưa hề phát sinh qua. Cùng lúc đó, ở xa lớn Tiêu Vương triều kinh thành, Hoàn Vũ trong thành, Hàn gia lão tổ Hàn Thiên Thả chính đoan ngồi trong một gian mật thất, nhắm mắt tu luyện. Trước mặt hắn trưng bày một loạt dài đèn, mỗi một ngọn đèn đều đại biểu cho hắn Hàn gia một gã thành viên trọng yếu tính mệnh. Những này đèn được xưng là hồn đăng, chỉ cần đèn vẫn sáng, liền mang ý nghĩa đối ứng người còn sống. Đột nhiên, trong đó một chiếc hồn đăng đột nhiên dập tắt, lâm vào bóng tối vô tận bên trong, chỉ để lại một sợi thẳng tắp khói xanh chậm rãi giữa không trung bên trong phiêu đãng. Hàn Thiên Thả đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia ngọn dập tắt hồn đăng, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, "Hiến Nhi." "Hiến Nhi hồn đăng làm sao lại bỗng nhiên dập tắt?" Hàn Hiến là hắn quý trọng nhất hậu bối một trong, tuổi còn trẻ liền đã bước vào địa tiên cảnh, tiền đồ vô lượng. Mà giờ khắc này, hắn hồn đăng vậy mà dập tắt, ý vị này Hàn Hiến đã vỡ lạc. Chương 604, Thanh Huyền Tử chương 604, Thanh Huyền Tử là ai? Là ai dám giết ta Hàn gia người? Hàn Thiên Thả nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên đứng lên. Hắn nhắm mắt lại, hai tay bấm quyết, bắt đầu thôi diễn Hàn Hiến nguyên nhân cái chết. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào suy tính, đều không thể đạt được bất kỳ kết quả gì. Hàn Hiến nguyên nhân cái chết dường như bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách, căn bản là không có cách nhìn trộm. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hàn Thiên Thả tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như là như lôi đình vang vọng toàn bộ Hàn gia phủ đệ. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Vạn Linh Tông mà đi. Sau một lát, Hàn Thiên Thả thân ảnh xuất hiện ở Vạn Linh Tông sơn môn trước đó. Khí tức của hắn như vực sâu biển lớn, phản phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều đè sập đồng dạng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng ép xâm nhập Vạn Linh Tông thời điểm, một thân ảnh lại ngăn khuất hắn trước mặt. Người kia thân mang một bộ bạch bào, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, chính là Vạn Linh Tông thiên tiên cảnh cường giả, Ngọc Minh Tử. Ngọc Minh Tử, Hiến Nhi đến cùng là thế nào chết? Hàn Thiên Thả nghiêm nghị hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Minh Tử, phản phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ngọc Minh Tử vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói rằng, ta cũng không biết, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng suy tính qua, chém giết Hàn Hiến người đồng thời cắt đứt tất cả nhân quả. Nhìn như vậy đến, chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất là có chân tiên cảnh cao thủ ra tay, thứ hai chính là đánh giết Hàn Hiến người dùng có thể che đậy nhân quả tiên khí. Hàn Thiên Thả nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng hỏa diễm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Minh Tử, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, vậy rốt cuộc là ai sẽ ra tay ám hại Hiến Nhi? Chân tiên cảnh cao thủ, vẫn là nắm giữ tiên khí cường giả? Ngọc Minh Tử lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Ma Âm Tông người. Dù sao hiện tại là Vạn Linh Tông cùng Ma Âm Tông ở giữa sinh tử đại chiến, đối phương trưởng lão nói không chừng cũng biết ra tay ám hại ta Vạn Linh Tông tiềm lực đệ tử. Đáng chết! Hàn Thiên Thả nắm chặt song quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sát ý cùng tiêu hận. Hắn hận không thể lập tức tìm tới cái kia hung thủ, đem nó chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn lại chỉ có thể ở nơi này vô năng cùng nộ, thậm chí liền hung thủ cái bóng cũng không tìm tới. Ngay tại hai người lâm vào trầm mặc lúc, một đạo bình tĩnh mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên theo vạn linh trong tông truyền đến, "Ngọc Minh, Thiên Hạ, các ngươi đến đây thấy ta?" Ngọc Minh Tử cùng Hàn Thiên Thả nghe được đạo thanh âm này, không dám chút nào lãnh đạm, lập tức thu liễm khí tức, cùng kính áp, là hai người thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía vạn linh tông chỗ sâu bay đi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền tới một tòa động phủ trước cửa. Động phủ cổ pháp mà trang nghiêm, trung quanh tràn ngập linh khí nồng nặc, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. "Các ngươi đã tới." Theo thanh âm rơi xuống, một gã thân mang thanh bảo lão giả chậm rãi đi ra. Hắn khuôn mặt hiền lành, ánh mắt thâm thúy như tinh hồng, chính là vạn linh tông thái thượng trưởng lão Thanh Huyền Tử. Hàn Thiên Thả cùng Ngọc Minh Tử thấy thế, nhao nhao cung kính hành lễ nói, "Sư phó." Thanh Huyền Tử nhìn xem hai người, ngựa khí bình thản nói rằng, "Thiên Thả, ngươi lần này đến đây cần làm chuyện gì, ta đã biết, nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là đừng lại truy đến cùng đi xuống." Hàn Thiên Thả nghe vậy biến sắc, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng, "Sư phụ, Hiến Nhi chính là ta Hàn gia thiên chi tiêu tử, bây giờ lại không minh bạch vẫn lạc, ta có thể nào như vậy bỏ qua?" Thanh Huyền Tử khẽ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý, "Thiên Thả, ngươi cũng đã biết, có thể chặt đứt nhân quả thủ đoạn, tuyệt không phải người tầm thường có khả năng nắm giữ. Bất luận là chân tiên cảnh cao thủ, vẫn là nắm giữ che đậy nhân quả tiên khí, đều mang ý nghĩa thực lực của đối phương cùng bối cảnh xa không phải ngươi có khả năng chống lại. Ngươi như tiếp tục đuổi tra được, không chỉ có không cách nào là Hiến Nhi báo thù, ngược lại khả năng là Hàn gia đưa tới tai họa ngập đầu." Hàn Thiên Thả nghe vậy, trong lòng run lên, trong mắt lóe lên một tia do dự. Hắn biết, Thanh Huyền Tử lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, có thể có được thủ đoạn như vậy tồn tại, tuyệt đối không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Ngọc Minh Tử cũng ở một bên quên, "Thiên Thả, sư phó nói cực phải. Việc này liên lụy trọng đại, ngươi như tùy tiện hành động, sợ rằng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh." Hàn Thiên Thả trầm mặc thật lâu, trong mắt phẫn nộ cùng không cam lòng dần dần ngưng tụ thành một vệ sắc bén hàn quang. Nắm đấm của hắn nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cuối cùng nghiêm nghị nói rằng, "Sư phó, ta Hàn gia người không thể chết vô ích, yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy ngài." Trong âm thanh của hắn mang theo quyết tuyệt cùng kiên định, dường như đặt một loại nào đó quyết tâm. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên đứng người lên, cũng không quay đầu lại rời đi động phủ. Bóng lưng của hắn thẳng tắp mà cô độc, mang theo một cỗ không cách nào dao động chấp nhất. Ngọc Minh Tử thấy thế, lập tức đứng người lên, mong muốn đuổi kịp Hàn Thiên Thả nói cái gì, lại bị Thanh Huyền Tử đưa tay ngăn cản, "Mà thôi, từ nơi sâu xa tự có định số, theo hắn đi thôi." Thanh Huyền Tử thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng có nhìn thấu tất cả là nhạt. "Thật là sư phụ, Hàn Hiến đến cùng là bị ai giết chết?" Ngọc Minh Tử có chút xoắn xuýt nói, cau mày, hiển nhiên đối với chuyện này khó mà tiêu tan. Hắn thấp giọng nói bổ sung, "Nếu là giết Hàn Hiến người lúc này còn chưa trưởng thành, chúng ta có lẽ có thể đem bóp chết ở trong tã lót, để tránh tương lai trở thành ta Vạn Linh Tông họa lớn." Thanh Huyền Tử lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia thâm ý, đừng lại lẫn vào chuyện này. Nhân quả tuần hoàn, tự có thiên định, cưỡng ép can thiệp chỉ có thể dẫn tới càng lớn kiếp nạn. Sau khi nói xong, hắn khoát tay áo, sau đó liền quay người trở về động phủ của mình bên trong, bóng lưng lộ ra phá lệ cô tịch cùng cao thâm mặt chắc. Ngọc Minh Tử đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nơi xa Hàn Thiên Thả rời đi phương hướng, không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng cảm xúc. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, chỉ mong ngươi đừng ra sự tình a. Cùng lúc đó, Giang Thần đang ngồi ở một chỗ bí ẩn trong sân động, trong tay vuốt vuốt theo Hàn Hiến trong tay đoạt tới quan thiên kính. Mặt kính bóng loáng như mặt nước, mơ hồ hiện ra kim quang nhàn nhạt, dường như có thể chiếu rọi ra trong thiên địa tất cả huyền bí. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tốt một cái quan thiên kính. Khó trách Hàn Hiến có thể truy tung tới hành tung của ta, hóa ra là có loại bảo vật này nơi tay. Giang Thần tâm niệm vừa động, lập tức vận chuyển lịch biết tương lai môn thần thông này, phối hợp quan thiên kính lực lượng, bắt đầu thôi diễn thế cuộc trước mắt. Trong đầu của hắn hiện ra một vài bức hình tượng, dường như có thể xem thấu quá khứ cùng tương lai, thấy rõ tất cả nhân quả. Có cái này quan thiên kính, lại phối hợp ta nghịch biết tương lai liền xem như địa tiên cảnh cao thủ, làm theo có thể bị ta suy tính xuất hành tung quá khứ. Giang Thần nhếch miệng lên một vẻ hài lòng mỉm cười, hắn biết, có món bảo vật này gia trì, thực lực của mình đem nâng cao một bước, cho dù là đối mặt địch nhân cường đại hơn, cũng có thể thấy rõ nhược điểm cùng át chủ bài. Chương 605, quan thiên kính chương 605, quan thiên kính để cho ta tới tính toán, phụ cận có hay không thích hợp con mồi của ta. Giang Thần nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào quan thiên kính bên trong, phối hợp nghịch biết tương lai môn thần thông này, bắt đầu không ngừng thôi diễn chung quanh thế cục. Trong đầu của hắn hiện ra một vài bức hình tượng, dường như có thể thấy rõ tất cả nhân quả, nhìn thấy dấu ở chỗ tối con mồi. Sau một lát, hắn mở choàng mắt, nhếch miệng lên một vệ cười lạnh, tự lẩm bẩm, nhỏ ma chủ âm cửu tiên, có chút ý tứ, liền ngươi. Căn cứ hắn thông qua quan thiên kính suy tính, tên này ngoại hiệu gọi là nhỏ ma chủ ma âm tông tu sĩ, thực lực đại khái tại tán tiên cảnh cửu trọng, nhưng ở ma âm trong tông địa vị lại cực kỳ siêu nhiên. Bởi vì chỉ vì phụ thân của hắn chính là ma âm tông thái thượng trưởng lão một trong, quyền thế ngập trời, thực lực càng là sâu không lường được. Nếu như có thể đem nó chém giết lời nói, không chỉ có thể để cho ta đưa thân chân truyền đệ tử liệt kê, còn có thể thu hoạch đại lượng điểm cờ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Giang Thần thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn biết cái này âm cửu thiên không chỉ có là một cái cường đại đối thủ, càng là một cái tuyệt hảo con mồi. Chỉ cần đem nó chém giết, thực lực của mình cùng địa vị đều sẽ nên đón một lần bay vọt về chất. Nói làm liền làm, Giang Thần lập tức lên đường, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nhỏ ma chủ âm cửu thiên phương hướng mau chóng đuổi theo. thân ảnh của hắn như là một đạo quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua tại Tuyệt Long Lĩnh trong rừng rậm, dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Tuyệt Long Lĩnh, một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong. Nhỏ ma chủ Âm Cửu Thiên đang lười biếng ngồi một khung hoa lệ long liên phía trên, thần sắc tiêu căng, trong ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ. Long liên từ bốn đầu tiên cảnh giao long kéo túm, khí thế rộng rãi, hiện lộ rõ ràng hắn siêu nhiên thân phận cùng địa vị. Tại Âm Cửu Thiên trung quanh, còn có mười mấy tên dung mạo tuấn mỹ, quần áo hở hang nữ tử hầu hạ. Những cô gái này thân phận khác nhau, có chút là danh môn chính phái chân truyền đệ tử, có chút là hoàng triều công chúa, còn có chút là thế gia tiên tri tiểu nữ. Các nàng mỗi người đều từng là cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ đại nhân vật, là vô số thanh niên tài tuấn nhóm khó thể thực hiện thần nữ, mà giờ khắc này lại đều biến thành Âm Cửu Thiên nô lệ. Những cô gái này tâm thần đã sớm bị Âm Cửu Thiên hoàn toàn chinh phục, trong mắt chỉ có vô tận sùng bái cùng tuân theo. Dù là Âm Cửu Thiên để các nàng lập tức đi chết, các nàng cũng sẽ không có do dự chút nào. Lúc này, Âm Cửu Thiên trước mặt đang quỳ năm tên Vạn Linh Tông nữ đệ tử. Các nàng mỗi người tại ngoại giới đều là tiên tri tiểu nữ, thực lực cùng địa vị đều không thể coi thường. Mà giờ khắc này, các nàng lại thần sắc ngốc trệ, ánh mắt vô hồn, hiển nhiên đã bị Âm Cửu Thiên tra tấn thần trí đều nhanh muốn tán loạn. Chậc chậc chậc, Vạn Linh Tông nữ đệ tử, quả nhiên mỗi một cái đều là cực phẩm. Âm Cửu Thiên cười nhẹ, ánh mắt ở đằng kia chút nữ đệ tử trên thân đảo qua, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng đắc ý, hắn đưa tay bốc lên trong đó một tên nữ đệ tử cái cằm, ngữ khí ngạo lớn nói, từ nay về sau, các ngươi chính là ta nô lệ. Thật tốt phục thị ta, nói không chừng ta sẽ còn cho ngươi một con đường sống. Phi. Tên này Vạn Linh Tông nữ đệ tử đột nhiên xì ra một ngụm, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào chán ghét cùng phẫn nộ, nghiêm nghị nói rằng, ngươi mơ tưởng, coi như ta chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Thanh âm của nàng tuy có chút run rẩy, lại tràn đầy ý chí bất khuất, dường như cho dù thân ở tuyệt cảnh, cũng tuyệt không hướng tà ác cúi đầu. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhỏ ma chủ Âm Cửu Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Hắn đột nhiên một bàn tay lắc tại tên nữ đệ tử này trên mặt, lực đạo chi lớn, trực tiếp đưa nàng khỏe miệng đánh ra máu. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng cùng uy hiếp, yên tâm, đợi lát nữa ta liền để ngươi giống con chó như thế nằm rạp trên mặt đất cầu ta. Tên nữ đệ tử này chính là Vạn Linh Tông Thiên Tiêu một trong, Xích Tiêu Tiên Tử. Nàng từng là trong tông môn có thụ chú mục đệ tử thiên tài, thực lực cường đại, tâm tính cao ngạo. Mà giờ khắc này, nàng lại rơi vào nhỏ ma chủ ma chảo, toàn thân chân khí bị phong, liền phản kháng chỗ chống đều không có. Xích Tiêu Tiên Tử trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, biết mình rơi vào đại danh đỉnh đỉnh nhỏ ma chủ trong tay, chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ giống những cô gái kia như thế, cam tâm tình nguyện trở thành hắn nô lệ, trong lòng của nàng liền thống khổ và phẫn, thậm chí mong muốn bản thân chấm dứt. Nhưng mà, giờ phút này nàng đã bị triệt để khống chế, liền tự sát đều thành một loại hy vọng xa vời. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhỏ ma chủ từng bước một tới gần, trong lòng tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Ngay tại nàng vạn phần lúc tuyệt vọng, đột nhiên, một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng chụp về phía nhỏ ma chủ đỉnh đầu. Keng, theo một tiếng vang thật lớn, nhỏ ma chủ quanh thân đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn khí thuẫn, tản ra nhàn nhạt hắc quang, thành công chặn cái kia cự trưởng thế công. Khí tuấn mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn, nhưng lại chưa vỡ vụn. Ai? Nhỏ ma chủ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, nghiêm nghị quát lớn. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia kinh sợ, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người bỗng nhiên ra tay tập kích hắn. Sau một khắc, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Xích Tiêu Tiên Tử bên cạnh. Người kia thân mang một bộ thanh sam, ánh mắt như lao, khí tức nội liễm lại sâu không lường được, chính là Giang Thần. Đáng tiếc à, Trảm Tiên Hồ Lôn là duy nhất một lần, nếu không một kích này liền có thể đem hắn trực tiếp chém. Giang Thần thấp giọng tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Xích Tiêu Tiên Tử nhìn thấy Giang Thần, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng há to miệng, mong muốn nói cái gì, lại bởi vì thương thế quá nặng mà không cách nào phát ra âm thanh. Giang Thần nhìn nàng một cái, ra vẻ kinh ngạc nói, "Xích Tiêu Tiên Tử, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, ngươi liền biến thành người khác, thật sự là không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích, bất quá yên tâm, ta sẽ bất kể hiểm khích lúc trước, đem ngươi mang đi ra ngoài." Xích Tiêu Tiên Tử nghe vậy vừa thẹn vừa giận, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhỏ ma chủ Âm Cửu Thiên nghe được Giang Thần lời nói, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng, chỉ là một cái bị ngạn cảnh tiểu tử, cũng dám ở bản ma chủ trước mặt phát ngôn bừa bãi, thật sự là không biết sống chết. Giang Thần cũng không để ý tới hắn trào phúng, mà là chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo bảng bạc chân khí. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trong giọng nói mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo, "Nhỏ ma chủ, ngay tận thế của ngươi tới." "Muốn chết?" Nhỏ ma chủ giận dữ, thân hình đột nhiên bạo khởi, trong tay ngưng tụ ra một đạo đen nhánh năng lượng, hướng phía Giang Thần đột nhiên đánh tới. Cái kia đạo năng lượng như là một đầu ác long, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, thẳng đến Giang Thần ngực. Chương 606, Huyền Xá Cực Âm Thuật. Chương 606, Huyền Xá Cực Âm Thuật. Giang Thần lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, trong miệng khẽ quát một tiếng, hư không đại thủ ấn. Sau một khắc, một đạo to lớn thủ ấn trong nháy mắt xuất hiện ở trong hư không, mang theo không có gì sánh kịp như thế, trực tiếp đón nhận nhỏ ma chủ công kích. Hai đạo năng lượng đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó rung động. Phanh! Nhỏ ma chủ công kích bị Giang Thần hư không đại thủ ấn trực tiếp đánh nát, mà thủ ấn cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía nhỏ ma chủ nghiền ép mà đi. Cái này sao có thể? Nhỏ ma chủ con ngươi co rụt lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, chính mình một kích toàn lực lại bị một cái bị ngạn cảnh tiểu tử dễ dàng như vậy hóa giải. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, Giang Thần thân ảnh đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, đưa tay lại là một trường gỗ ra. Bèng! Một tiếng vang trầm, nhỏ ma chủ thân thể như là diều bị đứt dây, trực tiếp bị Giang Thần một trường gỗ bay ra ngoài. Lồng ngực của hắn loãng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin. Ngươi đến cùng là ai? Nhỏ ma chủ dãy rủa lấy đứng người lên, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm niệm ai, người sắp chết, không có tư cách biết tên của ta. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn lần nữa chớp động, trong nháy mắt xuất hiện tại nhỏ ma chủ trước mặt, đưa tay lại là một trường vô ra. Một trường này, hắn vận dụng toàn lực, trường phong gào thét, phảng phất muốn đem thiên địa đều xé rách đồng dạng. Không! Nhỏ ma chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó liền bị Giang Thần trường phong hoàn toàn thôn vệ, hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Chủ nhân! Nhỏ ma chủ sau lưng các thị thiếp khi nhìn đến một màn này về sau, lập tức tức giận lao đến. Trong ánh mắt của các nàng tràn đầy sát ý, phảng phất muốn đem Giang Thần chém thành muôn mảnh, là nhỏ ma chủ báo thù. Những cô gái này mặc dù bị Âm Cửu Thiên khống chế, nhưng giờ phút này bởi vì chủ nhân vẫn lạc, tâm thần nhận lấy cực lớn xung kích, ngược lại kích phát các nàng nguyên thủy nhất sát ý, nhưng mà, Giang Thần lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, hai mắt bỗng nhiên run lên, Cửu Tiêu luyện thần thuật kia tinh thần lực mạnh mẽ bỗng nhiên lan tràn ra, như là một trương vô hình lưới lớn, trong nháy mắt bao phủ những cô gái này. Sau một khắc, những người này đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác, dường như bị người ổn định ở nguyên địa đồng dạng. Ánh mắt của các nàng biến ngốc trệ, trên nét mặt tràn đầy mê mang cùng sợ hãi, dường như lâm vào một loại nào đó không cách nào tránh thoát trong ảo cảnh. Giang Thần cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, nhỏ ma chủ Âm Cửu Thiên hồn phách liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Kia hồn phách vô cùng suy yếu, hiển nhiên đã hoàn toàn đã mất đi sức phản kháng. Siêu hồn bạc phách. Giang Thần khẽ quát một tiếng, lập tức thúc dục siêu hồn thuật. Âm Cửu Thiên ký ức giống như thủy triều tràn vào Giang Thần trong óc, vô số hình tượng cùng tin tức tại trong thức hải của hắn thoáng hiện. Sau một lát, Giang Thần trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thấp giọng lẩm bẩm, thì ra là thế. Thông qua siêu hồn, hắn biết được nhỏ ma chủ tu luyện chính là một môn gọi là Huyền Xá Cực Âm thuật tiên phẩm công pháp. Môn công pháp này cực kỳ tà ác, có thể thông qua thái âm bổ dương thủ đoạn, nhanh chóng tăng cao tu vi, đồng thời còn có thể khống chế nữ tu sĩ tâm thần, khiến cho trở thành khôi lỗi của mình. Khó trách hắn có thể khống chế nhiều như vậy nữ tu sĩ, hóa ra là dựa vào môn công pháp này. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh ý bất quá, hắn cũng không bởi vậy cảm thấy chán ghét, ngược lại đối môn công pháp này sinh ra hứng thú nồng hậu. Dù sao, bất luận công pháp như thế nào, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, với hắn mà nói chính là đáng giá. Thông qua siêu hồn, Giang Thần đã đem Huyền Xá Cực Âm thuật pháp môn tu luyện nhớ kỹ trong lòng. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức đối với hệ thống nói rằng: "Hệ thống, cho ta quán đỉnh Huyền Xá Cực Âm thuật." Đốt. Kiểm tra tới tiên phẩm công pháp Huyền Xá Cực Âm thuật phải chăng tiến hành quán đỉnh. Hệ thống thanh âm vang lên, nhường Giang Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Xác nhận quán đỉnh. Giang Thần không chút do dự hồi đáp. Đốt. Quán đỉnh bắt đầu. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Giang Thần thức hải bên trong lập tức hiện ra vô số liên quan tới Huyền Xá Cực Âm thuật pháp môn tu luyện cùng áo nghĩa. Ý thức của hắn dường như bị kéo vào một thế giới thần bí, thấy được vô số nữ nhân ở một vị Phật Đà điều khiển hạ, cam tâm tình nguyện dâng ra tâm thần của mình. Huyền Xá Cực Âm, thái âm bổ dương, tâm thần hợp nhất, vạn pháp bất xâm. Một đạo quang minh thanh âm tại Giang Thần thức hải bên trong vang lên, dường như đến từ viễn cổ chú ngữ, trực kích tâm linh của hắn. Giang Thần cảm nhận được chân khí trong cơ thể bắt đầu lấy một loại hoàn toàn mới phương thức vận chuyển, kinh mạch của hắn, xương cốt, huyết nhục đều trong nháy mắt này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ âm lãnh mà lực lượng cường đại trong cơ thể hắn phun trào, dường như có thể trưởng khống tất cả. Đốt. Huyền Xá Cực Âm thuật đã quán đỉnh đến tinh thông cảnh. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, Giang Thần trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Mặc dù môn công pháp này chỉ là tinh thông cảnh, nhưng đối với Giang Thần mà nói, cái này đã đủ rồi. Giang Thần từ từ mở mắt, nhìn về phía những cái kia bị định tại nguyên chỗ nữ tu sĩ, thấp giọng lẩm bẩm, đã như vậy, vậy thì thử một chút môn công pháp này uy lực a. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức thôi động Huyền Xá Cực Âm thuật. Một cỗ lực lượng vô hình theo trong cơ thể của hắn lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ những cái kia nữ tu sĩ. Sau một khắc, những cô gái này ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhưng trên nét mặt lại nhiều một tia đối Giang Thần kính sợ cùng thuận theo. Các nàng chậm rãi đi đến Giang Thần trước mặt, cung kính hành lễ nói, chủ nhân. Giang Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên không hổ là tiền phẩm công pháp, vậy mà như thế dễ dàng liền khống chế các nàng tâm thần. Một bên Xích Tiêu Tiên Tử thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh hãi, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì cũng biết nhỏ ma chủ môn công pháp này? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên không thể nào hiểu được Giang Thần vì sao có thể ở ngắn như vậy thời điểm nắm giữ môn này tà ác công pháp. Giang Thần cười ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, trước mấy ngày ngươi không phải còn muốn giết ta sao, hiện tại làm sao lại quên? Thanh âm của hắn bình thản, lại làm cho Xích Tiêu Tiên Tử sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh như tờ giấy. Xích Tiêu Tiên Tử vội vàng cúi đầu xuống, thanh âm bên trong mang theo một tia cầu khẩn, Giang sư đệ, không, Giang sư minh, là ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua cho ta lần này à? Ta về sau cũng không dám nữa. Trong giọng nói của nàng tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, hiển nhiên đã ý thức được tình cảnh của mình. Giang Thần nhún vai, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, kỳ thật ta là không muốn giết ngươi, nhưng ngươi biết nhiều lắm. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại làm cho Xích Tiêu Tiên Tử cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương. Chương 607, chân truyền đệ tử chương 607, chân truyền đệ tử sau khi nói xong, Giang Thần hai mắt khẽ động, lập tức thúc giục Huyền Xá Cực Âm thuật nhường Xích Tiêu Tiên Tử tiến vào huyễn tượng bên trong. Ý thức của nàng bị kéo vào một thế giới hư ảo, trước mắt hiện ra vô số hình tượng, phảng phất đã trải qua vô tận thời gian cùng không gian. Giang Thần biết rõ, Xích Tiêu tiên tử đã biết được bí mật của mình, nếu là bỏ mặc nàng rời đi, tất nhiên sẽ vì chính mình mang đến vô tận tai họa ngầm. Tha rằng như vậy, không bằng đưa nàng hoàn toàn khống chế, nhường nàng trở thành chính mình nô lệ, dạng này đã có thể bảo toàn chính mình, lại có thể thêm một cái đắc lực giúp đỡ. Huyền Xá Cực Âm thuật chính là một môn cực kỳ quỷ dị công pháp, truyền ngôn nó là từ một gã thượng cổ Phật đạt tại đạo tâm vỡ vụn, cầu hỏa nhập ma về sau, tham chiếu Phật gia vô thượng kinh điển Thánh Phật Độ Ma kinh sáng tạo mà thành. Phật gia lấy kinh thư độ ma thành Phật, mà Huyền Xá Cực Âm thuật lại phương pháp trái ngược, lấy kinh thư độ Phật thành ma. Nó không chỉ có thể khống chế nữ tu sĩ tâm thần, còn có thể để các nàng cam tâm tình nguyện trở thành thi thuật giả nô lệ. Xích Tiêu tiên tử trên mặt hiện ra một vẻ thống khổ rã rủa vẻ mặt, hiển nhiên đang cực lực chống cự môn công pháp này ăn mòn. Trán của nàng chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất tại kinh nghiệm một trận sinh tử vật lộn. Nhưng mà, vẻn vẹn giữ vững được sau một lát, ánh mắt của nàng liền một lần nữa biến dịu dàng ngoan ngoãn biết điều lên, trong mắt rã rủa cùng thống khổ cũng dần dần tiêu tán, thay vào đó là một vẻ thuận theo cùng cùng nhiệt. Tinh thần của nàng đã bị Huyền Xá Cực Âm thuật hoàn toàn khống chế, cũng không còn cách nào phản kháng Giang Thần ý chí. Nàng chậm rãi đi đến Giang Thần trước mặt, cung kính thi lễ một cái, trong giọng nói mang theo một tia thành kính, "Chủ nhân, Xích Tiêu từ nay về sau chính là người của ngài, mặc cho phân công." Thanh âm của nàng dịu dàng mà kiên định, dường như Giang Thần chính là nàng sinh mệnh duy nhất. Giang Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Rất tốt, chỉ cần ngươi về sau không có dị tâm, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Xích Tiêu tiên tử liền đội vàng gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi, "Chủ nhân yên tâm, Xích Tiêu tuyệt không dám có chút dị tâm, nhất định toàn tâm toàn ý phụng dưỡng chủ nhân." Giang Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy đi thẳng tới nhỏ ma chủ Âm Cửu Thiên Long Liễn phía trước, đặt mông ngồi lên. Hắn lười biếng tựa ở Long Liễn bên trên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một phía, sau đó lạnh nhạt nói, "Đi, đi đông nam phương hướng, 300 vạn dặm chỗ." "Là." Chúng nữ tề tề trả lời một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vô cùng cung kính. Các nàng cấp tốc quay chung quanh tại Long Liễn bên cạnh, như là một đám trung thành người hầu, đi theo Giang Thần hướng về đông nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Long Liễn bị bốn con dao long kéo túm, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Trong đoạn thời gian này, Giang Thần mang theo Xích Tiêu tiên tử cùng một đám nữ tu sĩ, tại Tuyệt Long lĩnh bên trong bốn phía săn giết Ma Âm Tông đệ tử, tích lũy đại lượng điểm cờ. Cùng lúc đó, Vạn Linh Tông cùng Ma Âm Tông chiến sự cũng sắp đến hồi kết thúc. Tại Hồng Hoang Thiên dẫn đầu hạng, Vạn Linh Tông giết đến Ma Âm Tông liên tục bại lui, đại bộ đội đã rút ra Tuyệt Long lĩnh, chỉ có một phần nhỏ người còn tại kiên trì chống cự. Trận đại chiến này thắng lợi, nhường Vạn Linh Tông thanh thế đại trấn, mà Ma Âm Tông thì nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn khó khôi phục. Theo chiến sự kết thúc, Vạn Linh Tông công đức bảng cũng vào hôm nay chính thức ra lò. Vạn Linh Tông các đệ tử tụ tập tại tông môn trên quảng trường, nghị luận ầm ĩ, suy đoán lần này công đức bảng xếp hạng. Các ngươi nói, lần này chân truyền đệ tử 10 vị trí đầu sẽ là ai a? Ai biết được, bất quá Hồng Hoang Thiên khẳng định là thứ nhất, thực lực của hắn cùng cống hiến không ai bằng. Không biết rõ lần này Liêu Áo Trắng có thể hay không tiến 10 vị trí đầu, thực lực của hắn cũng không yếu. Ta cảm thấy quá sức, Liêu Áo Trắng mặc dù lợi hại, nhưng so với những cái kia uy tín lâu năm chân truyền đệ tử vẫn là kém chút. Mọi người ở đây ngươi một lời ta một câu xì xào bàn tán lúc, một gã người mặc áo trắng nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Tay hắn nắm một chương kim sắc bảng danh sách, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt quét mắt phía dưới đám người. Lần này cùng Ma Âm Tông đại chiến, chư vị công lao đều ghi lại ở chương này công đức trên bảng. Chân truyền đệ tử chi vị, liền do chương này trên bảng danh sách xếp hạng đến quyết định. Thanh âm của hắn như là hồng trung giống như vang vọng toàn bộ quảng trường, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Nói, hắn đem trong tay kim sắc bảng danh sách hướng phía trước ném một cái. Sau một khắc, chương này bảng danh sách trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, lơ lửng giữa không trung bên trong, nó lớn nhỏ khoảng chừng khoảng trăm trượng, tựa như một chương to lớn màn trời, bao phủ tại mọi người đỉnh đầu. Trên bảng danh sách lít nha lít nhít viết đầy danh tự, mỗi một cái danh tự đằng sau đều ghi chú tương ứng điểm công đức. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào bảng danh sách trên cùng, nơi đó chính là chân truyền đệ tử 10 vị trí đầu vị trí. Mau nhìn, thứ nhất quả nhiên là Hồng Hoang Thiên. Hắn điểm công đức vậy mà cao đến 3 tỷ, quá kinh khủng. Tên thứ hai là Hiên Viên tên, ta đoán quả nhiên không sai. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tại trên bảng danh sách quét mắt, tìm kiếm lấy chính mình hoặc tên quen thuộc. Công đức trên bảng mỗi một cái danh tự đại biểu cho vô thượng vinh quang cùng địa vị, nhất là chân truyền đệ tử chi vị, càng là vô số đệ tử tha thiết ước mơ mục tiêu. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là bảng danh sách đã hết thảy đều kết thúc thời điểm, đột nhiên có người hoảng sợ nói, "Chờ một chút, các ngươi nhìn thứ 48 tên vị trí." Đám người nghe vậy, lập tức đưa ánh mắt về phía thứ 48 tên vị trí. Chỉ thấy nơi đó rõ ràng biết một cái nhường đám người rất cảm thấy tên xa lạ, Giang Thần. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái tên này phía sau tu vi cột bên trong, vậy mà chỉ biết lấy bị ngạn cảnh ba chữ. Giang Thần, hắn là ai? Chưa nghe nói qua a, chẳng lẽ là tân tấn đệ tử? Không thể nào. Một cái tân tấn đệ tử làm sao có thể tiến vào chân truyền đệ tử 50 vị trí đầu? Trên quảng trường lập tức sôi trào, tất cả mọi người đối cái tên xa lạ này tràn ngập tò mò, dù sao một cái chỉ là bị ngạn cảnh đệ tử, lại có thể tại công đức trên bảng xếp hạng thứ 48, đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Ngay cả Vạn Linh Tông trưởng môn nhân Đường Sa Tử cũng không nhịn được nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, kỳ quái, người này là ai? Ta thế nào một chút ấn tượng đều không có. Ánh mắt của hắn tại trên bảng danh sách dừng lại một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên quảng trường đám người, dường như đang tìm kiếm cái kia tên là Giang Thần đệ tử. Đúng lúc này, trên bảng danh sách nổi danh 365 tên đệ tử đã toàn bộ đi tới Đường Sa Tử trước mặt. Mỗi một người bọn hắn đều thần sắc trang nghiêm, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Đường Sa Tử ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Giang Thần trên thân. Hắn đặc biệt nhìn nhiều Giang Thần một cái, dường như một cái liền phải xem thấu quá khứ của hắn cùng tương lai. Nhưng mà, hắn cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng, giống như mọi thứ đều là như vậy tự nhiên mà thành. Chương 608, chân truyền đệ tử Sơn Phong. Chương 608, chân truyền đệ tử Sơn Phong kỳ quái, kẻ này rõ ràng chỉ có bị ngạn cảnh tu vi, vì sao có thể ở công đức trên bảng xếp hạng cao như thế? Đường Sa Tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn biết, mỗi người đều có bí mật của mình, nếu như quá mức tìm tòi nghiên cứu, ngược lại sẽ mất phong độ, làm cho người người cảm thấy bất an. Lựa Phụng Tiên Tử cũng tại trong nhóm người này. Ánh mắt của nàng tại trên bảng danh sách đảo qua, khi thấy Giang Thần danh tự lúc, không khỏi kinh ngạc và phần. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, một năm trước còn cần nàng đến che chở người mới này, tại một năm về sau, vậy mà trở thành nàng mong muốn mà không thể thành tồn tại. Giang Thần, ngươi đến tột cùng kinh nghiệm cái gì? Lựa Phụng Tiên Tử trong lòng âm thầm cảm thán, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giang Thần, lại phát hiện đối phương thần tình lạnh nhạt, dường như đây hết thảy đều là đương nhiên. Đường Sa Tử cao giọng nói rằng, lần này cùng Ma Âm Tông đại chiến, chư vị đệ tử lập xuống chiến công hiển hách, tông môn tự nhiên luận công hành đường. Hôm nay, bản tọa liền ban cho các ngươi chân truyền đệ tử chi vị, nhìn các ngươi không ngừng cố gắng, là tông môn làm vẻ vang. Nói xong, hắn vung tay lên một cái, 365 mai chân truyền đệ tử lệnh bài từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào mỗi một cái đệ tử trước mặt. Lệnh bài toàn thân hiện lên kim sắc, phía trên khắc lấy Vạn Linh Tông chân truyền 5 cái chữ lớn, tản ra một cảm giác uy nghiêm. Giang Thần đưa tay tiếp nhận lệnh bài, trong ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng. Biết mình từ nay về sau chính là Vạn Linh Tông chân truyền đệ tử, thân phận cùng địa vị đều sẽ nên đón một lần bay vọt về chất. Trên quảng trường mọi người thấy một màn này, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Nhất là những cái kia chưa thể lên bảng đệ tử, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Mà Giang Thần danh tự cũng tại lúc này khắc thật sâu vào mỗi người trong đầu. Đường Sa Tử nhìn xem đám người, trong giọng nói mang theo một tia mong đợi, "Chư vị, chân truyền đệ tử chi vị không chỉ là vinh quang, càng là trách nhiệm, nhìn các ngươi không phụ tông môn kỳ vọng, là Vạn Linh Tông tương lai mà chiến. Cần tuân trưởng môn dạy bảo." Đám người cùng kêu lên trả lời, thanh âm chấn thiên động địa, phản phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều rung chuyển. Trở về Vạn Linh Tông sau, Giang Thần trực tiếp về tới cung điện của mình bên trong. Phía sau hắn, mười mấy tên dung mạo tuấn mỹ nữ tử như bóng với hình, mỗi một cái đều thần sắc dịu dàng ngoan ngoãn, trong ánh mắt mang theo đối Giang Thần thuận theo. Một màn này nhường canh giữ ở cửa cung điện Đại Địa Long Khâu cùng Cửu Lũ Thôn Thiên Mãng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đại Địa Long Khâu nhịn không được mở miệng hỏi, "Chủ nhân, ngài đây là đi làm gì? Thế nào mang theo nhiều như vậy nữ nhân trở về?" Thanh âm của nó bên trong mang theo một tia hiếu kỳ cùng trêu chọc, hiển nhiên đối Giang Thần cử động cảm thấy ngoài ý muốn. Cửu Lũ Thôn Thiên Mãng cũng đu lại, ánh mắt ở đằng kia chút trên người nữ tử đảo qua, thấp giọng hỏi, "Chủ nhân, những cô gái này nhìn đều không đơn giản, ngài không phải là đem các nàng đều đoạt tới đi?" Giang Thần mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, "Không sai, đều là lao bà của người khác, bị ta cho đoạt tới. Thế nào, lợi hại không?" Thanh âm của hắn mặc dù bình thản, lại làm cho Đại Địa Long Khâu cùng Cửu Lũ Thôn Thiên Mãng nghe được trợn mắt hốt hoồm. "Lợi hại, lợi hại." Đại Địa Long Khâu cùng Cửu Lũ Thôn Thiên Mãng cùng kêu lên tán thưởng, trong giọng nói tràn đầy khâm phục. Xem như yêu thú, bọn chúng cũng không có nhân loại đạo đức quan niệm. Tại trong giới tự nhiên, cường giả vi tôn, ai mạnh, giống cái liền theo ai, đây là vật cảnh thiên trạch phát tác. Tại bọn chúng xem ra, Giang Thần đoạt nhiều như vậy nữ tử trở về, là không thể bình thường hơn được chuyện. Giang Thần cười cười, phất phất tay nói rằng, "Tốt, đừng lắm lời, đi theo ta đi. Chúng ta nên đi địa phương khác." Đại Địa Long Khâu nghe vậy, tò mò hỏi, "Chủ nhân, chúng ta muốn đi đâu?" Giang Thần cười thần bí, trong giọng nói mang theo một tia thâm ý, "Tới các ngươi liền biết." Nói xong, hắn mang theo Đại Địa Long Khâu, Cửu Vũ Thôn Thiên Mãng cùng kia mười mấy tên nữ tử, rời đi cung điện, hướng phía Vạn Linh Tông chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền tới chân truyền đệ tử sinh hoạt khu vực. Nơi này đứng sừng sững lấy 365 ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều cao vút trong mây, khí thế rộng rãi. Sơn phong ở giữa mây mù lờ lờ, dường như tiên cảnh đồng dạng. Mỗi một tòa sơn phong đều ẩn chứa nồng đậm thiên địa nguyên khí, càng cao sơn phong, nguyên khí liền càng thêm nồng đậm, có thể xương tu luyện tuyệt hảo chi địa. Đại Địa Long Khâu cùng Cửu Lũ Thôn Thiên Mãng nhìn trước mắt cảnh tượng, trong mắt tràn đầy rung động cùng hưng phấn. Bọn chúng mặc dù là yêu thú, nhưng cũng biết những này sơn phong giá trị, có thể ở chỗ này tu luyện, đối bọn chúng thực lực tăng lên sẽ có lấy trợ giúp cực lớn. Giang Thần đứng tại một ngọn núi trước, trong ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, nơi này chính là chúng ta tương lai chỗ tu luyện. Đại Địa Long Khâu nhịn không được hỏi, "Chủ nhân, ngọn núi này là chúng ta sao?" Giang Thần nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ, "Không sai, ngọn núi này chính là của ta, từ nay về sau, chúng ta liền ở chỗ này tu luyện, thẳng đến trở thành cường giả chân chính." Cửu Vũ Thôn Thiên Mãng hưng phấn nói, "Quá tốt rồi. Có nồng đậm như vậy thiên địa nguyên khí, thực lực của chúng ta nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh." Thanh âm của nó bên trong mang theo khó mà che giấu vui sướng, hiển nhiên đối ngọn núi này tràn đầy chờ mong. "Đi vào đi." Giang Thần cười nhạt một tiếng, sau đó mang theo Đại Địa Long Câu, Cửu Vũ Thôn Thiên Mãng cùng kia mười mấy tên nữ tử, leo lên sơn phong. Ngọn núi bên trên, mây mù lượn lờ, thiên địa nguyên khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Một tòa cung điện hùng vĩ sừng sững tại đỉnh núi, khí thế rộng rãi, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, tản mát ra một loại trang nghiêm mà khí tức thần bí. Nhưng mà, ngay tại Giang Thần một đoàn người chuẩn bị bước vào cung điện thời điểm, cổng đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, ngăn cản bọn hắn đường đi. "Dừng lại, làm cái gì?" Hai người này đều là tiên cảnh cựu trọng cường giả, khí tức trên thân cường đại dị thường, cơ hồ cùng địa tiên cảnh cường giả chênh lệch không có mấy. Ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng, trong giọng nói mang theo nồng đậm cảnh cáo cùng địch ý. Giang Thần dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hai người, lạnh nhạt nói, ta là ngọn núi này chủ nhân. Nói xong, hắn trực tiếp lộ ra bên hông chân truyền đệ tử lệnh bài, trong giọng nói mang theo một tia lệnh ý, các ngươi là ai? Tại sao phải tại trên ngọn núi? Hai người kia liếc nhau, sau đó một người trong đó lạnh lùng nói, chúng ta không biết cái gì lệnh bài, nơi này là Chu sư Minh độc phủ, mau chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chu sư Minh. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia trào phúng, ngươi nói là Tuần Vô Cực. Hắn tính là thứ gì, cũng dám chiếm cứ ta sân phong. Một người khác nghe vậy, sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, làm càn. Chu sư Minh chính là chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật, há lại ngươi có thể vũ nhục. Lại không rời đi, đừng trách chúng ta độc thủ. Không khách khí. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào sát ý, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi sao không khách khí. Chương 609, cướp đoạt động phủ. Chương 609, cướp đoạt động phủ. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nhanh chân hướng về phía trước, sau lưng hư không bỗng nhiên rung động, một gốc cao chừng 10 trượng thất bảo diệu thụ hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Cây kia ảnh tản ra thất thải quang mang, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp, hướng phía hai người quét sạch mà đi. Đáng chết. Sắc mặt hai người đại biến, đồng thời tế ra pháp bảo, ý đồ ngăn cản Giang Thần công kích. Một người trong đó cầm trong tay một thanh kim sắc trường đao, một người khác thì tế ra một mặt thanh đồng cổ thuẫn, cả hai đều là tiền phẩm pháp bảo, uy năng phi phàm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, thất bảo diệu thụ hư ảnh bên trong bỗng nhiên tuôn ra vô số dây leo, như là sóng biển đồng dạng, trong nháy mắt đem hai người cuốn chặt lại. Những cái kia dây leo cứng cỏi vô cùng, tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang, dường như có thể thôn phệ tất cả lực lượng. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Một người trong đó hoảng sợ hô, đội vàng chống lên một đạo chân khí hộ thuẫn, ý đồ chống cự dây leo cuốn quanh. Nhưng mà, những này dây leo lực lượng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, chân khí hộ thuẫn vừa mới hình thành, liền bị dây leo kinh khủng quấn quanh lực áp đến đã nứt ra đạo đạo lỗ hổng. Giang giáp, chân khí hộ thuẫn rốt cục không chịu nổi, hoàn toàn vỡ vụn ra. Dây leo giống như rắn độc, trong nháy mắt đem hai người cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ, liền hô hấp đều biến khó khăn. A! Hai người phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ý đồ dãy rủa, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Pháp bảo của bọn hắn cũng bị dây leo cuốn lấy, đã mất đi khống chế, rơi xuống trên mặt đất. Giang Thần lạnh lùng nhìn xem hai người, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, liền chút bản lĩnh này, cũng dám ở trên địa bàn của ta dương ai. Một người trong đó miễn cưỡng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, âm thanh run rẩy nói, ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Giang Thần cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, mà là phất tay hất lên, dây leo liền đem hai người trực tiếp ném ra sơn phong bên ngoài. Thân thể của bọn hắn như là diều bị đứt dây, nặng nề mà ngã ở chân núi, khí tức bề ngoài, hiển nhiên đã bị trọng thương. Cút về nói cho Tuần Vô Cực, ngọn núi này hiện tại là của ta, nếu là hắn còn không phục, cứ tới tìm ta. Hai người kia dãy rủa lấy đứng người lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng oán hận, cũng không dám lại nhiều nói, chật vật thoát đi hiện trường. Giang Thần quay người nhìn về phía sau lưng Đại Địa Long Khâu cùng Cửu Vũ thôn Tiên Mãng, lạnh nhạt nói, đi thôi, vào xem chúng ta nhà mới. Đại Địa Long Khâu cùng Cửu Vũ thôn Tiên Mãng hưng phấn gật gật đầu, đi theo Giang Thần bước vào trong cung điện. Mà kia mười mấy tên nữ tử cũng thần sắc dịu dàng ngoan ngoãn cùng tại phía sau bọn họ, dường như một đám trung thành người hầu. Cung điện nội bộ, trang trí hoa mỹ, linh khí nồng đậm, dường như một mảnh tu luyện thánh điện. Giang Thần đứng tại trong đại điện, trong ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, nơi này chính là chúng ta khởi điểm mới. Cửu Vũ thôn Tiên Mãng hưng phấn nói, chủ nhân, có nồng đậm như vậy thiên địa nguyên khí, thực lực của chúng ta nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Tốt, cái này cho các ngươi. Giang Thần theo chính mình nạp giới bên trong lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, cho Cửu Vũ thôn Tiên Mãng cùng Đại Địa Long Câu. Những này thiên tài địa bảo đều là hắn theo hệ thống bên trong rút đến bảo vật, hiện tại đối với hắn mà nói đã không có bao lớn ý nghĩa. Nhưng là nó đối với Đại Địa Long Châu cùng Cửu Vũ thôn Tiên Mãng mà nói, bọn chúng vẫn như cũ vô cùng chân quý, là bảo vật hiếm có. Bọn chúng nhìn thấy những này thiên tài địa bảo, lập tức vui mừng quá đỗi. Cái này, chủ nhân, đây đều là cho chúng ta sao? Giang Thần gật gật đầu nói, là cho các ngươi, thật tốt tu luyện a. Đa tạ chủ nhân. Nói, bọn hắn lập tức chạy đến một bên khác đi chơi của. Các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện a, cần, ta sẽ gọi các ngươi. Giang Thần phất phất tay, đối với cái này mười mấy tên nữ nô nói rằng, ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Là, những này nữ nô cùng kêu lên bằng lòng, thanh âm bên trong mang theo một tia cung kính cùng thuận theo. Các nàng đều tự tìm một nơi, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Mặc dù tinh thần của các nàng bị huyền xá cực âm thuật khống chế, nhưng các nàng thiên phú tu luyện nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại bởi vì Giang Thần trưởng khống, biến càng thêm chuyên chú cùng hiệu suất cao. Ngay tại Giang Thần chuẩn bị lúc rời đi, một gã nữ nô bỗng nhiên tiến lên một bước, trên nét mặt mang theo một chút do dự cùng thấp thỏm, nói khẽ với Giang Thần nói rằng, chủ nhân, ta có thể hay không đi xem một chút muội muội của ta? Nàng ngay tại cái này Vạn Linh trong tông. Giang Thần dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tên này nữ nô. Ánh mắt của nàng bên trong mang theo một tia khẩn cầu, hiển nhiên đối muội muội tưởng niệm đã không cách nào kiềm chế. Ân. Nghe được yêu cầu của nàng, Giang Thần trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ tò mò. Dù sao, chúng huyền xá cực âm thuật nữ nhân, cơ hội sẽ bị hoàn toàn chinh phục tâm thần, 100% quy thuận tại chinh phục nàng nam nhân. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Thần một mực không có lựa chọn thả những này nữ tu sĩ rời đi. Hắn biết, cho dù thả các nàng rời đi, các nàng cũng biết nghị trăm phương ngàn kế trở lại bên cạnh hắn. Nhưng mà, nữ nhân trước mắt này vậy mà đưa ra dạng này thỉnh cầu, cái này khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đi thôi. Giang Thần phất phất tay, trong giọng nói mang theo một tia đạm mạc, nếu như ngươi không muốn trở lại, có thể vĩnh viễn không cần trở về. Sẽ không chủ nhân. Nữ nhân này liền vội vàng lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng chân thành, ta nhất định sẽ đúng giờ trở về. Giang Thần nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia thâm ý, ngươi tên là gì?
Hồi chủ nhân, nô tỳ tên là Tô Huyền Thanh.
Thanh âm của nàng nhu hòa mà cung kính, dường như Giang Thần chính là nàng sinh mệnh duy nhất. Tô Huyền Thanh, Giang Thần thấp giọng lặp lại một lần cái tên này, sau đó lạnh nhạt nói, tốt, ta đã biết. Tô Huyền Thanh liền vội vàng gật đầu, chủ nhân yên tâm, nô tỳ tuyệt không dám có chút dị tâm, chỉ là muốn đi xem một chút muội muội, bảo đảm an toàn của nàng. Giang Thần phất phất tay, trong giọng nói mang theo một tia đạm mạc, đi sớm về sớm. Đa tạ chủ nhân. Tô Huyền Thanh cảm kích thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi cung điện. Bóng lưng của nàng có vẻ hơi vội vàng, hiển nhiên đối muội muội tưởng niệm đã không cách nào nhẫn lại. Giang Thần nhìn xem bóng lưng của nàng, trong ánh mắt lóe lên một tia thâm ý đuổi đi Tô Huyền Thanh sau, Giang Thần trực tiếp đi vào trong một gian mật thất. Mật thất bốn vách tường khắc đầy huyền ảo phù văn, trên mặt đất trưng bày một trường cổ pháp bồ đoàn, trung quanh tràn ngập nồng đậm thiên địa nguyên khí, dường như cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Giang Thần khoanh chân ngồi bồ đoàn bên trên, thần sắc trang nghiêm, sau đó nhẹ nói, "Hệ thống, mở ra cá nhân bảng." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đạo nửa trong suốt màn sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn, phía trên lít nha lít nhít biểu hiện ra các loại tin tức, như là từng đầu lưu động số liệu, đem hắn trạng thái cùng thực lực rõ ràng bày ra. Chương 610, Tô Huyền Oánh chương 610, Tô Huyền Oánh tính danh, Giang Thần, Ngọc Đế, Nguyên Rủa, Sinh Tử Truy Hồn Ấn, cảnh giới, bị nạn cảnh đỉnh phong tư chất, yêu nghiệt, 23, điểm cơ, 8128104 năm, đặc thù kỹ nghệ, thiên cấp luyện đan thuật, mặc ra cơ quan thuật phát tác, thiên đạo, trước mắt lĩnh ngộ tiến độ 004, chú thần đại đạo thần thông, thiên cương 36 biến, thất bảo diệu thụ, hư không đại thủ ấn thần niệm, hữu tiêu luyện thần thuật, huyền xá cơ công. Thuật nội công, thanh đế trường sinh quyển, tiên phẩm nhị giai, đại thành, tam phân quy nguyên khí, thiên phẩm hạ giai, đã viên mãn, thân pháp, truy tinh cản nguyệt bước, hư không độ thuật, tiên phẩm hạ giai, nhập môn, bảo vận, bất diệt chiến giáp, che trời áo choàng, trấn thiên kiếm, mây tầm dày, tư mẫu nguyên đỉnh, tạo hóa tiên chu phân thân, nói rắn, pháp tướng cảnh. Giang Thần ánh mắt tại màn sáng bên trên đảo qua, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi gợn sóng. Lần này tông môn thí luyện bên trong, hắn chém giết đại lượng ma âm tông đệ tử, những đệ tử này từng cái tội ác tày trời, vì hắn cung cấp trọn vẹn 800 triệu điểm cờ. Đây là lần thứ nhất hắn thu hoạch được khổng lồ như thế điểm cờ, cho dù lấy tâm tính của hắn, cũng không nhịn được cảm thấy kích động bản phần. 800 triệu điểm cờ, Giang Thần thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Hắn biết, những này điểm cờ đủ để cho thực lực của hắn nên đón một lần bay vọt về chất, những này điểm cờ làm như thế nào sử dụng đây? Giang Thần chú ý lực tập trung ở cá nhân bảng bên trên, ánh mắt tại các hạng trên số liệu đã qua, trong lòng cấp tốc tính toán kế hoạch tiếp theo. Đang suy tư chỉ chốc lát về sau, Giang Thần rốt cục hạ quyết tâm, trầm giọng nói rằng, "Hệ thống, sử dụng tất cả điểm tờ cờ quán đỉnh Thanh Đế Trường Sinh Quyển." Đốt. Tiêu hao 800 triệu điểm tờ cờ, Thanh Đế Trường Sinh Quyển bắt đầu quán đỉnh. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, chói mắt quang mang bỗng nhiên theo Giang Thần trên thân bộ phát ra, trong nháy mắt đem toàn bộ mật thất chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Cỗ này quang mang ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực cùng linh lực, dường như có thể đem tiên địa vạn vật đều tỏa ra mới sinh cơ. Giang Thần ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong Thanh Đế Trường Sinh Quyển huyền ảo bên trong. Trong thức hải của hắn hiện ra vô số hình tượng, dường như thấy được thời kỳ viễn cổ vị tiêu chí cao vô thượng thanh đế, đứng ở giữa thiên địa, cảm ngộ sinh tử tuần hoàn chí lý. Thanh Đế Trường Sinh, vạn vật không thôi. Con đường trường sinh, ở chỗ vĩnh hằng. Thanh Đế thanh âm trầm thấp mà xa xăm, dường như từ viễn cổ truyền đến, trực kích Giang Thần tâm linh. Ý thức của hắn dường như bị kéo vào một cái cổ lão mà thần bí thế giới, thấy được Thanh Đế như thế nào lấy tự thân làm căn cơ, hấp thu thiên địa linh khí, ngưng tụ sinh mệnh chi lực, cuối cùng đạt tới trường sinh bất diệt cảnh giới. 800 triệu điểm tờ cờ quán đỉnh, nhường Giang Thần đối Thanh Đế Trường Sinh Quyển lý giải đạt đến một cái cao độ toàn mới. Kinh mạch của hắn, xương cốt, huyết nhục đều tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thể nội sinh mệnh lực cùng linh lực dự trữ đạt đến một mức độ khủng bố. 10 ngày sau, Giang Thần chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn thâm thúy như tinh không, khí tức nội liễm lại sâu không lường được, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. 800 triệu điểm tờ cờ quán đỉnh, nhường thực lực của hắn lần nữa biến cường đại mấy lần, đối với một nói lý giải cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình sinh mệnh lực giống như đại dương phun trào, cho dù là tại thời gian dài chiến đấu bên trong, hắn cũng không cần lo lắng linh lực khô kiệt vấn đề. Hiện tại ta, nếu là muốn đột phá tới địa tiên cảnh, chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Giang Thần thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia tự tin. Nhưng mà, hắn cũng không đột phá, mà là quyết định trước vững chắc trước mắt cảnh giới, dù sao căn cơ càng vững chắc, tương lai thành tựu liền càng cao. Nên đi tàng kinh các nhìn một chút. Giang Thần tự lẩm bẩm. Vạn Linh Tông tàng kinh các góp nhặt ngàn vạn thư tịch, chính là tông môn quý báu nhất tài nguyên một trong. Tàng kinh các cùng chia cửu trọng, lấy trước mắt hắn chân truyền đệ tử trước 50 thân phận, có thể tiến vào tầng thứ 7. Hắn tin tưởng, ở nơi đó có thể tìm tới liên quan tới thu hoạch thiên đạo châu manh mối, cùng giải quyết thiên ma xâm lấn biện pháp. Nhưng mà, ngay tại Giang Thần chuẩn bị khởi hành thời điểm, một gã thị nữ vội vàng đi vào đại điện, vẻ mặt hốt hoảng nói rằng, "Chủ nhân, Tô Huyền Thanh trở về." Giang Thần nghe vậy, khẽ chau mày, trong giọng nói mang theo một tia đạm mạc, "Trở về thì trở về thôi, thế nào, còn có ngoại ý muốn không thành?" Cái kia thị nữ cúi đầu xuống, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương, "Muội muội của nàng cùng phụ mẫu cũng tới." Nói muốn tìm ngài đòi cái công đạo. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia lanh ý, khóe miệng có chút dương lên, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, đòi cái công đạo. Thú vị, ta ngược lại muốn xem
bọn hắn có thể lấy cái gì đến đòi cái công đạo này. Nói xong, hắn nhanh chân đi ra đại điện, hướng phía cung điện đi ra ngoài. Thân ảnh của hắn như là một tòa núi cao nguy nga, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Cung điện bên ngoài, Tô Uyển Thanh đang đứng ở một bên, trên nét mặt mang theo một tia bất an, bên cạnh của nàng đứng đấy một thiếu nữ cùng một đôi vợ chồng trung niên, chính là muội muội của nàng cùng phụ mẫu. Kia đối vợ chồng trung niên thần sắc phẫn nộ, trong ánh mắt mang theo nồng đậm địch ý, ngươi chính là gian thần. Tô Uyển Thanh phụ thân nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong mang theo không che giấu chút nào phẫn nộ, ngươi đối với con gái ta làm cái gì? Vì sao nàng lại biến thành dạng này? Giang Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, ta làm cái gì? Nàng cũng sớm đã bị nhỏ ma chủ âm Cửu Thiên biến thành thiếp thân thị thiếp, ta đem nàng cứu trở về Vạn Linh Tông, cũng là các ngươi, có tư cách gì đến chất vấn ta? Tô Uyển Thanh mẫu thân nghe vậy, lập tức giận dữ, chỉ vào Giang Thần mắng, ngươi cái này đồ hỗn trướng. Nữ nhi của ta vốn là Vạn Linh Tông tiên kiêu đệ tử, tiền đồ vô lượng, bây giờ lại bị ngươi làm hại bộ dáng như thế. Ngươi còn dám giảo biện? Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, làm càn. Các ngươi có biết, ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ kết quả là cái gì? Thanh âm của hắn như là như lôi đình vang lên, trong nháy mắt nhường Tô Uyển Thanh phụ mẫu cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Bọn hắn sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được lui về sau hai bước, trong mắt phẫn nộ trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Tô Uyển Thanh thấy thế, vội vàng đi lên trước, đối Giang Thần nói rằng, chủ nhân, cầu ngài buông tha cha mẹ của ta cùng muội muội, bọn hắn chỉ là nhất thời xúc động, cũng vô ác ý. Ngay lúc này, Tô Uyển Thanh muội muội Tô Uyển đánh tiến lên một bước, đứng ở Giang Thần trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, vị sư huynh này, đa tạ ngài cứu trở về gia tỷ, tiểu nữ vô cùng cảm kích, nhưng còn mời ngài xem ở chúng ta là đồng môn trên mặt mũi, thả tỷ tỷ của ta a. Chỉ cần ngài chịu thả tỷ tỷ của ta, chúng ta Tô gia vô cùng cảm kích. Chương 611, Khương Ngưng Tuyết chương 611, Khương Ngưng Tuyết thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, mang theo một tia khẩn cầu cùng kiên định, hiển nhiên đối tỷ tỷ an nguy cực kỳ để ý. Giang Thần dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tô Huyền Ánh. Thiếu nữ trước mắt tuổi không lớn lắm, nhìn xem chỉ có đôi tám tả hữu, tu vi cũng đã đạt tới tiên cảnh tam trọng, làn da trắng non như ngọc, người mặc một thân màu vàng nhạt váy dài, lộ ra thanh lệ thoát tục. Trên người nàng tản ra một cỗ thấm vào ruột gan hư khí, dường như sáng sớm rọi xương giống như tinh khiết không tì vết. Giang Thần ánh mắt tại Tô Uyển Ánh trên thân dừng lại một lát, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Dưới tay hắn những này thị nữ mặc dù dung mạo cũng không so Tô Uyển Ánh chênh lệch, nhưng cơ hồ đều bị nhỏ ma chủ điều giáo qua, trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia tà khí cùng yêu mị. Mà trước mắt Tô Uyển Ánh lại hoàn toàn khác biệt, trên người nàng mang theo một cỗ tinh khiết sự nữ khí tức, dường như một đóa chưa nhiễm bụi bặm bạch liên, quả thực làm cho người cảm thấy hiếm có. Thả ngươi tỷ tỷ. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, ngươi có biết tỷ tỷ ngươi tại sao lại lưu tại bên cạnh ta? Nàng cam tâm tình nguyện phụng dưỡng tại ta, như thế nào ngươi dăm ba câu liền có thể cải biến? Tô Uyển Ánh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn kiên trì nói rằng, sư minh, gia tỷ mặc dù bị ngài cứu, nhưng nàng dù sao cũng là Tô gia nữ nhi, còn mời sư minh giơ cao đánh khẽ, thả nàng tự do. Chúng ta Tô gia nhất định sẽ ghi khắc ân tình của ngài, ngày sau sẽ làm hậu báo. Giang Thần cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười mang theo một tia hứng hờ thoải mái, sau đó nói rằng, nếu như nàng nguyện ý, các ngươi cứ việc mang nàng rời đi chính là, ta tuyệt không ngăn trở. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm tùy ý, dường như đối Tô Uyển Thanh đi ở không thèm để ý chút nào. Sau khi nói xong, hắn liền nhìn về phía Tô Uyển Thanh, thế nào, ngươi nguyện ý cùng cha mẹ ngươi đi sao? Nguyện ý, ngươi liền đi đi thôi, ta tuyệt không ngăn trở. Tô Uyển Thanh nghe vậy, thân thể khẽ run lên, trong mắt lóe lên một vẻ dãy rủa, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế. Nàng không chút do dự quỳ rạp xuống đất, thanh âm thanh lãnh nhưng lại mang theo vô cùng trung thành, chủ nhân, Uyển Thanh tuyệt sẽ không rời đi ngài. Trong giọng nói của nàng không có nửa phần do dự, dường như đây là nàng sớm đã nhận định kết cục. Giang Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhếch miệng lên một tia nụ cười thản nhiên, sau đó nói rằng, nhìn thấy à, là nàng không nguyện ý rời đi, không phải ta không nguyện ý thả nàng đi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trào phúng, ánh mắt đảo qua Tô Uyển Thanh phụ mẫu cùng muội muội, phản phất tại chế giễu bọn hắn vô tri. Sau khi nói xong, Giang Thần liền nhanh chân rời khỏi nơi này, bóng lưng như là một tòa nguy nga sơn phong, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Nói thật, Giang Thần xác thực không có cách nào giải khai đối với mấy cái này thị nữ trói buộc. Các nàng bị chúng huyền xá cực âm thuật, là một loại cực kỳ âm độc ma công, không chỉ có thể cải biến các nàng bên ngoài hành vi, thậm chí liền sâu trong linh hồn đều bị triệt để giam cầm. Cứ việc Giang Thần có thể thông qua chính mình thủ đoạn để các nàng lãng quên nhỏ ma chủ âm Cửu Thiên, ngược lại hiệu chung với chính mình, nhưng cũng không cách nào giải khai các nàng sâu trong linh hồn công xiềng. Loại ma công này chỗ đáng sợ ở chỗ, nó đã in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của các nàng bên trong, trở thành các nàng sinh mệnh một bộ phận. Cho dù Giang Thần thực lực hôm nay đã phi thường cường đại, cũng khó có thể dung chuyển loại này đến từ sâu trong linh hồn giam cầm. Rời đi động phủ của mình về sau, Giang Thần trực tiếp hướng phía Vạn Linh Tông Tàng Kinh Các mà đi. Tàng Kinh Các ở vào Vạn Linh Tông khu vực hải tâm, là một tòa nguy nga hùng vĩ kiến trúc, cao vút trong mây, tựa như một tòa to lớn bảo tháp. Nơi này điện tàng lấy mấy vạn đức quyển điện tịch, bao gồm toàn bộ nói làm giới tu luyện công pháp, bí thuật, lịch sử, địa lý, linh dược, trận pháp các loại loại tri thức, chính là Vạn Linh Tông quý báu nhất tài nguyên một trong. Tàng Kinh Các cùng chia cửu trọng, mỗi một trọng đều đương ứng với khác biệt quyền hạn. Lấy Giang Thần bây giờ chân truyền đệ tử 50 vị trí đầu thân phận, có thể tự do xuất nhập đệ thất trọng trở xuống khu vực. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì tìm kiếm liên quan tới Thiên Đạo Châu manh mối, cùng giải quyết càn nguyên giới bị thiên ma xâm lấn biện pháp. Giang Thần trực tiếp đi vào Tàng Kinh Các tầng thứ 7, vừa mới bước vào, liền cảm giác được một cỗ nồng đậm thư hương khí tức đập vào mặt, dường như đưa thân vào một mảnh tri thức trong hải dương. Bốn phía giá sách cao vút trong mây, trên giá sách chỉnh tề trưng bày vô số điển tịch, mỗi một bản đều tản ra quang mang nhàn nhạt, dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ. Ngay tại Giang Thần chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm mình cần thiết thư tịch lúc, một cái nho nhỏ thư đồng tinh linh bỗng nhiên theo giá sách ở giữa bay ra. Nó thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng lớn chừng bàn tay, người mặc một bộ trường bào màu trắng đen, phía sau mọc lên một đôi trong suốt cánh, lộ ra linh động đáng yêu. Thư đồng tinh linh bay đến Giang Thần trước mặt, tò mò đánh giá hắn, sau đó dùng thanh âm thanh thúy nói rằng: "Đại nhân, ngài mong muốn tìm cái gì thư tịch, ta có thể giúp ngài tìm kiếm." Giang Thần hơi sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng. Cái này Tàng Kinh Các chính là một cái nhị phẩm tiên khí, mà thư đồng này tinh linh chính là Tàng Kinh Các khí linh một trong, chuyên môn phụ trách hiệp trợ tiến vào người tìm kiếm cần thiết thư tịch. Hắn nhẹ gật đầu, nói thẳng: "Ta muốn tìm có quan hệ với Thiên Đạo Châu cùng như thế nào giải quyết thiên ma xâm lấn hai phương diện này thư tịch." Thư đồng tinh linh nghe vậy, lập tức cơ cánh, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó nói rằng: "Tốt, xin ngài chờ một chút một lát." Nói xong, nó liền bay về phía giá sách chỗ sâu, bắt đầu là Giang Thần tìm kiếm tương quan thư tịch. Tại thư đồng tinh linh tìm kiếm thư tịch thời điểm, Giang Thần cũng không có nhàn rỗi. Hắn ngắm nhìn một phía, chậm rãi hành tẩu tại những giá sách này ở giữa, ánh mắt tùy ý đảo qua những cái kia bày ra chỉnh tề điển tịch. Những sách vở này không có chỗ nào mà không phải là ngoại giới trăm năm khó gặp chân phẩm, thậm chí liền bán tiên cấp công pháp điển tịch đều có không ít. Nếu là đặt ở ngoại giới, sợ rằng sẽ gây nên vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Nhưng mà, đối với bây giờ Giang Thần mà nói, những vật này lại là thật tính không được cái gì khó lường đồ chơi. Ngay lúc này, Giang Thần chuyển qua một cái chỗ ngoặt, chợt nhìn thấy một cái áo trắng như tuyết nữ tử đang đứng tại một cái giá sách trước, trong tay bưng lấy một bản điển tịch, chuyên chú là xem. Nữ tử kia dáng người tinh tế, da thịt như tuyết, một đầu tóc xanh như suối vải giống như rủ xuống, khuôn mặt như vẽ, khí chất thanh lanh xuất trần, dường như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Trên người nàng tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, làm lòng người thần yên tĩnh. Giang Thần ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn, cũng không phải bởi vì nữ nhân này dáng dấp đến cỡ nào đẹp mắt, hoặc là nói khí chất đến cỡ nào xuất trần. Chân chính nhường Giang Thần chú ý là, hắn dùng chân thị chi nhãn thấy được thân phận của nàng. Khương Ngưng Tuyết, địa tiên cảnh ngũ trọng, điểm cờ 1238556, Khương Ngưng Tuyết chính là Vạn Linh Tông trưởng môn nữ nhi, được vinh dự tông môn thế hệ tuổi trẻ bên trong tiên tri tiểu nữ. Giang Thần không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải nàng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn nhìn nàng một cái, sau đó liền quay người dự định rời đi nơi này. Dù sao, Khương Ngưng Tuyết thân phận đặc thù, Giang Thần cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều liên lụy. Chương 612, Quật Cường Tô Huyền Oánh. Chương 612, Quật Cường Tô Huyền Oánh. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi sau một khắc, Khương Ngưng Tuyết chợt mở miệng: "Ngươi chính là cái kia chỉ dựa vào bị ngạn cảnh tu vi, liền trở thành Vạn Linh Tông 50 người đứng đầu chân truyền đệ tử người a?" Thanh âm của nàng thanh lãnh êm hai, mang theo một tia nhàn nhạt tìm tòi nghiên cứu chi ý. Giang Thần tâm niệm vừa động, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Hắn xoay người lại, mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia khiêm tốn: "Không nghĩ tới ở cái địa phương này vậy mà có thể đụng tới Khương sư tỷ, thật sự là tam sinh hữu hạnh a." Khương Ngưng Tuyết khép lại quyển sách trên tay mình tịch, ánh mắt như mặt nước rơi vào Giang Thần trên thân, trong giọng nói mang theo một tia không cho cự tuyệt ý vị: "Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, không bằng đợi lát nữa đi ta động phủ ngồi xuống, ta cũng tốt cùng sư đệ quen thuộc một chút." Giang Thần nghe vậy, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Hắn cũng không muốn cùng Khương Ngưng Tuyết có quá nhiều tiếp xúc, nhất là thân phận của nàng đặc thù, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào tông môn nội bộ phân tranh bên trong. Thế là, hắn lập tức từ chối nói: "Quen thuộc cũng không cần, sư tỷ sự vụ bận rộn, tại hạ không dám đánh nhiễu, ngày khác nếu có nhàn hạ, nhất định đến nhà bái phỏng." Khương Ngưng Tuyết nghe vậy, lông mày hơi nhíu, tựa hồ đối với Giang Thần cự tuyệt cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng trên mặt vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt vẻ mặt, trong giọng nói mang theo một tia ý vị thâm trường: "Thế nào, sư đệ đây là không muốn cùng ta kết giao?" Giang Thần cười cười, trong giọng nói lộ ra một tia kiên định: "Sư tỷ hiểu lầm, chỉ là tại hạ hôm nay còn có chút chuyện quan trọng mang theo, thực sự không tiện ở lâu, ngày khác ổn thỏa đến nhà bái phỏng, mong rằng sư tỷ thứ lỗi." Khương Ngưng Tuyết không nói gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu một cái, trong ánh mắt mang theo một tia khó mà nắm lấy ý vị. Nàng tựa hồ đối với Giang Thần thái độ cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng lại không có tiến một bước truy vấn. Đúng lúc này, thư đồng tinh linh cũng bay trở về, trong tay bưng lấy mấy quyển tản ra nhàn nhạt quang mang điển tịch, đối Giang Thần nói rằng: "Đại nhân, ngài muốn thư tịch ta đã tìm tới." Giang Thần tiếp nhận thư tịch, trong lòng thở dài một hơi. Hắn đối với Khương Ngưng Tuyết có chút chắc tay, trong giọng nói mang theo một tia áy náy: "Sư tỷ, tại hạ còn có chút chuyện quan trọng, trước hết cáo từ." Khương Ngưng Tuyết nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia thâm ý: "Sư đệ đã có sự tình, vậy ta liền không ở thêm. Bất quá, ta chờ mong cùng ngươi lần nữa gặp mặt." Giang Thần mỉm cười, không nói gì nữa, sau đó liền quay người rời đi giá sách, hướng phía Tàng Kinh Các cửa ra vào đi đến. Bóng lưng của hắn dần dần từng bước đi đến, mà Khương Ngưng Tuyết ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú lên hắn, trong mắt mang theo vẻ mặt phức tạp. "Giang Thần, thật là một cái người thú vị." Nàng thấp giọng tự nói, sau đó cũng quay người rời đi giá sách, biến mất tại biển sách chỗ sâu. Rời đi Tàng Kinh Các sau, Giang Thần trong lòng vẫn như cũ quanh quẩn lấy một tia cảnh giác. Khương Ngưng Tuyết xuất hiện, nhường hắn ý thức được mình đã bị trong tông môn nào đó một số người chú ý tới. Đây đối với hắn mà nói, đã là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Xem ra, sau đó phải càng thêm cẩn thận. Giang Thần thấp giọng tự nói, sau đó bước nhanh hơn, hướng phía động phủ của mình đi đến. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, Khương Ngưng Tuyết xuất hiện nhường hắn ý thức được mình đã bị trong tông môn nào đó chút cao tầng chú ý tới. Loại này chú ý đã là kỳ ngộ, cũng là tiềm ẩn uy hiếp. Hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận làm việc, khả năng tại tông môn phong vân biến ảo trung lập tại thế bất bại. Rất nhanh, hắn liền cầm sách vỡ về tới động phủ của mình bên trong. Mới vừa vào cửa, hắn liền thấy được Tô Huyền Ánh cùng Tô Huyền Thanh đang đứng ở đại sảnh một bên, thấp giọng xì xào bàn tán. Hai tỷ muội dung mạo giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tô Huyền Thanh thần sắc dịu dàng ngoan ngoãn, hai đầu lông mày mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, mà Tô Huyền Ánh thì ánh mắt kiên định, mang trên mặt một tia của tường. Nhìn thấy Giang Thần trở về sau, Tô Huyền Thanh liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói rằng: "Chủ nhân, muội muội ta nàng không muốn rời đi, còn mời chủ nhân thứ tội." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia khẩn cầu, hiển nhiên đối muội muội cố chấp cảm thấy bất đắc dĩ. Tô Huyền Ánh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không sợ hai chút nào nhìn xem Giang Thần, trong giọng nói mang theo một chút tức giận: "Nếu như ngươi không thả tỷ tỷ của ta rời đi, ta là sẽ không rời đi nơi này." Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, động nhân đến cực điểm, cho dù là sinh khí đều để người cảm giác vô cùng thư sướng. Giang Thần híp mắt nhìn xem nàng, ánh mắt như lưỡi dao giống như sắc bén, phảng phất muốn đưa nàng nội tâm hoàn toàn xem thấu. Tô Huyền Ánh bị hắn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, không tự chủ được lui về sau mấy bước, trong giọng nói mang theo một vẻ bối rối: ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần." Giang Thần cười lạnh một tiếng, trực tiếp cắt ngang nàng lời nói: "Ngươi có biết hay không, coi như ta hiện tại giết ngươi, hoặc là đem ngươi biến thành nô lệ của ta, cũng không có người sẽ nói ta cái gì." Ngữ khí của hắn băng lãnh phảng phất tại trần thuật một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn chuyện. Nhưng mà Tô Huyền Ánh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Nàng cắn môi một cái, dáng chống đỡ nói: ngươi muốn làm gì?" Giang Thần không có trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược lại: "Ta chỉ là rất hiếu kỳ, cha mẹ ngươi vì sao lại để ngươi lưu tại nơi này?" Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ hàn mang, trong giọng nói mang theo một tia sắc bén chất vấn. Tô Huyền Ánh bị hắn hỏi được nhất thời nghẹn lời, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hai tay của nàng chăm chú nắm lấy góc áo, thanh âm run nhẹ nhẹ: "Ta chỉ là muốn cứu tỷ tỷ." Phụ mẫu bọn hắn cũng là không có cách nào. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng: "À, vậy sao? Vậy ngươi như biết, tỷ tỷ ngươi tình huống hiện tại, căn bản không phải ngươi có thể cải biến được." Tô Huyền Ánh cắn môi, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng: "Ta không tin. Tỷ tỷ nàng nhất định là bị ngươi khống chế. Chỉ cần ta lưu lại, liền nhất định có thể tìm tới biện pháp cứu nàng." Giang Thần ánh mắt biến càng thêm lạnh lẽo, hắn chậm rãi đến gần Tô Huyền Ánh: "Đến cùng là ai phái ngươi tới?" Tô Huyền Ánh bị hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng chống đỡ ở trên tường, lui không thể lui. Nàng ngẩng đầu, cùng Giang Thần ánh mắt đối mặt, trong mắt đã có sợ hãi, cũng có cơ cường: "Không, có người phái ta đến, ta không sợ ngươi. Ngươi mơ tưởng hù dọa ta." Giang Thần không nói gì thêm, mà là lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lẽo. Không thể không nói, cái này Tô Huyền Ánh xác thực nhận người yêu thích. Nàng tuổi không lớn lắm, dung mạo thanh lệ thoát tục, làn da trắng non như ngọc, giữa lông mày mang theo một tia quật cường cùng thiên chân, dường như một đóa chưa mưa gió tàn phá kiều hoa. Nếu là người bình thường lời nói, liền xem như coi như nuôi một cái chim hoàng yến tại độc phủ, cũng sẽ không cự tuyệt nàng. Nhưng mà, Giang Thần nhưng từ trong đó ngửi được một tia âm nhu khí tức. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, Tô Huyền Ánh đến tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chương 613, Nguyên Rủa Tuần Vô Cực. Chương 613, Nguyên Rủa Tuần Vô Cực đã không chịu nói lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Thần lạnh giọng nói rằng, sau đó một bước tiến lên, bàn tay như ương chảo giống như dò ra, trực tiếp đặt tại Tô Huyền Ánh đỉnh đầu. Tô Huyền Ánh còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tràn vào nàng tức hải, cả người trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Tô Huyền Ánh thanh âm bên trong mang theo một tia hoảng sợ, nhưng mà Giang Thần cũng không trả lời nàng, mà là trực tiếp bắt đầu lục soát trí nhớ của nàng. Tô Huyền Ánh ký ức giống như thủy triều tràn vào Giang Thần trong óc. Hắn thấy được tuổi thơ của nàng, thấy được nàng cùng tỷ tỷ Tô Huyền Thanh thân mật vô gian, thấy được nàng đối phụ mẫu ỷ lại, cũng nhìn thấy nàng vì cứu tỷ tỷ mà quyết định đi vào Giang Thần động phủ quyết tâm. Nhưng mà, bất luận Giang Thần thế nào điều tra, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Trí nhớ của nàng tinh khiết không tì vết, không có bất kỳ cái gì bị người điều khiển hoặc lợi dụng vết tích. Thật là, càng là bình thường, Giang Thần trong lòng liền càng thêm bất an. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, chuyện tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Ngay tại hắn chuẩn bị rời khỏi Tô Huyền Ánh thức hải thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng theo nàng sâu trong thức hải tuôn ra, như là một đầu ẩn nút đã lâu gián độc, trong nháy mắt xông vào trong đầu của hắn. Cái gì? Giang Thần trong lòng kinh hãi, lập tức cưỡng ép cắt ra mình cùng Tô Huyền Ánh thức hải kết nối, dùng hết toàn lực giữ vững thức hải của mình. Nhưng mà, cỗ lực lượng kia lại như là giòi trong xương, chăm chú quấn quanh ở trong đầu của hắn. Kiệt kiệt kiệt, một đạo tiếng cười âm trầm tại Giang Thần thức hải bên trong quanh quẩn. Thanh âm kia như cùng đi tự cửu u địa ngục, mang theo vô tận băng lãnh cùng tà ác, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Thân thể thật mạnh mẽ, vừa vặn dùng để làm ta thứ 108 phân thân. Đạo hắc ảnh kia tại Giang Thần thức hải bên trong không ngừng xoay quanh, thanh âm bên trong mang theo tham lam cùng hưng phấn, dường như thấy được tha thiết ước mơ con mồi. Giang Thần sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng vô cùng: "Ngươi là ai?" Đạo hắc ảnh kia phát ra một hồi tiếng cười âm trầm, sau đó nói rằng: "Ta là cái gì?" "Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi còn chưa xứng biết danh hào của ta. Bất quá, có thể trở thành phân thân của ta, cũng coi là vinh hạnh của ngươi." Giang Thần nghe vậy, trong lòng cười lạnh: "Chỉ là một đạo tàn hồn, cũng dám ở trong thức hải của ta làm càn." Hắn không do dự nữa, trực tiếp vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyển cùng Cửu Tiêu Luyện Thần Thuật thể nội bàng bạc sinh mệnh lực cùng kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, hướng phía đạo hắc ảnh kia quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn hiện ra vô số huyền ảo phù văn, chú thần đại đạo như là một cái lưới lớn, đem đạo hắc ảnh kia một mực vây khốn. đạo hắc ảnh kia dường như không nghĩ tới Giang Thần còn có thủ đoạn như thế, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không có khả năng. Ngươi đây là công pháp gì? Giang Thần không có trả lời, mà là toàn lực thôi động công pháp, đem đạo hắc ảnh kia một chút xíu ma diện. A, tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Đạo hắc ảnh kia tại Giang Thần thức hải bên trong điên cuồng giãy giụa, nhưng mà lại không cách nào đào thoát phù văn trói buộc. Cuối cùng, tại Giang Thần toàn lực chấn áp xuống, đạo hắc ảnh kia rốt cục hoàn toàn bị giam cầm. Giang Thần từ từ mở mắt, trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Huyền Oánh trên thân, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Xem ra, chuyện so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hắn thấp giọng tự nói, sau đó nhìn về phía vẫn như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn Tô Huyền Oánh, trong lòng không khỏi sinh ra một chút thương hại. Người này đến cùng là bị người lợi dụng, vẫn là bản thân liền là một quân cờ. Giang Thần nhẹ nói, sau đó vung tay lên một cái, đem Tô Huyền Oánh tỉnh lại. Tô Huyền Oánh chậm rãi lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy mê mang. Ta vừa mới thế nào? Nàng âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, hiển nhiên đối cứng mới chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Giang Thần nhìn xem nàng, ngữ khí lạnh nhạt nói, không có gì, chỉ là ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đã. Nói xong, hắn quay người rời đi đại điện về tới chính mình trong mật thất, lưu lại Tô Huyền Oánh một người ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hốt. Giang Thần trở lại mật thất về sau, lật bàn tay một cái, một đoàn sương mù màu đen lập tức xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Kia sương mù không ngừng quần quần dãy rủa, dường như một đầu bị nhốt rắn độc, liều mạng muốn tránh thoát Giang Thần trói buộc, phá ấn mà ra. Không cần vùng vẫy, ngươi trốn không thoát. Giang Thần ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nó, phản phất tại nhìn một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Đoàn hắc vụ kia bên trong truyền đến một đạo thanh âm tức giận, ta là sẽ không nói cho ngươi. Chờ xem, bản thể của ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy oán độc cùng tử hận, phản phất muốn đem Giang Thần ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Giang Thần cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, có ý tứ, không muốn nói đúng không? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trào phúng, phản phất tại đùa cợt đối phương bất lực phản kháng. Vừa dứt lời, hắn liền cắn nát đầu ngón tay, theo đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết. Kia tinh huyết đỏ tươi rớt át, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Ngươi muốn làm gì? Đoàn hắc vụ kia thấy thế, lập tức biến dị thường hoảng sợ, toàn thân run rẩy không ngừng, dường như dự cảm được cái gì đáng sợ chuyện sắp xảy ra. Chú sát. Giang Thần hai mắt run lên, trong miệng thốt ra hai chữ, thanh âm như là như lôi đỉnh tại trong mật thất quanh quẩn. Hắn đột nhiên ngón tay giữa nhọn tinh huyết hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, hỏa diễm bên trong ẩn chứa vô tận nguyên rủa chi lực, dường như có thể đốt cháy tất cả sinh cơ. Đi. Theo Giang Thần quát khẽ một tiếng, đoàn kia ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bị đánh vào trong hắc vụ. A. Hắc vụ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phản phất tại gặp hành hạ lớn lao. Thân hình của nó tại hỏa diễm bên trong không ngừng bặm mẻo, sương mù màu đen bị một chút xíu đốt cháy hầu như không còn, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, Vạn Linh Tông nơi nào đó trong động phủ, chân truyền đệ tử xếp hạng thứ 51 tuần vô cực đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy, che ngực, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là nguyện rủa chi đạo. Làm sao có thể? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó có thể tin, hiển nhiên không ngờ rằng Giang Thần lại có thể nắm giữ đáng sợ như vậy đại đạo. Tuần vô cực sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên một vẻ âm tàn. Giang Thần, ngươi cũng dám xuống tay với ta? Rất tốt, rất tốt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trong âm thanh của hắn tràn đầy oán độc, hiển nhiên là đã đem Giang Thần coi là sinh tử đại địch. Cùng lúc đó, trong mật thất Giang Thần chậm rãi thu về bàn tay, nét miệng lên một tia cười lạnh. Tuần vô cực, quả nhiên là ngươi. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Chương 614, ba cái biện pháp chương 614, ba cái biện pháp mà thông qua vừa rồi chú sát chi thuật, hắn đã xác định người giật dây thân phận chính là chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 51 tuần vô cực. Đã ngươi chủ động ra tay với ta, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Giang Thần trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý, trong giọng nói lộ ra một luồng sát ý lẫm liệt. Vừa mới nguyền rủa chi đạo bất quá là một đạo món ăn khai vị mà thôi, kế tiếp hắn sẽ để cho tuần vô cực hối hận đi vào trên thế giới này. Đối với Giang Thần mà nói, địch nhân chỉ có hai loại kết cục, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Mà tuần vô cực hiển nhiên lựa chọn cái sau. Giải quyết trước mắt phiền toái về sau, Giang Thần bình tĩnh trở lại, lấy ra theo tàng kinh các bên trong mang về kia vài cuốn sách, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Những sách này có chừng mấy trăm quyển tả hữu, mỗi một bản đều ẩn chứa hải lượng tin tức, nếu là người bình thường, chỉ sợ cần mấy năm thậm chí mấy chục năm khả năng hoàn toàn xem hết. Nhưng mà, đối với Giang Thần mà nói, đây bất quá là thời gian một chén trà công phu. Hắn thần niệm giống như thủy triều đảo qua mỗi một trang, nội dung trong sách trong nháy mắt bị hắn hấp thu, hóa thành trong đầu tri thức. Thì ra là thế. Giang Thần hai mắt khẽ động, không khỏi tự lẩm bẩm. Thông qua cái này mấy trăm quyển sách, hắn đối thiên ma xâm lấn chân tướng có càng thâm nhập hiểu rõ. Tại Vạn Linh Tông nghiên cứu bên trong, mong muốn giải quyết tiểu thế giới thiên ma xâm lấn biện pháp có rất nhiều, tỉ như phong ấn ma giới chi môn, tịnh hóa bị ô nhiễm thiên địa nguyên khí, chém giết thiên ma thủ lĩnh trở. Nhưng mà, càn nguyên giới tình huống nhưng còn xa so bình thường thiên ma xâm lấn phức tạp hơn nhiều. Càn nguyên giới thượng cấp thế giới, trung thiên thế giới huyền linh giới đã bị thiên ma hoàn toàn xâm lấn, mà huyền linh giới luôn hãm, trực tiếp đưa đến càn nguyên giới nguy cơ. Mong muốn giải quyết triệt để càn nguyên giới thiên ma xâm lấn, nhất định phải theo căn nguyên bên trên giải quyết huyền linh giới vấn đề. Nhưng mà, trung thiên thế giới thiên ma xâm lấn xa so với tiểu thế giới càng thêm khó giải quyết, thường gặp thủ pháp chỉ có 3 loại. Thứ nhất chính là hoàn toàn phá hủy ma giới chi môn tiêu ký. Ma giới chi môn là thiên ma xâm lấn từng cái thế giới thông đạo, mà mỗi cái ma giới chi môn đều có một cái hạch tâm tiêu ký, chỉ cần phá hủy cái này tiêu ký, liền có thể quan bế ma giới chi môn, chặt đứt thiên ma xâm lấn đường đi. Nhưng mà, trưởng khống một cái trung thiên thế giới tiêu ký thiên ma, ít nhất là chân tiên cảnh tồn tại. Loại này cấp bậc tồn tại, sớm đã siêu việt chính mình thực lực trước mắt phạm chủ. Thứ hai, đem toàn bộ cả nguyên giới theo huyền linh giới phụ cận bóc ra, để nó trở thành một cái đơn độc tiểu thế giới. Biện pháp này nghe dường như có thể thực hiện, nhưng thực tế lại khó khăn trùng điệp. Càn nguyên giới xem như huyền linh giới phụ thuộc tiểu thiên thế giới, cho tới nay đều nhận trung thiên thế giới che chở, thiên địa pháp tắc cùng linh khí tuần hoàn đều ỷ lại tại huyền linh giới chèo chống. Như cưỡng ép đem càn nguyên giới bóc ra, không chỉ có sẽ phá hư thiên địa pháp tắc cân bằng, sẽ còn nhường càn nguyên giới biến thành một cái rời rạc ở trong hư không con mồi. Hư không bên trong tràn đầy vô tận phong hiểm. Đầu tiên, chính là hình thể lớn như tinh cầu tinh không cự thú. Những này cự thú lấy thế giới làm thức ăn, một khi phát hiện rời rạc tiểu thiên thế giới, liền sẽ không chút do dự đem nó thôn phệ. Tiếp theo, trong hư không vẫn tồn tại đủ loại vũ trụ bí cảnh, những này bí cảnh bên trong ẩn chứa nguy hiểm không biết, hơi không cẩn thận liền có thể đem toàn bộ càn nguyên giới cuốn vào trong đó, hoàn toàn hủy diệt. Cuối cùng, còn có số lượng cơ hồ vô cùng vô tận hư không chủng tộc. Những này chủng tộc lấy cướp đoạt thế giới tài nguyên mà sống, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, cho dù là cường đại tu tiên giả, cũng khó có thể ngăn cản bọn chúng xâm nhập. Thứ ba, tu vi đạt tới thiên tiên cảnh về sau, đem toàn bộ càn nguyên giới dung nhập chính mình tiên khiếu bên trong. Biện pháp này nhìn như là ổn thỏa nhất, nhưng lại có một cái tiền đề. Giang thần tu vi nhất định phải đạt tới thiên tiên cảnh. Thiên tiên cảnh là tu tiên giả phi thăng thành tiên sau cảnh giới trí cao, có thể mở tiên thiếu, dung nạp một phương thế giới. Nhưng mà Giang thần bây giờ tu vi bất quá là bị ngạn cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên tiên cảnh còn có cách biệt một trời. Cho dù hắn thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân, mong muốn đạt tới thiên tiên cảnh, vẫn như cũ cần đại lượng thời gian. Mà dưới mắt càng nguyên giới thiên ma xâm lấn nguy cơ đã lửa xém lông mày, căn bản không có khả năng cho hắn đầy đủ thời gian đi tu luyện. Tính toán vẫn là trước tìm thiên đạo châu a. Giang thần thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ tự lẩm bẩm. Hắn xuất ra vừa mới ghi lại mấy cái địa điểm, từng cái tra xét lên. Thiên đạo châu chỉ có thể do thiên đạo ngưng kết mà thành, bởi vậy Giang thần phải đi những cái kia bị thiên ma xâm lấn thế giới tìm kiếm cơ duyên, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được thiên đạo châu ban thưởng. Căn cứ vạn linh tông điện tịch ghi chép, trước mắt có 5 cái thế giới ngay tại gặp phải thiên ma xâm lấn nguy cơ, mà cái này 5 cái thế giới chính là Giang thần mục tiêu. Bọn chúng theo thứ tự là nói rõ đại thế giới, Tây Huyền đại thế giới, Thánh Long đại thế giới, Cực Trụ đại thế giới, Huyền Nguyên đại thế giới. Cái này 5 cái thế giới ngay tại gặp phải thiên ma xâm lấn nguy cơ, mà trợ giúp bọn chúng chống cự thiên ma, liền có thể thu hoạch được thiên đạo châu ban thưởng. Liên từ Huyền Nguyên đại thế giới bắt đầu đi. Giang thần suy tư sau một lát, liền làm ra quyết định. Dù sao tại cái này 5 cái bên trong đại thế giới, Huyền Nguyên giới tình huống là hầu như không cho lạc quan. Thiên ma xâm lấn đã để thế giới này lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có, vô số tông môn bị hủy, sinh linh đồ thán, thiên địa nguyên khí cũng bị ô nhiễm đến cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Huyền Nguyên giới cho ra ban thưởng cũng là cái này nằm cái bên trong đại thế giới cao nhất. Nếu có thể thành công trợ giúp Huyền Nguyên giới chống cự thiên ma, Giang thần không chỉ có thể thu hoạch được thiên đạo châu, có thể được cái khác phong phú hồi báo. Quyết định về sau, Giang thần liền rời đi căn này mất thất, trực tiếp đi tới đại điện bên trong. Nhưng mà vừa mới bước vào đại điện, hắn liền phát hiện Tô Huyền Ánh vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không hề rời đi. Thân ảnh của nàng lộ ra phá lệ đơn bạc, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, dường như một cái bị hoảng sợ nai con, tùy thời đều có thể quay người chạy trốn. Nhìn thấy Giang thần đi ra, Tô Huyền Ánh lập tức run run rẩy rẩy đi tiến lên, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, lớn. Đại nhân. Trong giọng nói của nàng tràn đầy bất an cùng e ngại, hiển nhiên đối Giang thần sợ hãi đã sâu tận xương thủy. Giang thần lườm nàng một cái, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, đang còn muốn ta chỗ này chờ sao? Tô Huyền Ánh nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào, không. Không nghĩ, đại nhân, ngài thả ta ra ngoài đi. Trong mắt của nàng lóe ra lệ quang, biểu lộ ủy khuất đến cực điểm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên như thế. Dù sao tuổi của nàng cũng không tính quá lớn, hơn nữa tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng để tu luyện, đối với những người này tình lõi đời có chút lạnh nhạt. Vừa rồi nàng tranh cãi nháo phải ở lại chỗ này, cũng là bởi vì tuần vô cực cái kia đạo hồn phách trong bóng tối quấy phá, điều khiển nàng tâm thần. Ngươi cùng ta cùng đi a. Giang thần suy tư sau một lát nói rằng, nếu như chính mình rời đi, tuần vô cực nói không chừng vì giết người diệt khẩu sẽ diệt trừ Tô Huyền Oánh, cho nên nhường nàng đi theo chính mình, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Giang thần quay người hướng đại điện đi ra ngoài, ngữ khí lạnh nhạt nói, đuổi theo à, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Chương 615, Thiên Âm Cửa. Chương 615, Thiên Âm Cửa. Tô Huyền Ánh do dự một chút, cuối cùng cắn răng, bước nhanh đi theo. Hai người một trước một sau rời đi đại điện, hướng phía tông môn bên ngoài truyền tống trận đi đến. Trên đường, Giang thần ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, phản phất tại suy tư điều gì. Mà Tô Huyền Ánh thì cẩn thận từng ly từng tí đi theo tha thân hậu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm bóng lưng của hắn, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Lớn, đại nhân, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Tô Huyền Ánh nhịn không được mở miệng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Giang thần nhàn nhạt hồi đáp, đi ngươi sẽ biết. Tô Huyền Ánh không còn dám hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng đi theo Giang thần sau lưng. Nàng không biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, nhưng chẳng biết tại sao, nguyên bản sợ hãi trong lòng vậy mà sinh ra một tia không hiểu chờ mong. Giang thần đi ở phía trước, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn biết, mang lên Tô Huyền Ánh không chỉ có là từ đối với nàng bảo hộ, cũng là vì làm dịu đang đi đường tịch mịch. Dù sao, có một cái mỹ nhân ở bên cạnh, dù sao cũng so một thân một mình đối mặt vô tận nguy hiểm muốn tới phải có thú một chút. Rời đi Vạn Linh Tông, Giang Thần mang theo Tô Huyền Ánh đi tới một chỗ vắng vẻ khe núi. Nơi này rời xa tông môn, chung quanh quần sơn vần quanh, ít ai lui tới, đúng là hắn khởi động tạo hóa tiên chu đất lành nhất điểm. Giang Thần ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người theo dõi sau, liền từ trong nhận chứa đổ lấy ra tạo hóa của mình tiên chu. Chiếc này tạo hóa tiên chu toàn thân ngân bạch, thân thuyền điêu khắc huyền ảo phù văn, tản ra nhàn nhạt sóng linh khí, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Nó không chỉ có thể hành độ hư không, còn có thể từng cái thế giới ở giữa tự do xuyên thẳng qua, là Giang Thần nhất là dựa vào pháp bảo một trong. Tô Huyền Ánh đứng ở một bên, tò mò đánh giá chiếc này tiên chu, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi, đây là tiên khí sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trong thanh âm của nàng mang theo một tia kính sợ cùng hâm mộ, hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế pháp bảo. Giang Thần không có trả lời nàng, mà là trực tiếp thôi động chân khí trong cơ thể, đem linh lực rót vào tạo hóa tiên chu bên trong. Sau một khắc, tiên chu quanh thân bạo phát ra một hồi hào quang chói sáng, phù văn thời gian lập lòe, hư không bị xé nứt ra một đạo đen nhánh khe hở. Tô Huyền Ánh còn chưa kịp phản ứng, liền bị Giang Thần một thanh kéo lên tiên chu. Thoáng qua ở giữa, tạo hóa tiên chu phá vỡ hư không, hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Tô Huyền Ánh chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh sát chung quanh liền đã hoàn toàn khác biệt. Nàng đứng tại tiên chu phía trên, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân là vô tận hư không, sao lốm đốm đầy trời, dường như đưa thân vào vũ trụ mênh mông bên trong. Cái này, đây chính là hoành độ hư không cảm giác sao? Tô Huyền Ánh thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên đối trước mắt cảnh tượng cảm thấy rung động không thôi. Giang Thần đứng ở đầu thuyền, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía trước, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngồi bước vàng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến Huyền Nguyên đại thế giới. Tô Huyền Ánh nhẹ gật đầu, không còn dám nhiều lời, chỉ là chăm chú bắt lấy mạn thuyền, sợ mình sẽ bị bãi ra. Trong lòng của nàng đã có đối không biết sợ hãi, cũng có đôi Giang Thần kính sợ. Nam nhân này, xa so với nàng tưởng tượng càng thêm thần bí mà cường đại. Cùng lúc đó, Huyền Nguyên đại thế giới, Thiên Âm Tông phía trên, quần ma là vũ. Vô số thiên ma như là nước thủy triều đen kịt giống như vào tới, che khuất bầu trời, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành đen kịt một màu. Thiên Âm Tông các đệ tử ra sức chống cự, nhưng như cũng liên tục bại lui, thương vong thảm trọng. Huyền Nhi, ngươi đi mau. Một cái lớn tuổi Thiên Âm Tông trưởng lão ra sức quát tầm lên, trên người hắn tràn đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ áo bào, lộ ra phá lệ chật vật. Ngươi là chúng ta Thiên Âm Tông hy vọng, chỉ cần ngươi còn sống, chúng ta Thiên Âm Tông cũng sẽ không vong. Âu Huyền Nhi người mặc một thân trắng nhạt váy dài, dáng người thướt tha, một trương mặt trứng nóng bên trên tràn đầy cương nghị chi sắc. Trước mặt của nàng vắt ngang lấy một thanh đàn tranh, dây đàn bên trên còn lưu lại máu tươi khí tức. Nàng lắc đầu, giọng kiên định nói, trưởng lão, ta sẽ không đi, ta muốn cùng Thiên Âm Tông cùng tồn vong. Nói xong, nàng lần nữa đánh vang lên trong tay đàn tranh, đầu ngón tay tại dây đàn bên trên phi tốc kích thích, từng đạo âm lưỡi đao như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem hơn nửa ngày ma chém giết. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng buông lỏng một hơi, một cái tán tiên cảnh tam trọng thiên ma bỗng nhiên theo hắc vụ bên trong xung ra, khuôn mặt dữ tợn bên trên mang theo cười tàn nhẫn, ý chỉ là sâu kiến, cũng dám phản kháng. Tên thiên ma này cười lạnh một tiếng, to lớn lợi chảo đột nhiên buông xuống, thẳng đến Âm Uyển Nhi đỉnh đầu mà đến. Âm Uyển Nhi biến sắc, mong muốn tránh né cũng đã không kịp. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem tên thiên ma này lợi chảo chặt đứt. Ai? Tên thiên ma này phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một chiếc màu bạc trắng tiên chu phá vỡ hư không, chậm rãi giáng lâm tại Thiên Âm Tông phía trên. Giang Thần đứng ở đầu thuyền, ánh mắt lạnh lẽo như lao, ngữ khí lạnh nhạt nói, chỉ là thiên ma, cũng dám ở này làm cản. Thanh âm của hắn như là như lôi đình vang vọng chân trời, trong nháy mắt nhường tất cả thiên ma đều cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Âm Viễn Nhi ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trong mắt không khỏi hiện lên một tia mờ mịt. Hắn là ai? Trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc, nam tử trước mắt nàng chưa bao giờ thấy qua, nhưng này cỗ cường đại khí tức lại làm cho nàng cảm thấy một loại không hiểu an tâm. Cái kia tán tiên cảnh thiên ma bị chém đứt một cánh tay, lập tức giận tím mặt, khuôn mặt dữ tợn bên trên tràn đầy vẻ oán độc. Nó không chút do dự chỉ vào trên bầu trời Giang Thần, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng tiến lên. Giết hắn cho ta! Phía dưới đang cùng Thiên Âm Tông giao chiến, những thiên ma kia nghe được nhà mình lão đại mệnh lệnh sau, lập tức ngừng đối Thiên Âm Tông đệ tử công kích, ngược lại nhao nhao phóng lên tận trời, hướng phía Giang Thần đánh tới. Thân ảnh của bọn chúng như là nước thủy triều đen kịt, phô thiên cái địa, phản phất muốn đem Giang Thần bao phủ hoàn toàn. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh khủng thế công, Giang Thần lại chỉ là cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, hư không một trường đè xuống. Sau một khắc, giữa thiên địa dường như bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, một cái to lớn trường ấn che khuất bầu trời, xuất hiện ở đám thiên ma đỉnh đầu. Kia trường ấn như núi lớn nặng nề, ẩn chứa vô tận uy áp, dường như có thể nghiền nát tất cả. Đông 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 liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang lên, trường ấn những nơi đi qua, những thiên ma kia như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị ép thành một miệng. Màu đen ma khí trên không trung tán loạn, hóa thành từng sợi khói xanh, hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 616, trên trời rơi xuống công đức. Chương 616, trên trời rơi xuống công đức. Cái kia tán tiên cảnh thiên ma thấy thế, con ngươi đột nhiên co bảo, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nó vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như nam tử trẻ tuổi, thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Cái này sao có thể? Hắn rốt cuộc là người nào? Thiên ma trong lòng tràn đầy sợ hãi, lập tức ý thức được địch nhân trước mắt tuyệt không phải nó có thể đối đầu tồn tại. Thế là, nó không có chút gì do dự, quay người liền hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Thân ảnh của nó như là một tia chớp màu đen, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Giang Thần nhìn xem nó phương hướng bỏ chạy, nét miệng lên một tia cười lạnh, muốn chạy trốn.
Chập.
Thanh âm của hắn không lớn, lại dường như sấm sét ngày hôm đó mà bên tai nổ vang. Sau một khắc, Giang Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã ngăn khuất tên thiên ma này trước mặt. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo như lao, ngựa khí lạnh nhạt nói, đã tới, liền lưu lại đi. Tên thiên ma này sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nó biết mình đã không đường có thể trốn, chỉ có thể đem hết toàn lực, ý đồ làm đánh cược lần cuối. Đi chết đi! Nó nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma khí điên cuồng phun trào, hóa thành một đạo màu đen lưới dao, thẳng đến Giang Thần cổ họng mà đến. Nhưng mà Giang Thần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cái tia đạo lưỡi dao liền trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số hắc khí tiêu tán trong không khí. Sâu kiến chi lực cũng dám tranh phòng với trời. Giang Thần lạnh giọng nói rằng, sau đó một trường vỗ ra, trực tiếp quán xuyên tên thiên ma này lồng ngực.
A!
Tên thiên ma này phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể như là vỡ vụn đồ sứ giống như vỡ ra, cuối cùng hóa thành một đoàn khói đen, hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Giang Thần thu về bàn tay, vẻ mặt dị thường lạnh nhạt, dường như vừa rồi mọi thứ đều bất quá là tiện tay mà thôi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, dường như vừa rồi chém giết thiên ma hành động vĩ đại bất quá là tiện tay vì đó, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, ngay lúc này, bên trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một hồi kim sắc quang mang. Những ánh sáng này như là mưa phùn giống như vậy xuống, ẩn chứa năng lượng cường đại, dường như có thể tịnh hóa thế gian tất cả ô uế. Giang Thần ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là trên trời rơi xuống công đức. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Tại thời cổ trong truyền thuyết, thượng tiên sẽ hạ xuống công đức cho những cái kia đối với thiên địa làm ra cống hiến lớn người. Những này công đức không chỉ có thể che chở tự thân, còn có thể gia tăng tự thân tại phương thiên địa này bên trong khí vận, có thể nói diệu dụng vô tận. Giang Thần vạn vạn không nghĩ tới, tại Huyền Nguyên đại thế giới, vẹn vẹn chém giết vài đầu thiên ma, liền có thể thu hoạch được trên trời rơi xuống công đức. Kim sắc quang mang chậm rãi rơi vào Giang Thần trên thân, hóa thành từng đạo ấm áp năng lượng, dung nhập trong cơ thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khí vận ngay tại lặng yên tăng lên, thậm chí ngay cả thể nội linh lực đều biến càng thêm cô đọng. Chuyến này thật sự là không có uổng phí đến. Giang Thần trong lòng âm thầm suy tư, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn biết, những này công đức chi lực đối với hắn tương lai tu hành sẽ có lấy trợ giúp thật lớn. Ngay lúc này, Thiên Âm Tông thánh nữ Âm Uyển Nhi bỗng nhiên bay tới. Nàng dáng người nhẹ nhàng, như là một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, trong nháy mắt liền tới Giang Thần trước mặt. Âm Uyển Nhi người mặc một thân trắng nhạt váy dài, khuôn mặt như vẽ, khí chất thanh nhã xuất trần, dường như không dính khói lửa trần gian tiết tử. Nàng đứng tại Giang Thần trước mặt, thật sâu thi lễ một cái, trong giọng nói mang theo nồng đậm lòng cảm kích, đa tạ các hạ cứu ta Thiên Âm Tông, vạn bối cảm kích khôn cùng. Thanh âm của nàng nhu hòa êm tai, như là trong núi thanh tuyển, mang theo một tia cảm giác không linh. Giang Thần nhìn nàng một cái, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói, tiện tay mà thôi, không cần đa lễ. Âm Uyển Nhi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, đối các hạ xuống đây nói có lẽ là tiện tay mà thôi, nhưng đối ta Thiên Âm Tông mà nói, lại là ân cứu mạng. Nếu không có các hạ ra tay, ta Thiên Âm Tông chỉ sợ sớm đã lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Những thiên ma này vì sao lại tiến công các ngươi Thiên Âm Tông? Giang Thần khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Hắn vừa rồi dùng thần niệm quét mắt một vòng, phát hiện kề bên này cũng không có thiên ma chi môn tồn tại. Vậy đã nói rõ, những thiên ma này là theo địa phương khác chuyên môn chạy tới, mục đích đúng là vì vây quét Thiên Âm Tông. Cái này khiến Giang Thần cảm thấy có chút không hiểu, dù sao thiên ma bình thường chỉ có thể công kích những cái kia tới gần ma giới chi môn địa phương, mà Thiên Âm Tông hiển nhiên cũng không phù hợp điều kiện này. Âm Uyển Nhi nghe được Giang Thần hỏi thăm, trên mặt hiện lên một tia do dự. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua phía sau mình trưởng lão Âm Ngọc Tâm, dường như không biết nên không nên trở về đáp vấn đề này. Âm Ngọc Tâm thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói rằng, vị tiền bối này, chúng ta cũng không biết vì sao. Có thể là những thiên ma này nhận được cái gì tình báo, mới có thể đối với chúng ta Thiên Âm Tông khởi xướng tiến công a. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia qua loa tắc trách chi ý, hiển nhiên cũng không muốn đem chân tướng nói cho Giang Thần. Giang Thần chú ý tới Âm Ngọc Tâm vẻ mặt, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hắn biết, Thiên Âm Tông người hiển nhiên đối với hắn có chỗ giấu giếm, bất quá hắn cũng không tính cơ cầu. Dù sao, mỗi người đều có chính mình cần bảo hộ bí mật. Đã như vậy lời nói, vậy thì sau này còn gặp lại a. Giang Thần lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia xa cách. Sau khi nói xong, hắn vất tay thu hồi tạo hóa tiên chu, Tô Uyển Ánh đi vào bên cạnh hắn, tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Nàng mặc dù đối thiên ma xâm lấn cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng đúng Huyền Nguyên đại thế giới tất cả tràn đầy mới mẻ cảm giác. Đi thôi. Giang Thần nhìn Tô Uyển Ánh một cái, ngữ khí bình tĩnh nói. Sau đó, hắn liền dẫn Tô Uyển Ánh rời đi Thiên Âm Tông, hướng về phương xa bay đi. Nhìn xem Giang Thần bóng lưng rời đi, Âm Uyển Nhi nhịn không được mở miệng hỏi, trưởng lão, ngài tại sao phải lừa hắn? Trong giọng nói của nàng mang theo một tia nghi hoặc, hiển nhiên đối trưởng lão giấu giếm cảm thấy có chút không hiểu. Âm Ngọc Tâm thở dài một tiếng, trong ánh mắt mang theo thật sâu bất đắc dĩ, Uyển Nhi, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Chín âm ngọc thạch chính là chúng ta Thiên Âm Tông chí bảo, nếu là bị người ngoài biết được, sợ rằng sẽ dẫn tới vô tận phiền toái. Âm Uyển Nhi nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, thật là vị tiền bối này vừa mới đã cứu chúng ta Thiên Âm Tông, hắn cũng không phải là kẻ xấu, chúng ta dạng này giấu giếm hắn, khó tránh khỏi có chút. Âm Ngọc Tâm lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia nặng nề, Uyển Nhi, ngươi quá trẻ tuổi, thế gian này lòng người khó dò, chúng ta không thể không phòng. Chín âm ngọc thạch quan hệ tới chúng ta Thiên Âm Tông tồn vong, tuyệt không thể có chút sơ suất. Chương 617, Cứu Thế Minh. Chương 617, Cứu Thế Minh. Âm Uyển Nhi cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng mặc dù lý giải trưởng lão lo lắng, nhưng cũng cảm thấy dạng này lừa gạt có chút thật xin lỗi Giang Thần Ân cứu mạng. Càng quan trọng hơn là, nàng luôn cảm giác lần này giấu giếm ngược lại sẽ là Thiên Âm Tông gọi đến tai họa. Âm Ngọc Tâm nhìn ra tâm tư của nàng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, ngựa khi ôn hòa nói, "Uyển Nhi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, biết người biết mặt không biết lòng, vị tiền bối này có thể xuất thủ tương trợ, đã là phúc phần của chúng ta. Về phần chín Âm Ngọc Thạch chuyện, chúng ta tuyệt không thể tiết lộ nửa phần." Âm Uyển Nhi nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, nhưng nàng ánh mắt nhưng như cũng nhìn về phía Giang Thần rời đi phương hướng, trong lòng nổi lên một tia nói không rõ cảm xúc. Cùng lúc đó, Giang Thần mang theo Tô Uyển Ánh một đường tiến lên, rất nhanh liền rời đi Thiên Âm Tông phạm vi. Tô Uyển Ánh nhịn không được mở miệng hỏi, "Sư minh, vừa rồi trưởng lão kia rõ ràng đang gạt chúng ta, ngài vì cái gì không hỏi tới đâu?" Giang Thần nghe vậy, nhếch miệng lên một tia nụ cười thản nhiên, nàng đã không muốn nói, truy vấn lại có gì ý nghĩa? "Huống chi, mỗi người đều có chính mình cần bảo hộ bí mật, chúng ta không cần ép buộc." Tô Uyển Ánh cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ đối Thiên Âm Tông bí mật cảm thấy yêu kỳ. Giang Thần nhìn nàng một cái, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Kế tiếp, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm." Tô Uyển Ánh liền vội vàng gật đầu, khéo léo đi theo Giang Thần sau lưng, hướng phía trước bay đi. Thân ảnh của hai người như là hai đạo lưu quang, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rất nhanh liền tới một tòa nguy nga tiên sơn phía trước. Ngọn tiên sơn này tên là Vạn Tuế Sơn, thế núi hùng vĩ, mây mù lở lở, dường như một tòa trôi nổi tại giữa thiên địa tiên cảnh. Trong núi linh khí nồng đậm, thiên hạc bay múa, kỳ hoa dị thảo khắp nơi có thể thấy được, cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Vạn Tuế Sơn là Cứu Thế Minh tổng bộ một trong, mà Cứu Thế Minh thì là Huyền Nguyên đại thế giới thiên đạo vì cứu vớt tự thân mà thành lập một tổ chức. Tổ chức này bên trong không chỉ có hội tụ Huyền Nguyên giới bản thổ cường giả, còn có rất nhiều theo cái khác đại thế giới mà đến tu sĩ. Bọn hắn vì cùng chung mục tiêu, chống cự thiên ma xâm lấn, bảo hộ Huyền Nguyên đại thế giới an nguy, mà tụ tập cùng một chỗ. Giang Thần cùng Tô Uyển Ánh đứng tại chân núi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên núi có vô số tiên cảnh tu sĩ ngay tại xuyên tới xuyên lui, bận rộn mà có thứ tự. Khí tức của bọn hắn hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra cường đại uy áp. Càng làm Giang Thần cảm thấy rung động là, hắn thậm chí thấy được mấy đạo khí tức như vực sâu thân ảnh, hiển nhiên là chân tiên cảnh thậm chí kim tiên cảnh lão quái vật. Những lão quái vật này, ngày bình thường thật là vạn năm khó gặp tồn tại, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Giang Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm cảm thán. Tô Uyển Ánh cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Nàng mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy cường giả tụ tập cùng một chỗ, càng đừng đề cập những truyền thuyết kia bên trong chân tiên cảnh cùng kim tiên cảnh tồn tại. "Đi thôi, chúng ta đi cái này Cứu Thế Minh trông được nhìn." Giang Thần nói, liền dẫn Tô Uyển Ánh bay về phía Vạn Tuế Sơn đỉnh núi. Trên đỉnh núi, thiên địa nguyên khí dị thường nồng đậm, dường như hóa thành thực chất, hô hấp ở giữa đều có thể cảm nhận được thể nội linh lực tăng trưởng. Một tòa chiếm diện tích mấy vạn dặm cung điện khổng lồ đứng sừng sững ở trên đỉnh núi, cung điện vàng son lộng lẫy, khí thế bằng bạc, dường như một tòa thiên cung giống như làm cho người nhìn mà phát khiếp. Giang Thần cùng Tô Uyển Ánh rơi vào trước cung điện vương, chậm rãi đi vào. Vừa bước vào cung điện, Giang Thần đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một chuỗi số lượng, 13,566. Đây là cái gì? Giang Thần hơi sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Cái này chẳng lẽ chính là ta vừa mới chém giết thiên ma lấy được điểm công đức không thành? Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện những người khác đỉnh đầu cũng không có chuỗi chữ số này, lập tức hiểu rõ ra. Xem ra, cái số này chỉ có chính ta có thể nhìn thấy. Giang Thần trong lòng âm thầm suy tư, sau đó đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trước mắt trong cung điện. Cung điện nội bộ cực kỳ rộng rãi, chia làm nhiều cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có tu sĩ đang bận rộn lấy. Có tại giao tiếp nhiệm vụ, có tại hối đoái tài nguyên, còn có đang thảo luận đối kháng thiên ma sách lược, toàn bộ cảnh tượng lộ ra đã khẩn trương lại có thứ tự. Tô Uyển Ánh đi theo Giang Thần sau lưng, tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Nàng nhịn không được thấp giọng hỏi, "Chủ nhân, chúng ta tới nơi này là vì cái gì?" Giang Thần mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Gia nhập Cứu Thế Minh, thu hoạch càng nhiều tin tức hơn cùng tài nguyên." Tô Uyển Ánh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ kính nể. Nàng biết, Giang Thần mục tiêu xa không chỉ nơi này, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng theo phía sau hắn. Đúng lúc này, một gã người mặc bạch bảo trung niên tu sĩ đi tới, đối với Giang Thần chắp tay, ngữ khí cung kính nói rằng, "Vị đạo hữu này, lại là lần đầu tiên tới Cứu Thế Minh." Giang Thần nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, "Chính là, không biết các hạ có gì chỉ giáo?" Cái kia trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói, "Đạo hữu khách khí, ta là Cứu Thế Minh chấp sự, phụ trách tiếp đãi mới gia nhập tu sĩ. Đạo hữu nếu có hứng thú, ta có thể vì ngài giới thiệu một chút Cứu Thế Minh quy củ cùng nhiệm vụ." Giang Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, "Vậy thì phiền toái các hạ là ta giảng giải một hai." Trung niên tu sĩ nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn Giang Thần cùng Tô Uyển Ánh đi tới một cái lễ sảnh, bắt đầu kỹ càng giới thiệu lên. Cứu Thế Minh nhiệm vụ chủ yếu chính là chống cự thiên ma xâm lấn, bảo hộ Huyền Nguyên đại thế giới an nguy. Tu sĩ có thể thông qua chém giết thiên ma đến thu hoạch điểm công đức có thể dùng đến hối đoái tài nguyên, công pháp, pháp bảo các loại bảo vật. Giang Thần nghe đến đó, trong lòng lập tức hiểu rõ. Đỉnh đầu hắn này chuỗi số lượng, hẳn là hắn tại chém giết thiên ma sau lấy được điểm công đức. Trung niên tu sĩ tiếp tục nói, điểm công đức càng cao, tại Cứu Thế Minh bên trong địa vị cũng liền càng cao, thậm chí có thể tiếp xúc đến một chút cơ mật tin tức. Không biết đạo hữu nhưng có hứng thú xác nhận nhiệm vụ. Giang Thần mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia thâm ý, đương nhiên là có hứng thú. Bất quá, ta càng muốn biết đến là có hay không cùng Thiên Đạo Châu tương quan nhiệm vụ. Cái kia trung niên tu sĩ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nhẹ giọng nói, đạo hữu quả nhiên không tầm thường. Bất quá, Thiên Đạo Châu chính là Cứu Thế Minh cơ mật tối cao, chỉ có điểm công đức đạt tới nhất định cấp bậc tu sĩ khả năng tiếp xúc đến tin tức tương quan. Giang Thần nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, đa tạ các hạ cáo chi, đã như vậy, vậy ta trước hết xác nhận một chút nhiệm vụ, tích lũy điểm công đức à. Trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói, đạo hữu sáng suốt, nơi này là nhiệm vụ danh sách, ngài có thể lựa chọn thích hợp bản thân nhiệm vụ. Giang Thần tiếp nhận nhiệm vụ danh sách, cẩn thận tra xét một phen, sau đó liền xác nhận mấy cái chém giết thiên ma nhiệm vụ. Rời đi lệch sau phòng, Tô Uyển Oánh nhịn không được mở miệng hỏi, chủ nhân, chúng ta thật muốn tiếp những nhiệm vụ này sao? Giang Thần nhẹ gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói, những nhiệm vụ này không chỉ có thể tích lũy điểm công đức, còn có thể để chúng ta càng nhanh hiểu rõ huyền nguyên đại thế giới thế cục, xác nhận những nhiệm vụ này đối với chúng ta mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Tô Uyển Oánh nghe vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ kính nể, chủ nhân quả nhiên mưu tính sâu xa. Giang Thần cười cười, không nói thêm gì nữa. Chương 618, Càn Nguyên Tiên Châu. Chương 618, Càn Nguyên Tiên Châu hưu. Theo một tiếng vang nhỏ, mấy bạn tiên ma tại Giang Thần một trường phía dưới toàn bộ hóa thành một mịn, màu đen ma khí trên không trung tán loạn, hóa thành từng sợi khói xanh, hoàn toàn biến mất không thấy. Giang Thần thu về bàn tay, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như vừa rồi hành động vĩ đại bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo, ngữ khí bình tĩnh nói, xem ra này thiên ma cũng chả có gì đặc biệt. Một bên Tô Huyền Oánh nghe được câu này, trong mắt lập tức hiện lên vẻ sùng bái chi sắc. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Giang Thần, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ chi tình, cơ hồ lộ rõ trên mặt. Giang sư minh, ngài thật sự là quá lợi hại. Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ kích động, hiển nhiên đối Giang Thần thực lực cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Giang Thần phất phất tay, ngữ khí lạnh nhạt nói, hiện tại chúng ta xác nhận nhiệm vụ đều là chút cấp thấp nhiệm vụ, không có cường đại đối thủ cũng rất bình thường. Đi thôi, trở về giao nhiệm vụ a. Nói xong, hắn liền dẫn Tô Huyền Oánh chuẩn bị rời đi phiên chiến trường này. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dự định rời đi thời điểm, một đạo thân ảnh màu xanh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt bọn hắn. Người đến là một gã người mặc thanh bảo tiên cảnh tu sĩ, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành, khí tức hùng hậu, hiển nhiên là một vị tu vi không tầm thường cường giả. Hắn đối với Giang Thần cùng Tô Huyền Oánh thật sâu thi lễ một cái, trong giọng nói mang theo nồng đậm lòng cảm kích, đa tạ hai vị cứu ta làm Vân Tông, tại hạ vô cùng cảm kích. Người này tên là Tử Dương chân nhân, chính là làm Vân Tông trưởng môn. Giang Thần nhiệm vụ lần này chính là cứu vớt làm Vân Tông, đánh lui vây công tông môn thiên ma. Đối với Giang Thần mà nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi, nhưng đối với làm Vân Tông mà nói, lại là ân cứu mạng. Giang Thần phất phất tay, ngữ khí bình tĩnh nói, không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Không có việc gì lời nói, chúng ta trước hết rời đi. Tử Dương chân nhân nghe vậy, liền vội vàng tiến lên một bước, ngữ khí vội vàng nói, hai vị hơi chờ một lát. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia khẩn thiết, hiển nhiên còn có lời muốn nói. Giang Thần dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tử Dương chân nhân, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, còn có chuyện gì? Tử Dương chân nhân hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói rằng, hai vị, ta làm Vân Tông trải qua kiếp nạn này, đã là nguyên khí đại thương. Nếu là lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống dưới, chỉ sợ khó thoát hủy diệt nguy cơ. Cho nên, ta muốn cùng hai vị làm một vụ giao dịch. Giao dịch? Giang Thần nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, giao dịch gì, nói nghe một chút. Tử Dương chân nhân thấy Giang Thần cố ý, lập tức thở dài một hơi, vội vàng giải thích nói, ta làm Vân Tông có một chỗ bí cảnh, tên là Càn Nguyên Bí Cảnh, chính là tông môn tổ tông lưu lại truyền thừa chi địa. Bí cảnh bên trong có một cái chí bảo, tên là Càn Nguyên Thiên Châu, chính là trấn áp ta tông khí vận trọng bảo. Nhưng mà, chúng ta tu vi thấp, bất lực đem nó lấy ra. Nếu là hai vị bằng lòng tương trợ, ta nguyện đem Càn Nguyên Thiên Châu tặng cho hai vị. Giang Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn nhìn về phía Tử Dương chân nhân, đi thẳng vào vấn đề hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Hắn tự nhiên biết Tử Dương chân nhân không có khả năng đem cái này Càn Nguyên Tiên Châu miễn phí đưa tặng cho mình. Đối phương đã đưa ra giao dịch, tất nhiên có điều kiện của hắn cùng nhu cầu. Tử Dương chân nhân hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng nói, xin tiền bối mang bọn ta làm Vân Tông đám đệ tử người, rời đi huyền nguyên giới. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khẩn thiết cùng quyết tuyệt, hiển nhiên đã nghĩ sâu tính kỹ. Giang Thần không khỏi hai mắt khẽ động, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta là theo thế giới khác tới? Hắn tự hỏi cũng không bại lộ qua lai lịch của mình, Tử Dương chân nhân lời nói nhường hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tử Dương chân nhân cười khổ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, bản giới người đều bởi vì thiên ma xâm lấn mà thống khổ bản phần, làm sao có thể có người như thế thư giãn thích lý đâu. Giang Thần nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, tuyệt đối không ngờ rằng lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Hắn lắc đầu, sau đó hỏi, các ngươi tông môn hết thảy có bao nhiêu người? Tử Dương chân nhân thành thật trả lời, 36 ước hơn 80 triệu. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nặng nề, hiển nhiên biết cái số này ý vị như thế nào. Giang Thần nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, thế thì cũng không tính quá nhiều. Đối với nắm giữ tiên cảnh tu sĩ tông môn mà nói, đệ tử cùng bọn hắn thân bằng hảo hữu tất nhiên nhiều vô cùng, 36 ước cũng bất quá là một cái đại thế giới trung tiểu quốc trình độ mà thôi. Lấy Giang Thần thủ đoạn, mang đi những người này cũng không phải là việc khó. Tử Dương chân nhân nghe được Giang Thần lời nói, trong mắt lập tức hiện lên một tia hy vọng chi sắc. Hắn vội vàng nói, tiền bối nếu có thể giúp bọn ta rời đi huyền nguyên giới, ta làm Vân Tông trên giới, chắc chắn ghi khắc ngài đại ân. Giang Thần khoát tay áo, ngữ khí lạnh nhạt nói, đừng đội cảm ơn ta, mang ta đi nhìn xem ngươi bí cảnh cùng Càn Nguyên Thiên Châu, nếu như giá trị đầy đủ lời nói, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Tử Dương chân nhân nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói rằng, tiền bối xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn liền dẫn Giang Thần cùng Tô Huyền Oánh hướng phía làm Vân Tông chỗ sâu bay đi. Trên đường đi, Tô Huyền Oánh nhịn không được thấp giọng hỏi, chủ nhân, ngài thật dự định dẫn bọn hắn rời đi huyền nguyên giới sao? Giang Thần mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt nói, cái này muốn nhìn bọn hắn Càn Nguyên Tiên Châu cùng Càn Nguyên Bí Cảnh có đáng giá hay không ta ra tay. Nếu là giá trị đầy đủ, dẫn bọn hắn rời đi cũng là có thể. Tô Huyền ánh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, chỉ là yên lặng đi theo Giang Thần sau lưng. Rất nhanh, ba người liền tới làm Vân Tông Bí Cảnh lối vào. Đây là một tòa cổ lão thạch môn bên trên điêu khắc huyền ảo phù văn, tản ra nhàn nhạt sóng linh khí. Tử Dương chân nhân đứng tại thạch môn trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lát, thạch môn chậm rãi mở ra, một đạo hào quang sáng chói từ bên trong cửa bắn ra, chiếu sáng không gian chung quanh. Tiền bối, mời. Tử Dương chân nhân cung kính nói rằng, sau đó dẫn đầu đi vào bí cảnh bên trong. Giang Thần cùng Tô Huyền Oánh theo sát phía sau, bước vào bí cảnh sau, cảnh tượng trước mắt lập tức để bọn hắn cảm thấy rung động. Bí cảnh bên trong là một mảnh rộng lớn thiên địa, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, trên bầu trời lơ lửng vô số to lớn linh thạch, tản mát ra hào quang chói sáng. Trên mặt đất sinh trưởng vô số chân quý linh dược, mỗi một gốc đều ẩn chứa bàng bạc linh lực. Nơi này chính là Càn Nguyên Bí Cảnh, chính là ta làm Vân Tông lập tông gốc rễ. Tử Dương chân nhân trong giọng nói mang theo một tia tự hào, sau đó chỉ vào xa xa một tòa đài cao nói rằng, tiền bối mời xem, đó chính là Càn Nguyên Thiên Châu nơi ở. Giang Thần theo Tử Dương chân nhân chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên đài cao lơ lửng một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu toàn thân óng ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có vô số ngôi sao đang lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Càn Nguyên Thiên Châu Giang Thần trong mắt lóe lên một tia tinh mang, trong lòng âm thầm tán thưởng. Hắn có thể cảm giác được, cái quả hạt châu này bên trong ẩn chứa vô tận thiên địa pháp tắc cùng khí vận chi lực, tuyệt đối là một cái hiếm có tiên khí. Chương 619, Càn Nguyên lão tổ chương 619, Càn Nguyên lão tổ Tử Dương chân nhân thấy Giang Thần đối Càn Nguyên Thiên Châu cảm thấy hứng thú, vội vàng nói, tiền bối, chỉ cần ngài bằng lòng mang bọn ta rời đi Huyền Nguyên giới, viên này Càn Nguyên Thiên Châu chính là ngài. Giang Thần gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, khoản giao dịch này, ta cũng là không tính quá thua thiệt. Ánh mắt của hắn rơi vào Càn Nguyên Thiên Châu bên trên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, phi thân mà lên, đi thẳng tới Càn Nguyên Thiên Châu trước mặt. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay vỡ xuống Càn Nguyên Thiên Châu thời điểm, dị biến nảy sinh. Một đạo bén nhọn tê minh thanh bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một cái hình thể khổng lồ, sinh ra ba đầu quái điểu từ trên trời giáng xuống, ngăn khuất Giang Thần trước mặt. Con quái điểu này toàn thân bao trùm lấy màu đen lông vũ, ba cái đầu lâu mỗi người đều mang dữ tợn chi tướng, trong mắt lóe ra hung lệ quang mang. Nó mở ra cánh khổng lồ, ra sức gào thét, phản phất là đang cảnh cáo Giang Thần đồng dạng. Giang Thần mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, đây chính là Càn Nguyên Thiên Châu bảo hộ thú sao? Cũng là có chút ý tứ, nếu là có thể lấy ra làm tọa kỵ cũng không tệ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia ba đầu quái điểu liền đột nhiên đánh tới, ba cái đầu lâu đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra ra ngọn lửa màu đen, thẳng đến Giang Thần mà đến. Giang Thần không chút hoang mang, chỉ là con ngón đúng ra. Sau một khắc, vô số từ chân khí biến hóa mà thành dây leo chống rông xuất hiện, như là linh xà đồng dạng quấn quanh mà lên, trong nháy mắt đem cái kia ba đầu quái điểu một mực vây khốn. Ngừng. Ba đầu quái điểu ra sức dây rủa, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, nhưng mà những cái kia dây leo lại như là dây sắt đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Giang Thần bình tĩnh nhìn xem nó, ngựa khí lạnh nhạt nói, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy áp. Cái kia ba đầu quái điểu cảm nhận được Giang Thần trên người khí tức khủng bố, trong mắt lập tức hiện lên một tia sợ hãi. Ngừng, ngừng. Nó lần nữa vùng vây mấy lần, phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát dây leo trói buộc, cuối cùng túi xuống ba cái đầu lâu, phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Ta thần phục, ta thần phục. Ba đầu quái điểu thanh âm bên trong mang theo một tia thống khổ cùng bất đắc dĩ, hiển nhiên đã hoàn toàn khuất phục. Vậy liền đem hồn phách của ngươi phân ra đến một tia a. Giang Thần thuận miệng nói hát. Là. Liền cái này ba đầu quái điểu mặc dù không muốn, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm theo. Tại thu cái này ba đầu quái điểu một tia hồn phách về sau, Giang Thần phất phất tay, xua tán đi trên người nó dây leo. Cái kia ba đầu quái điểu rơi trên mặt đất, cung kính cúi đầu xuống, ba cái đầu lâu đồng thời dán tại trên mặt đất, biểu thị thần phục. Giang Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó vẫy tay, liền muốn đem Càn Nguyên Tiên Châu bỏ vào trong túi. Nhưng mà, ngay lúc này, toàn bộ Càn Nguyên Tiên Châu bỗng nhiên bắt đầu không ngừng rung động, dường như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, vậy mà thoát ly Giang Thần khống chế, lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra hào quang chói sáng. Đây là có chuyện gì? Giang Thần không khỏi nhíu mày, trong lòng sinh ra một tia cảnh giác. Hắn tiến vào Càn Nguyên Bí Cảnh trước đó, đã lợi dụng Quan Thiên Kính suy tính qua một lần. Suy tính kết quả là hắn rất thuận lợi thu lấy cái này Mai Càn Nguyên Tiên Châu, cũng thu phục cái này ba đầu quái điểu. Nhưng mà, biến cố trước mắt lại cùng suy tính kết quả hoàn toàn khác biệt, cái này khiến Giang Thần trong lòng không khỏi giật mình. Ngay tại hắn suy tư lúc, một đạo linh hồn hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Kia hư ảnh thân hình cao lớn, khuôn mặt giàn mua, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thanh âm như là như lôi đỉnh tại bí cảnh bên trong quanh quẩn, "Tốt tốt tốt. Không nghĩ tới lão phu lại có thể gặp phải cường đại như thế nhục thân, cái này vạn năm thời gian, cuối cùng không có sống uổng." Giang Thần ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Các hạ là người nào?" Kia linh hồn hư ảnh nghe vậy, ha ha cười nói, "Lão phu chính là Càn Nguyên Thiên Châu đời trước chủ nhân, Càn Nguyên lão tổ. Năm đó lão phu vì đột phá kim tiên cảnh, không tiếc lấy thân tế tiên, đem thần hồn dung nhập Càn Nguyên Thiên Châu bên trong, chờ đợi người hữu duyên đến đây. Hôm nay, ngươi xuất hiện, chính là lão phu chờ đợi vạn năm cơ duyên." Giang Thần nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, "A, nói như vậy, ngươi là muốn đoạt xá nhục thể của ta?" Càn Nguyên lão tổ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo tham lam, "Không tệ. Nhục thể của ngươi cường đại như thế, chính là lão phu tha thiết ước mơ vật chứa, ngoan ngoãn giao ra nhục thể của ngươi, lão phu có lẽ còn có thể giữ lại ngươi một tia thần hồn, để ngươi chuyển thế trùng tu. Giang Thần nghe vậy, không khỏi cười nạo một tiếng, chỉ bằng ngươi, một cái liền nhục thân đều không có tàn hồn, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Càn Nguyên lão tổ sầm mặt lại, trong giọng nói mang theo tức giận, hồn vọng. Lão phu tuy chỉ thừa tàn hồn, nhưng Càn Nguyên Thiên Châu lực lượng há lại ngươi có thể chống đỡ. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn đột nhiên vung tay lên, Càn Nguyên Thiên Châu lập tức bộc phát ra hào quang chói sáng, vô số đạo lực lượng pháp tắc theo châu bên trong tuôn ra, hóa thành từng đạo xiển xích, thẳng đến Giang Thần mà đi. Giang Thần thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn hừ lạnh một tiếng, thể nội linh lực trong nháy mắt bộc phát, thân hình như quỷ mị giống như chớp động, tránh đi những pháp tắc kia xiển xích công kích. Cùng lúc đó, hắn xuất ra Chấn Thiên kiếm, đưa tay vung lên, một đạo kiếm quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Càn Nguyên lão tổ linh hồn hư ảnh mà đi. Càn Nguyên lão tổ thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, Càn Nguyên Tiên Châu lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, hóa thành một đạo bình chướng, ngăn khuất hắn trước mặt. Oeng! Kiếm quang cùng bình chướng chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Càn Nguyên bí cảnh cũng vì đó chấn động. Giang Thần ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng bằng vào một quả Càn Nguyên Tiên Châu, liền có thể làm gì được ta? Càn Nguyên lão tổ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến âm trầm. Hắn không nghĩ tới, Giang Thần thực lực vậy mà như thế cường đại, thậm chí liền Càn Nguyên Tiên Châu lực lượng đều không thể áp chế hắn. Tiểu tử, ngươi quả thật có chút thủ đoạn, nhưng ở trước mặt lão phu, cuối cùng vẫn là quá non. Làm chi đại đạo? Càn Nguyên lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, Càn Nguyên Tiên Châu lực lượng hoàn toàn bộc phát, toàn bộ bí cảnh không gian đều bị phong tỏa, vô số lực lượng pháp tắc hóa thành lưỡi dao, hướng phía Giang Thần quét sạch mà đi. Giang Thần thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra một cái cổ pháp phù văn, đúng là hắn theo Thanh Đế Trường Sinh quyển bên trong lĩnh ngộ một chi đại đạo. Phá! Theo Giang Thần quát khẽ một tiếng, viên kia phù văn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem chúng quanh lực lượng pháp tắc toàn bộ đánh nát.